Chương 380, sư đồ tình thâm. Chương 380, sư đồ tình thâm. Mặc Vũ đem nàng ôm chặt hơn nữa chút. Tuyết Di, ngài nhìn, đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Ngài có phải hay không hy vọng Thanh Nguyệt tùy tiện lấy chồng? Nếu như nàng muốn gả, ngài cũng hy vọng đối phương là cái hiểu rõ, đáng giá phó thác tin cậy người, đúng không? Lăng Vận Tuyết như ngọc cầm nhẹ nhẹ gật gật. Mặc Vũ là nàng xem thấy lớn lên, phẩm tính cách, nàng lại quá là rõ ràng. Lúc trước nếu không phải như thế, nàng lại sao bỏ được sẽ tùy thuộc như thân nữ Thanh Nguyệt gả tại hắn? Cái kia Thanh Nguyệt khẳng định cũng là ý tưởng giống nhau. Mặc Vũ tiếp tục hướng dẫn từng bước. Nàng đợi ngài như thân mẫu, tự nhiên đã sợ ngài lẻ loi một mình, cũng sợ ngài. Bạn nhất ngộ người không quen, bị ủy khuất gì? Lăng Vận Tuyết thân thể mềm mại run lên, cả người đều ngơ ngẩn. Nàng còn thật không có từ góc độ này nghĩ tới. Mặc Vũ tiếp tục nói, ngài muốn à? Đối Thanh Nguyệt tới nói, nàng đã nguyện ý đem chính mình giao phó cho ta, vậy nói rõ trong lòng nàng, ta là lớn nhất đáng tin cậy nam nhân. Nếu là người khác, nàng tất nhiên là không thích, cũng là không yên lòng. Đã như vậy, cái kia nàng thích nhất sư tôn, cùng tin cậy nhất người cùng đi tới, còn có so đây càng để cho nàng hoan hỉ, càng làm cho nàng yên tâm sự tình sao? Cái này, Lăng Vận Tuyết triệt để bị lần này ngụy biện cho lượn quanh choáng, một đôi thanh lanh cao quý mắt phượng trợn tròn lên. Cái gì quỷ đạo ý? Có thể, nghĩ kỹ lại cảm thấy, hắn nói, tựa hồ cũng không phải không có lý. Cho nên ngươi nhìn, chúng ta cùng một chỗ, không chỉ có không là vấn đề, ngược lại là kết quả tốt nhất. Mặc Vũ thừa thắng xông lên, tại nàng cái kia nở nàng trên môi nhẹ nhàng mổ một chút. Cứ như vậy, chúng ta thì là chân chính người một nhà. Ngài không cần lo lắng Thanh Nguyệt cũng không cần lo lắng ngài, ta đây có thể đồng thời chiếu cố các ngươi hai cái. Một công ba việc, tất cả đều vui vẻ, tốt bao nhiêu. Ngươi cái này tiểu bại hoại, miệng đầy mùi biện. Lăng Vận Tuyết lấy lại tinh thần, tuyệt mỹ trên ngọc dung ánh nắng chiều đỏ gần đầy. Nàng rỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn, tại bộ ngực hắn phía trên không nhẹ không nặng đập một cái. Đều nói đắm chìm bể tình nữ tử sẽ mất trí, không nghĩ tới chính mình đường đường thái thanh thánh chủ, lại cũng sẽ bị tiểu gia hỏa này vài câu mê sảng lượn quanh đi vào. Nhưng dù cho như thế, nàng cặp kia mắt phượng chỗ sâu mây đen cùng lo lắng, cũng đã lặng yên tán đi hơn phân nửa. Mặc Vũ cúi đầu, tại cái kia song hơi hơi mở ra trên môi, lại lần nữa rơi xuống một nụ hôn. Nụ hôn này, so với vừa nãy càng xâm nhập thêm, cũng càng thêm bá đạo. Lăng Vận Tuyết thân thể triệt để mềm xuống dưới, sau cùng một tia dãy rủa cùng lo lắng, đều tại cái này tràn ngập ý muốn sở hữu hôn bên trong, tan thành mây khói. Nàng cánh tay thon dài cánh tay, vô ý thức vòng lấy Mặc Vũ cái cổ, không lưu loát mà nhiệt tình đáp lại. Đúng vậy a, tiểu Vũ nói đúng. Cũng chỉ có đem Thanh Nguyệt giao cho hắn, chính mình mới là yên tâm. Cái kia Thanh chính mình cũng giao cho hắn, Thanh Nguyệt lại có cái gì không yên lòng đây này? Cũng để Thanh Nguyệt lo lắng cho mình ngày sau lẻ loi hữu quạng, chẳng bằng thì giống như bây giờ. Người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề. Một hôn kết thúc, Lăng Vận Tuyết đã là mị nhãn như tơ, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cơ hồ muốn chảy ra nước. Nàng tựa ở Mặc Vũ trong ngực, nhẹ nhàng thở hổn hển, cái kia cao quý thanh lánh mắt vượng bên trong, chỉ còn lại có tan không ra xuân thủy cùng nhu tình. Mặc Vũ trên tay bắt đầu không thành thật lên, theo cái kia trang nhã váy tím biên giới, lặng yên dò xét đi vào. Vào tay chỗ, là kinh tâm động phách ôn nhuận cùng chân nhắn. A. Lăng Vận Tuyết thân thể run lên bần bật, vô ý thức muốn tránh thoát. Khắc. Đừng ở chỗ này, tiểu Vũ. Mặc Vũ hô hấp biến đến to khỏe mấy phần, cười xấu xa nói. Tuyết Di, đều lâu như vậy không thấy, ngài chẳng lẽ liền không có muốn ta sao? Lời còn chưa dứt, hắn hơi hơi dùng lực, liền đem vị này bên ngoài ung dung hoa quý, cao không thể chạm thái thanh thánh chủ, ôm ngang lên, chậm nhẹ nhàng đặt tại tấm kia chất đầy bản nháp trên thư án. Lăng Vận Tuyết chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, liền bị hắn lại lần nữa túi người ngăn chặn môi đỏ. Màu tím váy như cánh hoa giống như ở trên bàn tràn ra, cùng những cái kia trang giấy hòa lẫn. Bút mực giấy nghiên rơi là tả trên đất. Thư phòng bên trong không khí, dường như bị nhen lửa đồng dạng, cấp tốc cấm lên. Lạnh buốt cứng rắn mặt bàn, cùng da thịt chạm nhau, mang đến một trận kỳ dị run rẩy. Lăng Vận Tuyết chết cắn môi đỏ, cặp kia trong ngày thường uy nghiêm thanh lãnh mắt phượng, giờ phút này hơi nước tràn ngập, dần dần châm luân. Nàng thế nhưng là Thái Thanh Thánh Địa chi chủ, là vô số đệ tử kính ngưỡng tồn tại. Nhưng bây giờ, lại bị van bối của mình lấy như vậy cảm thấy khó xử tư thái, đặt tại cái này băng lãnh trên tư án. Loại tương phản mãnh liệt này cảm giác, để cho nàng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đã xấu hổ lại bí ẩn hưng phấn. Tinh mịn đổ mồ hôi tự nàng ra thịt tuyết trắng chảy ra, thấm ướt váy tím, dính sát hợp lấy nàng dẫn lửa được cong. Rất nhanh lại thấm ướt dưới thân giấy tuyên thành, cái kia đặc biệt trong veo hương hoa, hôn tạc mùi mực, trong phòng sen lẫn thành một cỗ làm cho người ý loạn tình mê khí tức. Mặc Vũ cúi người, thưởng thức dưới thân tấm này điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ ngọc dung. Tuyết Di, ngài thật đẹp. Cặp kia trong ngày thường thanh lãnh cao quý mắt phượng, giờ phút này bị kín một tầng mê ly hơi nước, khóe mắt đuôi lông mày đều là rung động lòng người mỹ sắc, môi đỏ khẽ nhếch, vô ý thức tràn ra nhỏ vụn, để nén yêu kiều. Ấm áp khí tức quét bên hai bờ, Lăng Vận Tuyết thân thể mềm mại khẽ run, sau cùng một tia lý trí dây cùng, lên tiếng mà đứt. Nàng không lại kháng cự, ngược lại chủ động duỗi ra hai tay, chăm chú vòng lấy Mặc Vũ cái cổ, đem chính mình hết thảy đều không giữ lại chút nào nộp ra. Trên bản sách, xuân sắc vô biên, tiểu diễm khí tức trong không khí xen lẫn, ấm lên. Lăng Vận Tuyết tấm kia ung dung hoa quý tuyệt mỹ trên ngọc dung, đã sớm bị rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ nhiễm thấu, thanh lãnh cao quý mắt vượng bên trong hơi nước mông lung, chỉ còn lại có trầm luân cùng mê ly. Không biết qua bao lâu, ngay tại nàng tinh thần hoảng hốt, sắp triệt để hòa tan tại trận này phong bạo bên trong lúc, mấy đạo nữ tử nói chuyện với nhau âm thanh, theo ngoài cửa truyền đến, chui vào trong thai của nàng. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, làm sao ngươi tới à nha? Thanh Nguyệt. Hai chữ này tại Lăng Vận Tuyết não hải bên trong nổ vang, để cho nàng trong nháy mắt theo trong mê ly đánh thức mấy phần. Mặc Vũ trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Làm sao tổng tại như vậy thời khắc mấu chốt bị người đánh gãy? Vận khí này cũng là không có người nào. Hắn đang muốn từ trong ngực người thoát ly. Ngay tại lúc này, một đôi thon dài cân xứng đùi ngọc vòng quanh eo của hắn, ngăn trở hắn động tác. Mặc Vũ nghi ngờ cúi đầu, nhìn về phía dưới thân mị nhãn như tơ lăng bất tuyết. Chỉ nghe nàng thổ khí như lan, thanh âm mang theo động tình sâu khàn khàn, cùng một tia không thèm đếm xỉa giống như điên cuồng. Ừm khát chờ một hồi. Lại đi. Trước bồi ta. Mặc Vũ khẽ giật mình, chợt minh bạch nàng ý tứ. Tuyết Di đây là ăn chính mình đồ đệ dẫm rồi. Hắn cúi người, dùng môi của mình ngăn chặn cái kia sắp mất khống chế kinh hô cùng yêu kiểu. Ngoài cửa, ba đạo tuyệt sắc thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, đều có phong tư, khiến bốn phía núi sắc đều ảm đạm mấy phần. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng tới nữa? Dạ Lăng La cười nói tự nhiên, thân thiết kéo lại Lăng Thanh Nguyệt cánh tay. Vị này là? Lăng Thanh Nguyệt nhìn về phía một bên vị kia thanh thuần bên trong lộ ra vũ mị nữ tử, dò hỏi. Dạ Lăng La lập tức nhiệt tình giới thiệu. Để ta giới thiệu một chút, vị này là huyền nữ Phong Ngọc Lan Âm, đối ca ca vừa vặn rất tốt đá. Lan Âm tỷ tỷ, vị này chính là ta thường đề cập với ngươi lên Thái Thanh Thánh Địa Thánh Nữ, Lăng Thanh Nguyệt, cũng là ca ca. Ân, ngươi hiểu. Chương 381, trong phòng ngoài phòng chương 381, trong phòng ngoài phòng Mộc Lan Âm nhìn trước mắt vị này khí chất vắng lặng như trăng cung tiên tử nữ tử, trong lòng thầm khen một tiếng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bất quá, thử, nàng Mộc Lan Âm mới là cái thứ nhất. Nàng ôn nhu cười một tiếng, khẽ bước cằm. Thanh Nguyệt tỷ tỷ tốt. Nàng lập tức nhìn về phía mảnh kia cửa phòng đóng chặt, có chút hiếu kỳ hỏi Lăng Thanh Nguyệt, tỷ tỷ cũng là tìm đến tiểu sư thúc sao? Lăng Thanh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thanh lanh ánh mắt chỗ sâu, cất giấu một tia người khác khó có thể phát giác nhu tình. Mộc Lan Âm cười cười, tiểu sư thúc hôm qua mới theo Càn Khôn vực trở về, gần nhất giống như bể bộn nhiều việc đây. Ta đêm qua tới tìm hắn, cửa cũng mở không ra, cũng không biết ở bên trong chơi đùa thứ gì. Muốn đến, hiện tại hẳn là cũng còn đang bận điệu đi. Dạ Lăng La sóng mắt lưu chuyển, giáo hoa quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bận điệu, sợ không phải bận điệu lấy tại ôn nhu hương bên trong đánh lan đi. Nàng lòng dạ biết rõ, nhưng như cũng cười nhẹ nhàng kéo lại Mộc Lan Âm tinh tế cánh tay, giọng nói tiểu mị, sư tỷ. Thanh Nguyệt tỷ tỷ đã lâu không gặp ca ca, tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Chúng ta liền không nên ở chỗ này quấy rầy bọn hắn hai người thế giới, chúng ta đi về trước chuẩn bị tông môn thi đấu à? Nói là đây. Mộc Lan Âm nhẹ gật đầu, đối Lăng Thanh Nguyệt đáp lại một cái mỉm cười thân thiện. Cái kia Thanh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta liền không quấy rầy. Đa tạ. Lăng Thanh Nguyệt nói khẽ, đưa mắt nhìn hai người rời đi, nàng mới chậm rãi đi đến Mặc Vũ trước của phòng. Tiên Tĩnh đứng im lặng ngồi lâu đứng một lát, nàng lúc này mới nâng lên tay trắng, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Đùng, đùng. Chờ một chút, rất nhanh. Gian phòng bên trong lập tức truyền đến Mặc Vũ hơi có vẻ thanh âm rồn rập. Ta tại luyện khí, đến thời điểm then chốt lập tức liền tốt. Luyện khí? Lăng Thanh Nguyệt nao nao, thật cũng không suy nghĩ nhiều, nàng nuốt tay điểm nhẹ, liền yên tĩnh đứng ở trước cửa, như một gốc trong u cốc lặng yên nở rộ tuyết liên, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng vào lúc này, một tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ muốn bị tiếng gió che giấu tiếng vang, chui vào trong thai của nàng. Ân a thanh âm tiểu mị tận xương, giống như âm thanh thiên nhiên. Lăng Thanh Nguyệt thính lực sao mà nhạy cảm, nàng tỉ mị nghe xong thanh âm kia rõ ràng là từ trong phòng truyền đến. Nàng tấm kia trắng non trắng hơn tuyết má ngọc, như nhiễm hiểu hà, hiện lên một tầng nhàn nhạt từng đỏ, thanh lanh dáng người cũng không tự chủ được hơi hơi cứng đờ. Náo hải bên trong, không tự chủ được hiện ra đêm đó tại trong khách sạn, thông qua trận pháp nhìn đến Dạ Lăng La cùng Mặc Vũ chẳng cảnh. Cái này, thế này sao lại là tại luyện khí? Rõ ràng là lại tại cùng cái nào nữ tử? Nàng thăm thẳm thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vừa rồi, thật cái kia cùng Lăng La hỏi rõ ràng, phu quân bên người, hiện tại đến cùng đã có mấy cái nữ nhân. Lăng Thanh Nguyệt khẽ khẽ lắc đầu, nỗ lực đem những cái kia hỗn loạn suy nghĩ bài trừ. Ánh mắt trong lúc lơ đãng bay xa, nàng chợt nhớ tới chính mình sư tôn. Vừa rồi sư tôn đột nhiên nói có chuyện gấp, liền vội vàng rời đi, cũng không biết là đi làm cái gì. Sư tôn nàng, phong hoa tuyệt đại, tu vi cao thâm, lại vẫn cứ một mực một thân một mình, cao ngạo thanh lãnh. Lăng Thanh Nguyệt trong lòng nổi lên một tia áy náy, sư tôn đợi nàng như thân nữ. Vì nàng, vì Thái Thanh Thánh Địa tương lai, sư tôn hy sinh chính mình quá nhiều, làm trễ nải chính mình nhân sinh đại sự. Là nên tìm một cơ hội, thật tốt khuyên nhủ sư tôn, để cho nàng cũng vì chính mình tương lai hạnh phúc suy tính một chút. A ân, chậm. A ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, lại là một trận càng thêm rõ ràng thanh âm truyền đến. Nàng không có nghe lầm chứ? Cái này thanh âm vì sao? Vì sao nghe lại có mấy phần giống sư tôn? Ý nghĩ này vừa nhô ra, nàng liền dùng sức lắc đầu, thanh lãnh gương mặt bên trên tràn đầy hoang đường cùng tự trách. Làm sao có thể? Sư tôn chính là Thái Thanh Thánh Địa chi chủ, thân phận tôn quý, càng là Mặc Vũ trên danh nghĩa trưởng bối, làm sao có thể? Làm sao có thể tại trong phòng của hắn, cùng hắn làm loại kia không biết xấu hổ sự tình? Tất nhiên là mình đúng lúc tại tưởng niệm sư tôn, cho nên mới sẽ nhất thời thiếu giám sát, nghe lầm. Nàng dùng sức lắc đầu, đem náo hải bên trong cái kia hoang đường suy nghĩ vung đi ra. Nhất định là phu quân tại cùng khác nữ tử. Đúng lúc thanh âm kia cùng sư tôn có mấy phần giống nhau thôi. Sư tôn hiện tại, đoán chừng đang cùng Thiên Huyền Thánh Địa cao tầng thương nghị mình cùng Mặc Vũ việc hôn ước. Lúc này, mảnh kia cửa phòng đóng chặt bên trong, lại lần nữa chuyển đến dị hưởng. Ba, ba, ba. Cái này thanh âm, Lăng Thanh Nguyệt không thể quen thuộc hơn nữa. Tại Tuyền Thành khách sạn đêm đó, mình bị hắn đặt tại bên cạnh bàn lúc, phát ra chính là như vậy tiếng vang. gương mặt của nàng bá đỏ đấu, theo gương mặt lan tràn đến trắng như tuyết cái cổ, liền bên thai đều hiện ra rung động lòng người màu hồng. Phu quân hắn, các loại một lát, sẽ không cũng muốn lôi kéo chính mình, cũng cùng một chỗ làm loại chuyện đó a. Đến lúc đó, chính mình là nên từ chối thẳng thắn, vẫn là dù sao, chính mình lần này đại biểu Thái Thanh Thánh Địa đến đây Thiên Huyền Thánh Địa xem lễ, thân phận khác biệt trước kia. Nếu là ngay tại lúc này, lén lút cùng hắn làm loại này sự tình, nếu là bị sư tôn biết được, có thể hay không trách phạt chính mình. Lúc này, cái kia trong khe cửa phiêu tán ra hương khí càng nồng nặc, một loại đặc biệt cùng cực trong veo hương hoa, ngào ngạt ngát hương, thấm vào ruột gan, lại dẫn làm cho người ý loạn tình mê ma lực. Chiều lộ hoa vũ, Lăng Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người trong chốc lát ngược dòng, tay chân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Thế gian này, nắm giữ như thế thể chất, nàng chỉ biết là một người, đó chính là sư tôn của nàng, Lăng Vân Tuyết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sư tôn, nàng vì sao lại ở chỗ này? Tại sao lại? Nàng ngốc đứng ở tại chỗ, như là một tôn tượng băng, thật lâu không cách nào động đậy. Náo hải bên trong trống rỗng, chỉ có cái kia quen thuộc về sư tôn hương khí, cùng cái kia đè nén, làm cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm, lặp đi lặp lại quanh quẩn. Quỷ thần xui khiến, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới mảnh kia đóng chặt phía trước cửa sổ. Trên cửa sổ dán lên một tầng thật mỏng giấy dán cửa sổ, càng có một tầng nhàn nhạt trận pháp, ngăn cách phần lớn ánh mắt cùng thần thức. Nhưng dù cho như thế, thông qua cái kia mơ hồ không rõ giấy dán cửa sổ, mượn trong phòng chập chờn ánh nến, nàng vẫn như cũ miễn cưỡng thấy được bên trong cảnh tượng. Hai đạo dây dưa màu đen cắt hình, tại ánh nến chiếu rọi, chăm chú giao chồng lên nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Trong đó một cái bóng, đường cong lạ lướt chuyển. Giờ phút này lại lấy một cái cực kỳ khuất nhục mà phóng đãng tư thái, nằm thẳng tại cái kia trương rộng lớn trên thư án. Kia đôi thon dài cân xứng cơ ảnh, giờ phút này đang gắt gao vạch quấn ở một đạo khắc cao lớn ảnh từ cái cổ ở giữa, mà khắc một cái bóng thì thật cao bao phủ nàng. Theo hắc ảnh lắc lư, nàng cái kia linh lung chập trùng thân thể mềm mại, tựa như cùng trong gió tàn hoa giống như run rẩy. Thanh âm thanh thúy kia chính là từ cái kia ảnh tử trùng điệp chỗ truyền đến. Lăng Thanh Nguyệt toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Không có khả năng. Như vậy hành vi phóng túng, không biết liêm sỉ tư thái, làm sao có thể là nàng bị kia luôn luôn thanh lãnh cao quý, xem trinh tiết danh dự như tính mệnh sư tôn. Chương 382, Trấn An chương 382, Trấn An có thể cái kia tràn ngập trong không khí, càng nồng đậm chiều lộ hoa vũ hương, nhưng lại nhắc nhở lấy Lăng Thanh Nguyệt. Cái kia chính là sư tôn bị đạo. Sư tôn, cùng phu quân, bọn hắn là khi nào thì bắt đầu? Vì sao lại dạng này? Một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp xẹt qua nàng náo hải. Từ hôn, là lúc trước vì Thái Thanh Thánh Địa, nàng cùng Mặc Vũ từ hôn về sau, sư tôn liền cùng Thiên Huyền Thánh Địa định ra mới hôn ước. Nguyên lai, bọn hắn thật cùng đi tới. Thế mà, nhanh như vậy. Lăng Thanh Nguyệt tâm đông nhiên một nắm chặt, nổi lên khó nói lên lời chua xót cùng nói. Sư tôn nàng là thật yêu mến phu quân sao? Vẫn là nói, nàng chỉ là vì Thái Thanh Thánh Địa, vì thực hiện cái kia phần hôn ước, mới bị thân cho hắn. Nàng giải Mặc Vũ, hắn cũng không phải loại kia sẽ dùng mạnh, sẽ bức bách nữ tử làm không muốn sự tình người. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là cái trước. Một bên là đợi nàng ân trọng như sơn, coi như thân mẫu sư tôn. Một bên là nàng sớm đã phó thác thể xác tinh thần phu quân. Chính mình nên như thế nào cùng bọn hắn ở chung? Phu quân hắn sẽ còn giống như tiểu trước đây yêu mình sao? Trong phòng, cảnh xuân vẫn như cũ. Lăng Vận Tuyết ánh mắt mê ly, tinh thần hoảng hốt, cả người như một bãi bị vò nát xuân thủy, sủi lơ trên bàn mặc cho Mặc Vũ hành động. Mặc Vũ cúi đầu, tiến đến nàng cái kia bị tình dục nhuộm đỏ trong suốt bên lỗ tai. Tuyết Di, Thanh Nguyệt giống như ở bên ngoài. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được trong ngực cái kia nở nàng dẫn lửa thân thể mềm mại run lên bần bật, trong nháy mắt kéo căng. Cái kia cố đột nhiên xuất hiện thần trường, suýt nữa để hắn tại chỗ thất thủ. Cái gì? Lăng Vận Tuyết trong nháy mắt bừng tỉnh, mê ly mắt phượng bên trong khôi phục mấy phần thư thái, thay vào đó là vô tận kinh hoàng cùng xấu hổ. Nàng vô ý thức quay đầu, thần thức hốt hoảng xuyên thấu tầng kia thật mỏng giấy dán cửa sổ cùng trận pháp. Ngoài cửa sổ, một đạo quen thuộc mà cô tịch trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp, chính đứng ngẩn ở nơi đó, giống như một tôn không có linh hồn tuyệt mỹ tự băng. Thanh Nguyệt, nàng tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi cái này Thúy Vi Phong trận pháp, vì cái gì? Vì cái gì như thế đơn sơ? Lăng Vận Tuyết lại vội vừa tức, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Cái này nếu như bị Thanh Nguyệt đụng độ, nàng về sau còn thế nào có mặt gặp chính mình bảo bối đồ đệ này? Tuyết Di, cái này cũng không phải ta làm. Mặc Vũ một mặt vô tội. Nhà là sư phụ xê, trận pháp là huyện thanh bố trí, Thúy Vi Phong lại không ngoại nhân đến, ta cái nào sẽ nghĩ tới muốn để phòng cái này? Lăng Vận Tuyết tức giận đến muốn cắn hắn một cái. Nàng không để ý tới rất nhiều, ngón tay ngọc phi tốc bấm niệm pháp quyết, một đạo nhu hòa linh quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cửa sổ, triệt để ngăn cách trong ngoài cảnh tượng. Ba nàng đống nhiên phát lực, đem còn vô lại tại chính mình trên thân Mặc Vũ đẩy ra. Tử quang chớp lên, món kia bị cởi đến bên hông trang nhã váy dài liền đã tự mình mặc chỉnh tề. Liên nàng trắng như tuyết ra thịt phía trên cùng trên thư án những cái kia mang theo đặc biệt hương hoa triều lộ, cũng trong nháy mắt bị pháp thuật bốc hơi đến sạch sẽ, không có để lại nửa điểm dấu vết. Mặc Vũ cũng nhanh chóng mặc xong y phục của mình, nhìn lấy vị kia đã khôi phục Thái Thanh Thánh Chủ đoàn trang dáng vẻ, chỉ là gương mặt đỏ ửng chưa cởi tuyệt sắc nữ tử, cười đùa địch. Tuyết Di, ngài đã như thế sợ, vừa mới, làm sao không sớm một chút dừng lại? Ta. Lăng Vận Tuyết vừa khôi phục chấn định trong nháy mắt phá công, nàng vừa thẹn lại giận, giẫm một cái chân ngọc, lại trực tiếp lách mình tránh vào phòng bên trong giường em cái chăn bên trong, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Ngươi, ngươi nhanh giải thích cho nàng rõ ràng. Giải thích cái gì? Mặc Vũ buồn cười nhìn lấy chăn mền nâng lên một đoạn. Không nghĩ tới bên ngoài ung dung hoa quý, uy nghiêm tràn đầy tuyết gì, thế mà còn có một mặt đáng yêu như vậy. Liền nói trong phòng không phải ta. Tuyết gì, Thanh Nguyệt không nhận ra ngươi mới kỳ quái đi. Ta mặc kệ. Dù sao ngươi nhất định phải cho ta trấn an hảo nàng. Không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Mặc Vũ hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa, cái kia đạo quen thuộc tuyệt sắc thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại. Lăng Thanh Nguyệt khôi phục ngày xưa bình tĩnh thanh lãnh, chỉ là cặp kia thanh tịnh như thu thủy con người, giờ phút này lại bình tĩnh giống như sâu không thấy đáy hàn đàm, để người nhìn không ra hỉ nộ. Mặc Vũ trong lòng than nhẹ, trên mặt lại vung lên một vệt nhu hòa ý cười, tiến lên một bước, đem nàng cái kia lạnh buốt thân thể ôm vào lòng. Chờ lâu lắm rồi, khí tức hắn quen thuộc đem Lăng Thanh Nguyệt bao khỏa, nàng thanh lãnh thân thể hơi hơi cứng đờ, lại không có dễ rủ mặc cho hắn ôm lấy. Tựa ở hắn kiên cố trên lồng ngực, nghe hắn trầm ổn có lực nhịp tim, Lăng Thanh Nguyệt mới chậm rãi mở miệng, ngữ điệu bình thản đến không có một tia gợn sóng. Ngươi vừa mới là trong phòng làm loại chuyện đó sao? Ừm. Mặc Vũ thản nhiên thừa nhận. Trong ngực thân thể mềm mại lại cứng ngắc lại mấy phần. Lăng Thanh Nguyệt dừng một chút, thanh âm vẫn như cũ nghe không ra tâm tình. Người ở bên trong là sư tôn sao? Mặc Vũ nội tâm thở dài, quả nhiên vẫn là đã nhìn ra. Hắn không có trả lời, chỉ là đem nàng ôm chặt hơn nữa chút. Trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Lăng Thanh Nguyệt trong lòng một điểm cuối cùng may mắn ngọn lửa cũng triệt để dập tắt. Nàng yên tĩnh tựa ở trong ngực hắn, rất lâu, đống nhiên lại hỏi: Ngươi thích ta sư tôn sao? Ta yêu các ngươi hai cái. Mặc Vũ trả lời không chút do dự. Hắn buông ra trước ngực, hai tay nâng lên Lăng Thanh Nguyệt tấm kia tuyệt mỹ mặt gò má, túi đầu liền hôn xuống. Lăng Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi phút chốc trở to, thân thể run lên. Một lát kinh ngạc về sau, nàng lại ma xui quỷ khiến giống như, rỗi ra cái lưỡi đinh hương, lạng quạng đáp lại. Thật lâu, rời môi. Lăng Thanh Nguyệt trong mắt ánh nước liễm diễm, thanh lãnh gương mặt nhiễm lên rung động lòng người đỏ tươi. Nàng yên lặng nhìn lấy Mặc Vũ, thật lâu, lại chỉ là một lần nữa đem vùi đầu vào trong ngực của hắn, hai tay chăm chú chỗ, dùng sức vòng lấy eo của hắn, không nói một lời. Mặc Vũ cũng chỉ là yên tĩnh ôm lấy nàng, không nói gì. Không biết qua bao lâu, Lăng Thanh Nguyệt giọng buồn buồn mới từ trong ngực hắn chuyển đến. Sư tôn nàng, là làm sao cùng ngươi tiến tới cùng nhau? Mặc Vũ đuốt ve nàng nhu thuận tóc dài, nhẹ giải thích do nói. Ban đầu ở Kiếm Tông, Tuyết Di bị thương, ta vì nàng liệu thương. Về sau, chúng ta thì lẫn nhau thích đối phương. Lăng Thanh Nguyệt nghe vậy, mấp máy môi, theo trong ngực hắn ngẩng đầu lên. Nàng yên tĩnh mà nhìn xem Mặc Vũ, đôi tròng mắt kia bên trong ngượng ngùng rút đi, khôi phục bình tĩnh, một loại bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy đau lòng ánh mắt. Mặc Vũ trong lòng căng thẳng, chính muốn nói thêm gì nữa. Thanh Nguyệt, ta. Lăng Thanh Nguyệt lại nhón chân lên, chủ động hôn lên, ngăn chặn hắn sở hữu chưa mở miệng. Nàng biết, hiện thực khẳng định so với hắn nói muốn phức tạp được nhiều. Bất quá, cái kia đều không trọng yếu. Nụ hôn này, so với vừa nãy càng thêm dùng lực, cũng càng thêm đầu nhập. Thật lâu, rời môi. Nàng ngưng nhìn hắn ánh mắt, nói từng chữ từng câu. Không nên rời bỏ ta, cũng không muốn xa cách sư tôn. Mặc Vũ nhìn lấy nàng trong mắt yếu ớt, trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng yêu thương. Ta yêu các ngươi, vĩnh viễn. Nói, hắn nắm trụ nàng eo thon chi, mang theo nàng đi vào phòng. Trong phòng không có mưa ai, trên giường êm cái chăn chỉnh chỉnh tề tề. Tuyết Di không biết là đi, vẫn là ẩn nấp rồi. Mặc Vũ đóng cửa phòng, đem Lăng Thanh Nguyệt đặt tại trên ván cửa, lại lần nữa hôn xuống. Lần này, trong ngực bộ dáng không lại cứng ngắc, mà chính là chủ động duỗi ra hai tay, chăm chú vòng lấy cổ của hắn. Chương 383, nhóm ba người, tất có ta sư đồ. Chương 383, nhóm ba người, tất có ta sư đồ. Trong cửa phòng, tĩnh mịch đi mắng, trong không khí lại tràn ngập làm cho người tâm thần chập chờn mập mờ khí tức. Mặc Vũ cái kia ôn nhu hôn, để cho nàng thanh lãnh trong mắt nổi lên mê ly hơi nước, triệt để hòa tan nàng đấy lòng sau cùng một tia khúc mắc. Sư tôn, thân phận, lễ giáo, hết thảy đều bị nàng ném sau. Giờ phút này, thế giới của nàng bên trong chỉ còn lại có trước mắt cái này nam nhân. Nàng vụng về mà nhiệt tình đáp lại, hai tay càng thu càng chặt, phản phất muốn đem chính mình cả người đều vò tiến trong thân thể của hắn. Mặc Vũ cảm thụ được trong ngực người ngọc mềm mại cùng đầu nhập, trong lòng yêu thương càng sâu, tay cũng bắt đầu không tự giác lên. Xe nhẹ đường quen tìm được cây kia buộc tại eo nhỏ nhắn phía trên đai lưng, nhẹ nhàng vẩy một cái, liền im ắng trở xuống. Cái kia tập thánh khiết váy trắng lại không trói buộc, theo nàng linh lung tinh tế đường con hướng hai bên rộng mở. Tay của hắn theo cái kia bóng loáng vai một đường hướng phía dưới, đem cái kia vốn là nông rộng và áo triệt để kéo ra. Trong chốc lát, một vệt kinh tâm động phách trắng như tuyết liền bại lộ tại trong không khí. Đó là một mảnh ánh nhuận như ngọc da thịt, nửa vòng trăng tròn giống như độ cong như ẩn như hiện. Hồng mai tại trong tuyết nở rộ, tại căn phòng mở tối bên trong càng lộ vẻ tiểu diễm mát. A, ý lạnh đánh tới, Lăng Thanh Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng đỗng nhiên bắt lấy Mặc Vũ cái kia còn tại làm loạn đại thủ, dùng sức đem hắn đẩy ra nửa phần, hai người nóng rực cánh môi rốt cục tách rời. Nàng thở hồng hộc lấy, thanh lanh tuyệt mỹ trên ngọc dung, giờ phút này tràn đầy kinh hoàng cùng ngượng ngùng. Không, không được. Phu quân. Khắc. Mặc Vũ có chút không hiểu hỏi. Thanh Nguyệt, thế nào? Sư tôn. Lăng Thanh Nguyệt gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Sư tôn nàng. Nàng khẳng định còn giấu ở phụ cận. Tuy nhiên trong lòng đã tiếp nhận cùng sư tôn cùng hậu hạ một chồng cái này hoang đường sự thật. Có thể thật nếu để cho nàng ngay trước sư tôn trước mặt, cùng phu quân được bực này. Bực này thân mật vô gian sự tình. Nàng vô pháp tiếp nhận. Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng, trong lòng lại thương hại lại thích, không khỏi bật cười. Hắn đem trong ngực người ngọc ôm càng chặt hơn chút, tại nàng bên thai ôn nhu nói. Không sao, Thanh Nguyệt. chúng ta về sau đều là người một nhà. Người một nhà ở giữa, lại có cái gì tốt thẹn thùng? Có thể đó là sư tôn a. Lăng Thanh Nguyệt thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thanh lanh trong con ngươi hơi nước tràn ngập, cơ hồ phải gấp khóc. Đạo lý nàng đều hiểu, có thể hiểu về hiểu, để cho nàng tại đợi chính mình như thân mẫu sư tôn trước mặt, cùng phu quân. Cái này khiến nàng làm sao có thể thoải mái. Mặc Vũ gặp nàng vẫn như cũ ngượng ngùng, dứt khoát không lại buộc nàng, chỉ là nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc dài, ánh mắt lại nhìn phía cái kia không có một hai giường êm. Tuyết Di, hắn thăm dò tính hô kêu một tiếng. Gian phòng bên trong yên tĩnh, chỉ có càng gấp rút tiếng tim đập. Mặc Vũ khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần cố ý tiếng mới. Xem ra Tuyết Di đã đi, đã nàng không tại, cái kia Thanh Nguyệt, chúng ta tiếp tục đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền làm bộ phải tiếp tục túi đầu hôn đi. Ngay tại lúc này, giường trước hư không đột nhiên tạo nên một vòng gợn sóng. Sau một khắc, một đạo ung dung hoa quý, phong hoa tuyệt đại màu tím thân ảnh chậm rãi theo ba động bên trong đi ra. Lăng Vận Tuyết tấm kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ trên ngọc dung sớm đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Cặp kia trong ngày thường thanh lãnh cao quý mắt vượng càng là lơ lửng không cố định, căn bản không dám nhìn tới trước mắt hai người. Trong phòng yên tĩnh như chết, Lăng Thanh Nguyệt cả thân thể đều triệt để cứng đờ, ngơ ngác nhìn cái kia đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ, náo hải bên trong trống rỗng. Thật lâu, nàng mới tìm về chính mình thanh âm, chậm rãi cúi đầu xuống, tiếng như mũi vằn. Sư tôn. Lăng Vận Tuyết thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy địa nhất rung động, ánh mắt tại xà nhà cùng mặt đất ở giữa vừa đi vừa về dao động, cũng là không rơi vào hai người trên thân. Hơn nửa ngày, nàng mới từ trong cổ họng gạt ra một chữ. Ân. Đó lấy, chính là càng thêm dài dằng dặc, càng thêm làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Mặc Vũ trong lòng than nhẹ một tiếng, biết giờ phút này như chính mình không chủ động, cái này cục diện lúng túng không biết phải kéo dài đến khi nào. Liền đem Lăng Thanh Nguyệt cùng Lăng Vận Tuyết một trái một phải, đều kéo vào ngực mình. A. Hai tiếng ngắn ngủi kinh hô đồng thời vang lên. Sư đồ hai người cơ hồ là đồng thời giằng co, có thể Mặc Vũ hai tay lại như kìm sắt đồng dạng, đưa các nàng một mực giam cầm trong lực. Bên trái là Đồ Nhi thanh lãnh bên trong mang theo ngây ngô mềm mại, giống như một gốc nụ hoa chấm nở tuyết liên. Bên phải là sư tôn nở nang dẫn lửa, như là một viên nước sung mãn mật đảo. Hai loại hoàn toàn khác biệt tuyệt thế phong tình, hai loại thấm vào ruột gan đặc biệt mùi thơm cơ thể, trong nháy mắt đem Mặc Vũ triệt để bao khỏa. Không khí dường như ngưng kết, trái ôm phải ấp, đối bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là tề nhân chi phúc. Có thể giờ phút này Mặc Vũ trong lực sư đồ hai người lại là một cái so một cái cứng ngắc. Bên trái Lăng Thanh Nguyệt đem mặt chôn thật sâu tại Mặc Vũ ở ngực, căn bản không dám nhìn tới khác một bên. Bên phải Lăng Bất Tuyết cũng là quay đầu chỗ khác, bên hai đều đỏ đấu. Mặc Vũ cúi đầu nhìn một chút, trong lòng buồn cười, ngoài miệng lại là nghiêm trang nói ra: "Tốt, Tuyết Di, Thanh Nguyệt, đã sự tình đều đến một bước này, cũng không có gì tốt tránh." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Tại ta nhìn đến, trên đời này không có việc gì là thẳng thắn gặp nhau không giải quyết được. Nếu như một lần không được, vậy liền hai lần thẳng thắn gặp nhau." Sư đồ hai người thân thể mềm mại đồng thời kịch liệt chấn động, đột nhiên ngẩng đầu đến, một đôi thánh lãnh, một đôi vũ mị rung động lòng người trong đôi mắt đẹp, đồng thời viết đầy kinh ngạc cùng xấu hổ giận dữ. Các nàng như thế nào nghe không ra trong lời nói hàng nghĩa? Thế này sao lại là giải quyết vấn đề? Đây rõ ràng là muốn cho các nàng sư đồ. Không đợi các nàng mở miệng kháng nghị, Mặc Vũ đã lưng mỏi quét ngang, đúng là dễ như trở bàn tay đem sư đồ hai người đồng thời ôm ngang lên. A, Tiểu Vũ, ngươi! Tiếng kinh hô bị ngăn ở trong cổ họng, hai người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại bình tĩnh lại lúc đã bị Mặc Vũ cùng nhau nhẹ nhàng đặt lên tâm kia rộng lớn trên giường. Giường mềm mại, lại kém xa giờ phút này sư đồ hai người tâm loạn. Lăng Thanh Nguyệt một thân váy trắng vốn là nông động, vừa rồi tại cửa ra vào bị Mặc Vũ kéo ra và áo còn chưa chỉnh lý, giờ phút này càng là lộn xộn không chịu nổi. Hơn phân nửa trắng như tuyết vai đều trần trụi bên ngoài, gánh nhuận như ngọc trên da thịt, còn lưu lại vừa rồi động tình nhàn nhạt phơn choáng, nửa vòng trăng tròn như ẩn như hiện, thanh lãnh bên trong lộ ra một cỗ mị hoặc. Nàng vô ý thức muốn kéo vào áo, lại bị Mặc Vũ bắt được cổ tay. Khác một bên Lăng Bất Tuyết, mặc dù còn quần áo hoàn chỉnh, thế nhưng kiện ung dung hoa quý bay tím đã sớm bị chính nàng dị ra đổ mồ hôi thấm ướt, dính sát hợp lấy cái kia dẫn lửa bay bồng đường cong, đem cái kia thành thục sung mãn phong tình câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Nàng lại cũng không chịu nổi bực này xấu hổ, dứt khoát duỗi ra hai tay chết bưng kín mặt mình. Xong, toàn xong, vẫn là ngay trước chính mình bảo bối đồ để mặt. Mặc Vũ ánh mắt tại sư đồ hai người cái kia mỗi người mỗi vẻ tuyệt mỹ trên ngọc dung đảo qua, cuối cùng rơi vào Lăng Thanh Nguyệt cái kia nửa chặn nửa che tuyết nhị phía trên. Thanh Nguyệt, vừa mới chúng ta còn không có kết thúc đây. Hắn túi người không giống nhau trong ngực người ngọc phản ứng, liền tại cái kia điểm hồng mai phía trên nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Chương 384, phẩm mai chương 384, phẩm mai ừ một tiếng giống như nói mê ngâm khẽ, không bị khống chế theo Lăng Thanh Nguyệt trong cổ tràn ra. Nàng thân thể mềm mại kịch liệt du lên, thanh lanh con ngươi đột nhiên trợ to, lại chỉ còn lại có một mảnh xương mù ánh nước. Xấu hổ, bối rối, luống cuống, đủ loại tâm tình như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt đem nàng chìm ngập. Có thể theo sát phía sau, lại là một cỗ càng thêm xa lạ, để thân thể nàng từng trận như nhũn ra kỳ dị dòng nước ấm, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Nàng muốn đẩy ra hắn, có thể toàn thân trên dưới lại không nói nổi nửa phần khí lực, thì liền nắm lấy hắn thủ đoạn tay trắng, cũng chẳng biết lúc nào biến thành vô lực khoác lên cánh tay của hắn phía trên. Cái này âm thanh dễ nghe yêu kiểu, để dùng hai tay chết che gương mặt Lăng Vật Tuyết, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng cái kia không bị khống chế khe hở, lặng yên mở ra một kia. Thông qua cái kia mở tối khe hở, nàng nhìn thấy chính mình đồ đệ tấm kia không dính khói lửa trần gian tuyệt mỹ trên ngọc dung, hiện đầy rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ cùng mê ly xuân tỉnh, thanh tịnh trong mắt ánh nước liễm diễm. Nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường nguyệt cung tiên tử thanh lãnh bộ dáng. Rõ ràng là một đóa mặc người hái, lây dính tình dục tuyết liên. Vâng. Lăng Vận Tuyết chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều xông lên đỉnh đầu, cả người đầu váng mắt hoa. Quá không biết xấu hổ. Có thể. Nhưng vì cái gì, nhìn lấy như vậy hương diễm hoang đường cảnh tượng, tim đập của mình lại cũng theo không tự chủ ra tốc lên. Một cỗ quen thuộc khô nóng cảm giác từ nhỏ bụng bay lên, rất nhanh, cái kia đặc biệt trong veo hương hoa, liền không bị khống chế theo nàng da thịt tuyết trắng bên trong chảy ra, nhuộm dần cái kia thân ung dung hoa quý bay tím. Tại cái này điên tĩnh trong phòng, cùng cái kia tuyết liên lánh hương đan vào một chỗ, tản mát ra càng xa hoa khí tức. Thúy vi phong đỉnh, vân vụ lượn lờ, cảnh ban đêm lạnh lẽo. Một bộ hoa lệ huyền ý tuyệt sắc nữ tử, chậm rãi mở ra mắt phượng. Trong chốc lát, một luồng áp lực vô hình tự nàng thể nội tràn ngập ra, bốn phía không khí dường như cũng vì đó ngưng kết. Hạ ngưng băng khí thế, so với lúc trước, lại sắc bén mấy phần. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, một thanh toàn thân trong suốt, giống như bông tuyết điêu khắc thành trường kiếm, hiện lên ở nàng lòng bàn tay. Trên thân kiếm, hàn khí pha trộn, ẩn có tiếng vỡ hót. Ông, trường kiếm khẽ run, một đạo bạch quang chói mắt tự trong thân kiếm tuôn ra. Quang mang tán đi, một vị thân mang băng lam vũ y điệp, dung mạo tuyệt mỹ, lại mang theo vài phần bẩm sinh cao ngạo thiếu nữ, chống rông xuất hiện. Chủ nhân. Thiếu nữ vừa xuất hiện, trên mặt cái kia cố cao ngạo liền trong nháy mắt hòa tan, hóa thành đầy mắt nhảy cẫng cùng hoan hỉ, như yến non về rừng giống như nhào vào Hạ Ngưng Băng trong ngực. Chủ nhân, chủ nhân, ta biến cường, ta lại có người hình. Băng Hoàng ôm lấy Hạ Ngưng Băng eo nhỏ nhắn, trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn tại trong ngực nàng cọ qua cọ lại, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Hạ Ngưng Băng mặt không biểu tình, duỗi ra một cái thon dài ngón tay ngọc, đến tại Băng Hoàng trên trán, đem nàng viên kia còn tại cọ lung tung cái đầu nhỏ đẩy ra. Ừm. Nàng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Băng Hoàng lại không thèm để ý chút nào chủ nhân lãnh đạm, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vui mừng vây quanh nàng đảo quanh. Hạ Ngưng Băng nước mắt, nàng chậm rãi thở ra một miệng màu trắng hàn khí. Lần này hệ thống ban tặng khen thưởng là để tiên khí phẩm chất tăng lên chân quý tiên tài, cũng không biết lần này có thể hay không thắng qua hắn. Nghĩ đến nơi đây, Hạ Ngưng Băng nhìn về phía dưới núi Mặc Vũ gian phòng, thần thức khẽ quét mà qua, không cách nào thấy rõ, ẩn ẩn bị một cỗ quen thuộc mà cường đại khí tức che đậy. Là nàng. Hạ Ngưng Băng băng lãnh trong mắt lóe qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, lập tức liền thu hồi thần thức, không hề quan tâm quá nhiều. Trong phòng, Lăng Vận Tuyết nở nàng dẫn lửa thân thể mềm mại đống nhiên một cái giật mình. Cái kia cố khẽ quét mà qua thần thức, nàng không thể quen thuộc hơn được. Là Hạ Ngưng Băng. Xong. Lăng Vận Tuyết chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một tấm ung dung hoa quý tuyệt mỹ ngọc dung, trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Mặc dù đối phương khẳng định không nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, nhưng nàng khẳng định đã đoán được người trong phòng là mình. Nếu không lấy Hạ Ngưng Băng tính tình, phát giác được sư đệ trong phòng có người ngoài khí tức, đã sớm nhất kiếm phá cửa mà vào. Thái Thanh Thánh Địa chi chủ, đêm hôm khuya khoắt xuất hiện tại vãn bối trong phòng, còn bị đối phương sư tỷ tóm gọn. Nàng về sau còn thế nào gặp người? Xấu hổ giận dữ muốn chết suy nghĩ còn chưa tan đi, bên hai lại chuyển tới Đồ Nhi cái kia không đè nén được, như tiểu thú giống như nhỏ vụn nghẹn nào. Mặc Vũ giờ phút này, giống như một tên tham lam nhất mỹ thực ra, tại tỉ mỉ nhấm nháp một viên ngây ngô ủm. Mai thịt quả chua ngọt ngon miệng, nhưng tinh hoa là hột, mọi người ăn vào sau cùng, chung quy đem hoạch ngậm tại răng ở giữa tỉ mỉ phẩm. Tinh tế miêu tả, nhẹ nhàng gậy, tham lam nhấm nháp lấy cái kia sau cùng một luồng dư vị. Cái kia yếu ớt hột bị mút đến nước đấm, rồi một tầng trong suốt nước đường. Đầu lưỡi ôm lấy hột đường vân, nhẹ nhàng xoay tròn, đột nhiên dùng lực nghiền một cái. Dường như băng xuyên vỡ vụn, tuyết liên nở rộ, một cỗ tinh thuần nhất cam điểm hôn tạp mát lạnh lãnh hương, ở băng nổ tung, trong nháy mắt bao phủ hắn toàn bộ khoang miệng. A. Lăng Thanh Nguyệt rốt cuộc không chịu nổi, vô lực nắm lấy tóc của hắn, phát ra một tiếng du dương yêu kiều. Đỉnh núi phía trên, Hạ Ngưng Băng đã không còn quan tâm phía dưới động tĩnh. Sớm tại Kiếm Tông thời điểm, nàng liền đã phát giác được chính mình vị này sư đệ cùng Thái Thanh Thánh chủ ở giữa có chút không đúng. Lại không nghĩ rằng, vừa mới qua đi bao lâu, hai người liền đã phát triển đến cô nam quả nữ, sống chung một phòng cấp độ. May mắn, nàng thầm nghĩ trong lòng, may mắn lúc trước hệ thống ban bố nhiệm vụ kia, chính mình đã hoàn thành. Nếu không, lấy Lăng Vận Tuyết tu vi, chính mình còn thật không có lòng tin gì, có thể tại không kinh động tình huống của nàng phía dưới hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, bắt đầu đi. Ký chủ đã xác nhận chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu tiến hành so sánh kiểm chắc đến so sánh mục tiêu thực lực trên diện rộng đề thăng, thần thông cường độ viễn siêu ký chủ vì thăng bằng song phương chiến lực, ký chủ có thể lựa chọn cấm dùng đúng so mục tiêu một kiện thần thông đã phát hiện so sánh mục tiêu thần thông, bất diệt kim thân, tỏa linh cấm nguyên, thiên biến vạn hóa lần trước cấm dùng tiên khí ý nguyên duy trì cấm dùng liên tiếp băng lãnh thanh âm nhắc nhở, tại Hạ Ngưng. Băng náo hải bên trong vang lên. Tinh thần của nàng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Ba cái thần thông. Hắn vậy mà nắm giữ ba cái thần thông. Thần thông sao mà chân quý, vô số tiên giới tu sĩ cuối cùng cả đời cũng hiếm thấy thứ nhất. Mặc Vũ hắn bất quá phản hư chi cảnh, thậm chí còn chưa độ kiếp thành tiên, không ngờ thân phụ ba loại thần thông. Không đúng. Hạ Ngưng Băng thần sắc nghiêm trọng. Đây vẫn chỉ là mình đã từng thấy, hắn trên thân phải chăng còn cất giấu càng nhiều. Nàng tỉ mỉ suy tư. Bất diệt kim thân. Nàng đối với cái này khắc sâu ấn tượng, lần trước so sánh thời điểm, chính là cái này đạo thần thông đỡ được chính mình một kích. Nay hiệu quả, hẳn là có thể chống cự một lần tổn thương cực lớn, là bảo mệnh vô thượng pháp môn. Tỏa linh cấm nguyên. Hạ Ngưng Băng ký ức bên trong, cái này tựa hồ là tiên giới thiên hồ nhất tộc bẩm sinh thiên phú thần thông. Hắn một cái nhân tộc, tại sao lại nắm giữ? Chẳng lẽ là Tô Mị Nhi. Hạ Ngưng Băng trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này khả năng. Thông qua song tu chi pháp, học tập đối phương thiên phú thần thông, đến mức thiên biến vạn hóa. Nàng từng thấy Mặc Vũ dùng qua, chẳng qua là lúc đó cũng không để ý, chỉ coi là một loại cao minh biến hóa chi thuật. Không ngờ, lại cũng là một môn thần thông. Thần thông cấp biến hóa khác chi thuật, tuyệt không đơn giản cải biến dung mạo khí tức. Nếu là nàng không có đoán sai, thậm chí có thể thu được bị biến hóa chủng tộc một chút đặc thù năng lực. Chỉ là, lấy hắn bây giờ kiến thức, chắc hẳn cũng chưa từng thấy qua cái gì chủng tộc thực sự mạnh mẽ. Suy nghĩ một lát, Hạ Ngưng Băng trong lòng đã có quyết đoán. Cấm dùng, bất diệt kim thân. Tỏa linh cấm nguyên tuy mạnh, nhưng nàng có là biện pháp ứng đối. Thiên biến vạn hóa ở chính diện đấu pháp bên trong, tác dụng có hạn. Chỉ có cái này bất diệt kim thân, khó giải quyết nhất, đủ để tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển chiến cục. Chương 385, sư đồ chương 385, sư đồ đã xác nhận ký chủ lựa chọn, thần thông bất diệt kim thân đã cấm dùng so sánh bắt đầu tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Hạ Ngưng Băng trước mắt thế giới ẩm vàng pha toái. Bốn phía bất vụ, bầu trời đêm, dãy núi đều hóa thành thuần trắng lưu quang, hướng về sau phi tốc lùi lại. Chờ quang mang tan hết, nàng đã đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận thuần bạch không gian bên trong. Hạ Ngưng Băng tay cầm băng hoàng kiếm, một bộ huyền y, tiên tính đứng lặng, quên thân tản ra người sống chớ gần lạnh lẽo thấu xương. Tại đối diện nàng, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một bộ áo đen, tay cầm xương nga kiếm, chính là Mặc Vũ bộ dáng. Song phương cảnh giới đã áp chế đến phản hư một tầng chiến đấu, bắt đầu. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong, Mặc Vũ ngẩng đầu, khóe môi còn lưu lại một vệt trong suốt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua dưới thân đã hóa thành một bãi xuân thủy thanh lãnh tiên tử, rơi vào khắc một bên cái kia lấy tay che mặt, toàn thân khẽ run lung dung thân ảnh phía trên. Hắn an ủi trong ngực khẽ run người ngọc, sau đó, tay của hắn liền đưa về phía cái kia mặt rung động lòng người màu tím. Lăng Vận Tuyết thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, vô ý thức muốn trốn tránh. "Đừng, ta còn chưa chuẩn bị xong." Mặc Vũ tay, tinh chuẩn tìm được nàng bên hông ngai lưng, nhẹ nhàng nhấc câu. Xoẹt, đầu kia tượng trưng cho Thái Thanh Thánh chủ cao quý thân phận màu tím váy dài, lên tiếng mà ra. Màng lớn trắng như tuyết nở nàng ra thịt, như thượng đẳng dương chi mỹ ngọc, tại mờ tối dưới ánh nến, hiện ra một tầng mê người lộng lẫy. Cái kia thành thuộc sung mãn kinh người đường cong, lại không che lấp, thì như vậy không có chút nào phòng bị bạo lộ trong không khí, cũng bại lộ tại chính mình đồ đệ không coi vào đâu. "A!" Lăng Vận Tuyết phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, triệt để từ bỏ chống cự. Hai tay gắt gao che gương mặt, quần mình đứng người dậy, giống một cái bị hoảng sợ đà điểu. Xong, bị chính mình coi như thân nữ đồ nhi, thấy hết. Mặc Vũ thưởng thức trước mắt cái này sư đồ hai người, một người ngây ngô như ngậm nụ tuyết liên, một người sung mãn như chín mọng mật đảo, mỗi người mỗi vẻ, lại đồng dạng điên đảo chúng sinh. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Lăng Thanh Nguyệt cái kia vốn là nông rộng váy trắng phía trên, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái kia tầng cuối cùng vướng bận vải vóc, tựa như hồ điệp nhanh nhẹn trở xuống. Thiếu nữ cái kia hoàn mỹ không một tì vết thánh khiết thân thể mềm mại, cùng bên cạnh sư tôn cái kia thành thục nở nàng dẫn lượng ngọc thể, tạo thành mánh liệt đánh vào thị giác. Nhất thanh lạnh, một vũ mị, một ngây ngô, vừa thành thủ. Cực hạn trong yên tĩnh, chỉ có dưới ánh đến, kéo dài trên giường trùng điệp ánh tử. Trong không khí, cái kia trong beo chiều lộ hoa vũ hương, cùng cái kia cao ngạo tuyết liên lãnh hương, tại lúc này triệt để giao dung, hóa thành một câu nghe ngóng liền đủ để khiến người thần hồn điên đảo kỳ dị hương thơm. Lăng Vận Tuyết đóng chặt hai con mắt, rốt cục chậm rãi mở ra. Cặp kia quyến rũ động lòng người mắt vượng, giờ phút này lại không nửa phần trốn tránh cùng é lệ, chỉ còn lại có một loại đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt. Việc đã đến nước này, lại ẩn nút, lại ngượng ngùng, thì có ích lợi gì? Nàng là người của hắn, Thanh Nguyệt cũng là người của hắn, cũng như vậy xấu hổ giằng co, chẳng bằng. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tấm kia ung dung hoa quý tuyệt mỹ trên ngọc dung hiện ra một vệt gần như điên cuồng mỹ sắc. Sau một khắc, nàng động, cố kia thành thục sung mãn, dẫn lửa bay bổng thân thể mềm mại, chủ động nên hướng Mặc Vũ. Một đôi ôn nhuận cánh tay ngọc chăm chú vòng lấy Mặc Vũ cái cổ, đem hắn kéo hướng mình. Sau đó, cặp kia khiến vô số người hồn khiên mộng nhiễu nở nang môi đỏ, nặng nề mà hôn lên. Mặc Vũ nao nao, lập tức đảo khách thành chủ, đáp lại bất thình lình mùi thơm. Cái lơi đinh hương bị dễ dàng ôm lấy. Lăng Vận Tuyết đại náo trong nháy mắt trống rỗng. Nàng cái kia thành thục nở nang thân thể mềm mại, như là đã mất đi sở hữu xương cốt đồng dạng, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại Mặc Vũ trong ngực. Nồng đậm chiều lộ hoa vũ hương, trong nháy mắt thẩm thấu cả phòng. Lăng Thanh Nguyệt ngơ ngác nhìn cái này một màn. Cái kia từng là nàng trong lòng cao quý nhất, lớn nhất thánh lãnh, nhất không thể tiết độc sư tôn. Giờ phút này, lại tại nam nhân kia trong ngực, tách ra nàng chưa từng thấy qua, cực hạn vũ mị cùng điên cuồng. Trong lòng sau cùng một tia rụt rè cùng phong tuyến, tại cái này đã kích cường liệt dưới, ầm vang sụp đổ. Nàng động, không do dự nữa, không lại e lệ. Thiếu nữ cái kia thánh khiết như tuyết liên thân thể mềm mại, chủ động kéo đi lên, một đôi mảnh khảnh cánh tay ngọc đồng dạng vòng lấy Mặc Vũ cái cổ. Nàng đem gương mặt chôn ở hắn khác một bên hông vai, dùng hành động biểu lộ tâm ý của mình. Mặc Vũ trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có thỏa mãn cùng yêu thương. Hai cánh tay hắn siết chặt, ôm lấy thế gian này đẹp nhất sư đồ hai người, một cái nhẹ nhàng xoay người. Rộng lớn giường, trong nháy mắt bị vô biên cảnh xuân lấp đầy. Cái kia cao ngạo tuyết liên lãnh hương, cùng cái kia trong veo chiều lộ hương hoa, tại thời khắc này triệt để giao dung, hóa thành có thể làm tiên thần cũng vì đó trầm luân tuyệt thế hương thơm. Mở tối rơi ánh đến, ảnh tử chăm chú trùng điệp, rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau. Gian phòng bên trong, tràn ngập vô tận cảnh xuân, dường như thời gian đều tại thời khắc này đứng im. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng sao thưa. Hai đạo bóng hình xinh đẹp sóng vai đi ở trên núi thạch giai phía trên, ánh trăng đem bóng dáng của các nàng kéo đến thon dài. Hôm nay những đệ tử kia cũng quá yếu một chút. Mộ Dung Y liền nhếch miệng, trong giọng nói mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng Thiên Huyền Thánh Địa nội môn đệ tử có bao nhiêu lợi hại, kết quả liền để cho ta ra thứ hai kiếm tư cách đều không có. Sở Ngọc Ly nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt một cười, vẫn chưa nhiều lời. Nàng hôm nay cũng thắng được có chút nhẹ nhõm, nhưng nàng theo không kinh địch. Thắng tỷ thí, dù sao cũng nên đi cùng sư phụ báo tin vui. Mộ Dung Y liền nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Ngọc Ly. Tiểu sư tỷ, cùng đi sao? Sở Ngọc Ly trong lòng hơi động. Đi sư tôn chỗ ấy. Với bạn, chính mình cũng nên đi sư tôn chỗ đó tu luyện. Cùng sư tôn đợi cùng một chỗ. Hắc hắc. Nàng lập tức nhẹ gật đầu, ra vẻ bình tĩnh nói. Ừm, ta cũng đang có ý này. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới Mặc Vũ cái kia quen thuộc cửa gian phòng. Mộ Dung Y thì tiến lên một bước, nâng lên tay trắng, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Sư phụ, ngài có ở đây không? Gian phòng bên trong yên lặng một lát, mới truyền đến Mặc Vũ hơi có vẻ hàm hồ thanh âm. Tại luyện khí, đến ngàn cân treo sợi tóc, thoát thân không ra. Có chuyện gì, ở bên ngoài nói đi. Luyện khí. Mộ Dung Y lìa đại mi trao lên, nét miệng lên một vẻ hiểu do ý cười. Là cùng trước đó chính mình nhìn đến cái kia kiếm linh sao? Sư phụ hắn, thật đúng là tinh lực tràn đầy đây. Sở Ngọc Ly lại tin là thật, trên gương mặt thanh lệ nhất thời viết đầy đau lòng. Sư tôn hắn, hôm qua vì buổi chính mình, trong suốt cả đêm cũng không từng nghỉ ngơi. Rõ ràng tối hôm qua thì có thời gian có thể luyện đan, lại sợ quấy rầy đến chính mình. Sư tôn đối với chính mình, thật sự là quá tốt. Mộ Dung Y thì háng giọng một cái, đối với trong cửa phòng hô, cũng không có việc lớn gì, cũng là đến cùng sư phụ báo tin vui, chúng ta hôm nay đều thắng. Nàng dừng một chút, sóng mắt lưu chuyển, lại bổ sung một câu, thanh âm bên trong mang theo vài phần giảo hoạt mị ý. Đúng rồi sư phụ, Đồ Nhi gần nhất ngẫu nhiên đạt được mấy tấm thượng cổ dược phương, đối luyện khí rất có ích lợi, ngày mai muốn tìm sư phụ thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen. Gian phòng bên trong, Mặc Vũ thanh âm mang tới một tia thỏa mãn khàn khàn, theo trong khe cửa giảng giặc truyền ra. Ừm, biết. Vậy các ngươi ngày mai lại đến đi, vì sư hôm nay sát thực không tiện. Được rồi sư phụ, ngài cũng đừng quá mệt nhọc. Mộ Dung Y thì cố nén ý cười, lôi kéo Sở Ngọc Ly quay người rời đi. Sở Ngọc Ly cẩn thận mỗi bước đi, trong lòng còn đang lo lắng. Sư tôn thật sự là quá cực khổ, cũng không biết luyện chính là cái gì pháp bảo, lại sẽ như thế mọi mệt. Chương 386, Hạ Ngưng Băng lần thứ 3 so sánh chương 386, Hạ Ngưng Băng lần thứ 3 so sánh Mặc Vũ trong giấc mộng. Trong mộng là một mảnh trắng loãng không tì vết hư không. Lăng Vận Tuyết cùng Lăng Thanh Nguyệt, đối với tuyệt đại sư đồ, thì song song ngồi chồm hổm tại trước mắt hắn. Các nàng không đến mảnh vải, một thân tuyết nị ra thịt tại bạch quang chiếu rọi, dường như tản ra trong suốt bảo quang. Một cái nở nang sung mãn, là chín mật đảo, phong tình bạt trùng, chỉ cần liếc một chút liền có thể câu hồn và phách. Một cái thanh lãnh thánh khiết, là nụ hoa chấm nở tuyết liên, bất nhiễm trần ai, cho người sinh sôi tối nguyên thủy trinh phục dụng. Mặc Vũ lấy thượng đế giống như thị giác quan sát. Lăng Vận Tuyết cặp kia điên đảo chúng sinh mắt vượng bên trong ngậm lấy cười yếu ớt, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kem. Nàng ngón tay ngọc đút khẽ, đem cái kia kem đưa tới Đổ Nhi bên môi. Thanh Nguyệt, ngươi trước. Lăng Thanh Nguyệt tấm kia không dính khói lửa trần gian thanh lãnh trên ngọc dùng, sớm đã ánh nắng chiều đỏ dày đặc. Nàng đút tay buông xuống, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, không dám nhìn tới sư tôn, càng không dám nhìn tới kem. Tại sư tôn cổ vũ dưới ánh mắt, nàng mới thăm dò tính rỗi ra cái lưỡi đinh hương, tại cái kia kem phía trên nhẹ nhàng vừa chạm vào. Cái kia xúc cảm để cho nàng thân thể khẽ run lên, liền vừa thẹn đến rụt trở về. Lăng Vận Tuyết chỉ là cười, lại đem kem hướng phía trước đưa. Lần này, Lăng Thanh Nguyệt cuối cùng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem cái kia kem nhẹ nhàng ngậm lấy, hàm răng khẽ nhúc đích, tinh tế thưởng thức cái kia lạnh buốt ngọt ngào. Có lẽ là cái kia hàn ý quá mức thấm người, nàng rất nhanh liền đem cái miệng nhỏ nhắn rời. Bên quẹ miệng đã phủ lên một đạo hòa tan sữa nước động, vì cái kia không dính khói lửa trần gian thanh lệ, bằng thêm mấy phần mỹ thái. Lăng Vận Tuyết khanh khách một tiếng, phong tình bạt trùng. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, làm đồ đệ nhi lau đi điểm này dấu vết, chợt đem cái kia lây dính ngọt ngào đầu ngón tay đưa vào chính mình trong miệng đỏ, tỉ mỉ múc nếm, mắt phượng híp lại, đều là thỏa mãn. Nhìn đến sư tôn như vậy động tác, Lăng Thanh Nguyệt càng là xấu hổ tột đỉnh. Nàng cúi đầu, đem kem đẩy hướng sư tôn. Sư tôn, đến. Đến ngài. Lăng Vận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, điên đảo chúng sinh. Nàng không lại rụt rè, tiếp nhận kem, liền mở ra môi đỏ, toàn bộ nuốt vào. Nàng miệng lớn mút vào, trong cổ phát ra thỏa mãn ngâm khẽ. Kem tại trong miệng nàng cấp tốc hòa tan. Hòa tan bơ theo nàng trắng non cái cổ trượt xuống, chạy qua tinh xảo xương quai xanh, chạy nhập cái kia thâm thúy mà kinh tâm động phách trắng như tuyết danh vũ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, kem liền bị nhấm nháp hầu như không còn. Lăng Vận Tuyết ngón tay ngọc vuốt khẽ, cái kia kem lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng xem thấy Lăng Thanh Nguyệt bị nhãn như tờ, đem cái kia kem đặt ở cái kia kinh người đường cong ở giữa. Thanh Nguyệt, tới. Lăng Thanh Nguyệt xấu hổ đến cơ hồ muốn vùi đầu vào ở ngực, nhưng cuối cùng nàng cắn cắn môi, một tay vung lên bên thái mái tóc, hơi hơi nghiêng đầu, đưa tới. Mặc Vũ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng không chịu nổi, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong không khí còn lưu lại hai loại đan vào một chỗ đặc biệt hương khí. Một người trong veo mùi thơm nồng nàn, một người cao ngạo thanh lãnh, cộng đồng biết đêm qua điên cuồng. Bên cạnh thân, cái kia đạo thánh khiết như tuyết liên tuyệt mỹ thân ảnh đang lặng lặng ngủ. Lăng Thanh Nguyệt nghiêng người, một tấm thanh lãnh tuyệt mỹ trên ngọc dùng, còn mang theo vài phần hoan ái sau đó lười biếng cùng thỏa mãn, ngủ say xưa. Nàng tựa hồ cảm thấy Mặc Vũ ánh mắt, vô ý thức hướng trong ngực hắn nhích lại gần, tìm cái càng tư thế thoải mái, mảnh khảnh tay trắng cũng tự nhiên vòng lấy eo của hắn. Không đúng. Mặc Vũ thân thể cứng đờ. Cái này xúc cảm, cái này trọng lượng. Hắn chậm rãi đem ánh mắt rời xuống, nhìn về phía đắp tại chính mình trên thân mềm ấm. Chỗ đó, chính thật cao nâng lên một đoạn. so sánh bắt đầu băng lãnh thanh âm tiêu tán trong nháy mắt, Hạ Ngưng băng động. Không có thăm dò, cũng không nửa phần giữ lại. Ông, một cỗ ẩn chứa vạn vật khô binh, thiên địa sinh diệt rồi rào kiếm ý, tự nàng thể nội ẩm vang bao phủ mà ra. Toàn bộ không gian cũng vì đó rung động, dường như không thể thừa nhận cái này luân hồi chi lực, sắp vỡ vụn. Luân hồi kiếm vực. Đối diện Mặc Vũ cũng là không chút nào yếu thế, hỗn độn, âm dương, vô địch ba loại kiếm ý xen lẫn, nỗ lực cấu trúc lĩnh vực của mình chống lại. Thế mà, tại hắn ban thành phẩm kiếm vực cùng cái kia luân hồi kiếm vực tiếp xúc ngay mắt, tựa như tuyết động nộ tiêu dương, từng khúc vỡ vụn. Hạ Ngưng băng chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thân hình phát một cái, nàng cả người liền hóa thành một đạo mơ hồ màu đen tàn ảnh, dường như vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Mặc Vũ bên cạnh thân. Quá nhanh, thân pháp của nàng xa không phải Mặc Vũ bây giờ có khả năng với tới. Băng hoàng kiếm phát ra từng tiếng càng phân minh, mũi kiếm hàn mang phun ra nuốt vào, đâm thẳng Mặc Vũ tim. Mặc Vũ phản ứng cũng là không chậm, trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ. Ken, tiếng sắt thép va chạm thanh thúy chói tai, có thể Hạ Ngưng băng thế công lại như cuồng phong sậu vũ, liên miên bất tuyệt. Một kiếm nhanh hơn một kiếm quan trọng hơn kiếm. Mỗi một kiếm góc độ, thời cơ, lực đạo đều kỳ diệu tới đỉnh cao, đó là chìm đắm trăm ngàn đời chiến đấu luân hồi mới ma luyện ra, hoàn mỹ không một tì vết sát phạt kỹ năng. Tại kiếm vực, thân pháp, kinh nghiệm tam trọng nghiền ép phía dưới, Mặc Vũ liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Phốc phốc, băng hoàng kiếm xé rách hắn hộ thể linh khí, tại bộ ngực hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hạ Ngưng băng ánh mắt băng lãnh, gần người mà lên, sau cùng một kiếm, mang theo tịch diệt vạn vật khí thế, tinh chuẩn quán xuyên hắn trái tim. Phản hư kỳ nhục thân, tại tiên khí trước mặt yếu ớt không chịu nổi. Mặc Vũ thân ảnh hơi hơi cứng đờ, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm, sau đó liền hóa thành đầy trời quan điểm, chậm rãi tiêu tán. Thắng. Hạ Ngưng băng chậm rãi thu kiếm, băng lãnh mắt tím bên trong chỉ có đương nhiên bình tĩnh. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, đối phương thậm chí không thể tới kịp thi triển ra bất luận cái gì một môn thần thông. Thế mà ngay tại nàng tâm thần khẽ buông lòng nháy mắt, một cỗ chí mạng nguy cơ cảm giác đột nhiên hàng lâm. Một đạo kiếm quang nhanh đến vô thanh vô tức, dường như trống rông xuất hiện thẳng đến trong lòng nàng. Mà cái kia vốn nên tiêu tán Mặc Vũ thân ảnh lại kiếm quang về sau trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, thân phía trên nơi nào còn có nửa phần vết thương. Hắn căn bản không có chết. Hạ Ngưng băng đồng tử đột nhiên co lại, trong lúc đội ba đã không kịp trở về thủ. Phúc. Lợi nhận nhập thể thanh âm rõ ràng có thể nghe. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn lấy chuôi này xuyên thấu chính mình lồng ngực xương nga kiếm, băng lanh tuyệt mỹ mặt phía trên lần thứ nhất hiện ra một chút hoảng hốt. Sau một khắc, ý thức lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Ông, thương hực thần hoàng chi viêm ầm vang bạo phát, trong nháy mắt đem thân thể của nàng thôn vệ. Hỏa diễm bên trong, Hạ Ngưng băng thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ, dục hỏa trọng sinh. Thần thông, Phượng Hoàng Niết Bàn. Nàng ngẩng đầu, cặp kia mắt tím trọng uy bình tĩnh, lại so lúc trước càng thêm tĩnh mịch, càng thêm băng lãnh. Thần thông, Trúc Long Chi Nhãn. Toàn bộ thuần bạch không gian trong nháy mắt bị vô tận hắc ám thôn vệ. Không ánh sáng, không có âm thanh, thậm chí ngay cả thần thức đều bị triệt để tức đoạn, hết thảy tất cả thuộc về tại tuyệt đối hư vô. Ngay sau đó, một cỗ đủ để đóng băng linh hồn, khiến thời không ngưng kết cực hạn hàn ý, đột nhiên hàng lâm. Thần thông, Hàn Dạ Vĩnh Tịch. Lại là một môn thần thông. Hắc ám bên trong, bị tước đoạt sở hữu cảm giác Mặc Vũ, tính cả chung quanh hắn thời không, đều bị trong nháy mắt đóng băng. Hạ Ngưng băng thân ảnh tại hắc ám bên trong hiện lên, tay cầm băng hoàng kiếm, chậm rãi đi đến Mặc Vũ chi thân trước. Nàng giơ lên kiếm, trên thân kiếm, luân hồi kiếm ý điên cuồng lưu chuyển. Một kiếm, chém xuống. Mặc Vũ tại cái kia kinh khủng luân hồi kiếm ý phía dưới, thân thể lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ, theo thanh niên đến thiếu niên, lại đến hài đồng, trẻ sơ sinh. Cuối cùng, triệt để tiêu tán, uy về hư vô, liền một tia hạt bụi cũng không từng lưu lại. Lần này, là thật đã chết rồi. Sao? Chương 387, Tố Nữ Kinh chương 387, Tố Nữ Kinh ngay tại Hạ Ngưng băng xác nhận đối phương khí tức hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, phía sau của nàng, sáng lên một đạo kiếm quang. Cái kia là một đạo so với vừa nãy càng nhanh, càng quỷ dị, càng không cách nào tránh né kiếm quang. Nó dường như xé rách thời không, không nhìn khoảng cách. Khi nàng phát giác được đạo kia kiếm quang trong nháy mắt, ý thức của nàng liền lại lần nữa bị vĩnh hằng hắc ám chìm ngập. Vẫn lạc. Hạ Ngưng băng chậm rãi mở hai mắt ra, đứng tại Thúy Vi phong đỉnh. Gió đêm thanh lãnh, thổi lất phất nàng màu đen tay áo, mang theo một tia tiêu điều. Nàng thua. Thua. Như thế dứt khoát, triệt để như vậy. Đối diện vô dụng bất luận cái gì vượt chỉ tiêu tiên khí. Nàng yên tĩnh đứng lặng, mắt tím bên trong không có không gợn sóng, tại não hải bên trong phục quận lại vừa rồi chiến đấu. Lần thứ nhất, Mặc Vũ hóa thành quang điểm tiêu tán, là dùng tiên biến bản hóa, lừa qua cảm giác của mình. Hắn dùng một loại nào đó không biết thủ đoạn trong nháy mắt khôi phục, mà sau phát động cái kia chí mạng đánh lén. Đến mức lần thứ hai, chính mình rõ ràng đã dùng luân hồi kiếm ý đem hắn triệt để mà sát, nhưng hắn lại còn có thể xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa, hắn cùng mình một dạng, nắm giữ một loại nào đó có thể tử mà phục sinh thủ đoạn. Đến mức sau cùng cái kia một kiếm, nếu như nàng không có đoán sai, là một loại nào đó thời không loại pháp thuật. Hạ Ngưng băng yên tĩnh đứng lặng vu phong đỉnh, rất lâu không động. Náo hải bên trong, trận kia ngắn ngủi mà lại khốc liệt chiến đấu, vẫn đang không ngừng tái diễn. Thiên biến văn hóa, khởi tử hoàn sinh. Còn có cái kia sau cùng, nhanh đến liền tư duy đều không thể bắt thời không chi thuật. Hạ Ngưng băng yên tĩnh đứng lặng vu phong đỉnh, rất lâu không động. Thiên phú, khí vận, thực lực. Nàng không thể không thừa nhận, tại giới cảnh giới ngang hàng, chính mình vị này sư đệ đã toàn phương vị siêu việt nàng. Thậm chí, Hạ Ngưng băng có một loại dự cảm mãnh liệt. Cái này, còn lâu mới là hắn toàn bộ. Đặc thù thể chất, tiên cấp công pháp, tiên khí. Những thứ này hắn thường dùng thủ đoạn, từ đầu tới đuôi cũng không từng động tới. Dường như trận kia chiến đấu, đối với hắn mà nói, bất quá là một trận hương chi sở trí cho chơi. Hắn căn bản không lo lắng thất bại. Ông, bên cạnh thân không khí hơi hơi ba động, băng hoàng thân ảnh trống rông xuất hiện. Nàng ngơ ngác đứng tại Hạ Ngưng Băng bên cạnh, tấm kia từ trước đến nay tràn ngập cao ngạo tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này tràn đầy mờ mịt cùng ngốc trệ. Hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, người nào cũng không nói gì, chỉ có gió núi gào thét. Rất lâu, rất lâu. Chủ nhân. Băng hoàng rốt cục tìm về chính mình thanh âm, lại khô khốc vô cùng. Người cái kia sư đệ. Lời của nàng dừng lại, tựa hồ không biết nên như thế nào hình dung vừa rồi thấy hết thảy. Làm tiên đế pháp bảo, làm từng đi theo nữ đế chinh chiến chư thiên băng phượng hoàng, tầm mắt của nàng sao mà độ cao. Tiên giới những cái kia danh xưng vạn cổ vô nhất thiên tiêu, nàng cũng từng gặp đến không hết. Có thể nàng chưa bao giờ thấy qua, có người có thể tại dưới cảnh giới ngang hàng, đem chính mình chủ nhân bước đến tình cảnh như thế. Không, đây không phải là bức bách. Cái kia căn bản chính là một trận nghiền ép. Nàng hồi tưởng lại thuần bạch không gian bên trong, Mặc Vũ tấm kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến không có không gợn sóng mặt. Càng nghĩ, nàng trong lòng cái kia cố lửa giận vô danh liền càng là tăng gọn. Đó là cái gì ánh mắt? Là khinh miệt, là không nhìn. Hắn rõ ràng cũng là đang đùa bỡn chủ nhân. Chủ nhân, ta cái này đi đem hắn bắt tới, hung hăng giáo huấn một lần. Nàng thân hình khẽ động, liền muốn hóa thành lưu quang hướng về dưới núi phóng đi. Thế mà, một cái thon dài trắng nõn tay, lại tinh chuẩn nắm chặt nàng gãy cổ áo, đem nàng cứ thế mà túm trở về. Không cần. Hạ Ngưng Băng thanh âm, hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình. Mặc Vũ hầu kết nhấp nô xốc lên mền gấm một góc. Dưới mặt áo ngủ bằng gấm, trắng như tuyết thân thể mềm mại chính túi người ghé vào trên đùi của hắn, đen nhánh như thác nước tóc xanh phô tán ra. Theo động tác của nàng, như chủ đoạn giống như nhẹ nhàng chân qua da thịt của hắn, mang đến từng trận tê dại ngứa ý cái kia quen thuộc, điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ trước mặt, không phải Lăng Vận Tuyết lại là người phương nào. Mặc Vũ đại não có như vậy trong nháy mắt trống không, thanh âm khô khốc. Tuyết gì? Cái kia đạo bóng người màu tím động tác một trận, chậm rãi ngẩng đầu lên. Lăng Vận Tuyết tấm kia ung dung hoa quý trên ngọc dung, mang theo một vệt còn chưa mở đi ửng hồng, mắt phượng bên trong ánh nước liễm diễm, bị nhãn như tơ. Nô. Tỉnh. Thanh âm tiểu mị, nghe được xương người đầu đều xốp giòn nửa bên. Mặc Vũ nhìn lấy nàng, lại nhìn một chút vẫn như cũ ngủ say Lăng Thanh Nguyệt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngài. Ngài làm sao? Nhìn ngươi ngủ thiếp đi còn. Nô. Như vậy khó chịu. Lăng Vận Tuyết ánh mắt ở trên người hắn lưu chuyển, sửa sang bên thai bị mồ hôi thấm ướt tóc mai, chẳng những không có dừng lại, động tác ngược lại càng cẩn thận. Thì giúp ngươi giải quyết một cái. Thanh âm của nàng ép tới cực thấp, dường như sợ đánh thức bên cạnh Đồ Nhi, lại như là đang hưởng thụ phần này cấm kỵ kích thích. Mặc Vũ hít sâu một hơi. Rất lâu, Lăng Vận Tuyết mới hài lòng nhất đứng người dậy, rũa ra cái lưỡi đinh hương, đem khỏe miệng liếm lắp sạch sẽ, mắt phượng híp lại, đều là thỏa mãn. Tử quang chớp lên, mặt đất món kia tản mát bay tím liền một lần nữa trở lại trên người nàng, đem cái kia dẫn lửa bay bổng đường con hoàn mỹ bao khỏa, cả người lại lần nữa biến trở về vị kia cao quý uy nghiêm thái thanh thánh chủ. Các ngươi tông môn bên kia còn có chút sự tình, ta đi trước. Nàng cúi người, tại Mặc Vũ trên trán chuẩn chuẩn lướt nước giống như ấn xuống một cái hôn. Sau đó liền không chút nào dây dưa dài dòng đứng dậy, thân hình hóa thành một đạo tử quang, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong phòng. Mặc Vũ sờ lên cái trán, cảm thụ được cái kia lưu lại ôn nhuận cùng hương khí, trong lòng dở khóc dở cười. Tuyết Di nàng, thật sự là càng lúc càng biết chơi. Có lẽ là bên cạnh thân động tĩnh đã quấy rầy gia nhân. Lăng Thanh Nguyệt lông mi thật dài khẽ run, chậm rãi mở ra cặp kia thanh tịnh con người. Sơ tỉnh mông lung cấp tốc rút đi, đêm qua cái kia điên loan đạo phượng, hoang đường vừa thẹn người hình ảnh không bị khống chế tràn vào não hải, để cho nàng tấm kia không dính khói lửa trần gian thanh lệ ngọc dung, trong nháy mắt bay lên hai mặt rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Nàng vô ý thức đem chăn đi lên lôi kéo, che khuất cái kia tràn đầy dấu vết trắng như tuyết xuân quang, dùng cặp kia xấu hổ đến sắp chảy ra nước con ngươi, vụ trộm đánh giá gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có bọn hắn hai người. Cái kia cố quen thuộc, ung dung hoa quý triều lộ hoa vũ hương, tựa hồ cũng nhạt rất nhiều. Sư tôn nàng đi rồi. Thanh âm nhỏ như mũi bẩn, mang theo vài phần không xác định. Ừ, vừa đi. Mặc Vũ cười, đưa tay đem nàng cái kia chừa xuống tóc xanh áp sát đến sau tai. Lăng Thanh Nguyệt nghe vậy, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại không hiểu sinh ra một tia không rơi. Nàng trầm mặc một lát, mới đưa vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào Mặc Vũ trên lồng ngực, cảm thụ được hắn trầm ổn nhịp tim đập, nhẹ giọng hỏi: "Phu quân, ngươi cảm thấy chúng ta dạng này được không?" Mặc Vũ vuốt ve nàng nhu thuận tóc dài, ôn nhu nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lăng Thanh Nguyệt mấp máy môi. Nàng nhớ tới đêm qua, sư tôn ở trước mặt nàng, rút đi tất cả uy nghiêm cùng thanh lãnh, tách ra loại kia cực hạn, phát ra từ nội tâm vũ mị cùng điên cuồng. Đó là nàng chưa từng thấy qua sư tôn, nhưng cũng là nàng chưa từng thấy qua hạnh phúc như thế sư tôn, mà chính mình. Lăng Thanh Nguyệt cảm thụ được từng trận bùn rùn, còn có cái kia như cũ lưu lại tại thân thể chỗ sâu, làm cho người tim đập đỏ mặt dữ bận, gương mặt lại nóng mấy phần. Nàng phát hiện, chính mình lại cũng xa vào trong đó. Ta có thể tiếp nhận. Nàng đem mặt chôn đến sâu hơn chút, thanh âm buồn buồn. Chỉ, nàng phát hiện, sư tôn là hạnh phúc, là vui vẻ, mà chính mình tựa hồ cũng thế. Cái này liền đầy đủ. Mặc Vũ nghe vậy, trong lòng tràn đầy chữ mến. Hắn đang muốn nói cái gì, Lăng Thanh Nguyệt chợt ngẩng đầu lên. Nàng cặp kia thanh tịnh trong con ngươi, ngượng ngùng rút đi, chỉ còn lại có sóng nước nhộn nhạo ôn nhu cùng yêu thương. Nàng chủ động tiến lên trước, tiếng trắng như tuyết cái cằm, đem chính mình cái kia ôn nhuận môi đỏ khắc ở Mặc Vũ trên môi. Nụ hôn này không lại như lúc trước như vậy không lưu loát cùng bị động. Nàng học đêm qua sư tôn cùng hình dạng của hắn, rỗi ra cái lưỡi đinh hương, vụ bề mà nhiệt tình tìm kiếm lấy, đáp lại. Mặc Vũ trong lòng dâng lên một cỗ to lớn cảm giác thỏa mãn, nắm trụ nàng eo thon chi, đảo khách thành chủ. Thật lâu, rời môi. Lăng Thanh Nguyệt tiên tính tựa ở Mặc Vũ trên thân, thở gấp yếu ớt, thưởng thụ lấy giờ khắc này mỹ hảo cùng an bình. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm tại Mặc Vũ náo hải vang lên. Kiểm tra đến ngài đạt thành đặc thù thành tựu, sư đồ đồng tâm khuynh thành sư đồ, tuyệt đại giai nhân, đến thứ nhất người, có thể an ủi bình sinh. Ngài có thể làm cho này chờ sư đồ hai người tâm ý tương thông, quả thật vạn người không được một may mắn sự tình. Khen thưởng công pháp, Tố Nữ Kinh Mặc Vũ nao nao. Tố Nữ Kinh. Cái này tên, nghe giống như là cho nữ tử tu luyện công pháp. Hắn vô ý thức mở ra xem xét, ánh mắt nhưng trong nháy mắt bị hấp dẫn. Đây cũng không phải là nữ tử chuyên trúc công pháp, mà chính là một môn cực kỳ đặc biệt âm dương song tu chi pháp. Chương 388, trừng phạt trò chơi, chỉ đạo chương 388, trừng phạt trò chơi, chỉ đạo cùng hắn hỗn độn âm dương quyết thiên về tại tu vi để thăng khác biệt. Cũng cùng ngao chiến chi pháp loại kia thuần túy truy cầu cực hạn thể nghiệm pháp môn có khác. Cái này Tố Nữ Kinh ý tứ đúng là linh cùng thịt hài hòa, thần cùng ý giao dung. Công pháp phân bốn phần. Tâm giao, hơi thở giao, khí giao, thần giao. Mặc Vũ càng xem càng là kinh hãi. Cái này công pháp, phẩm giai chí ít cũng là tiên cấp, thậm chí càng cao. Chỉ là, càng về sau nhìn, những cái kia văn tự liền càng là tối nghĩa thâm ảo, tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể hiểu thấu đáo. Mặc Vũ trong lòng có phán đoán, hệ thống lần này vẫn chưa trực tiếp đem công pháp quán đỉnh, để hắn trong nháy mắt biến mãn. Bất quá, lấy hắn ngộ tính, chỉ cần bỏ chút thời gian, muốn đến cũng không tính việc khó. Chỉ là cái này nhập môn, sợ là cũng phải tốn mấy tháng công phu. Hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục nhìn xuống, làm lật qua cái kia mấy cái phần rơi vào trong xương mù tổng cương về sau, nội dung trong đó, phong cách đột nhiên nhất biến. Không còn là những cái kia huyền diệu khó giải thích đại đạo chí lý, mà chính là một vài bức thân hồn hình thái giao dung đồ phổ. Mỗi một bức tranh phổ bên cạnh đều phối hợp tường tận văn tự chú giải. Cái kia văn tự không lại tối nghĩa, biến đến ngay thẳng vô cùng, thậm chí có thể nói là rõ ràng. Phía trên tường tận miêu tả như thế nào thông qua thần hồn đụng vào cùng giao hợp, đạt tới lớn nhất cực hạn vui sướng. Hắn cách chơi chi tinh diệu, tư thế chi phong phú, tưởng tượng lớn mật, nhìn đến Mặc Vũ là trợn mắt hốt mồm, nhìn mà than thở. Nguyên lai, thần hồn còn có thể chơi như thế hoa. Hắn nhìn nhập thần, thân thể phản ứng cũng vô cùng thành thật. Bên cạnh thân, vừa mới bình phục lại nỗi lòng Lăng Thanh Nguyệt, rất nhanh liền đã nhận ra cái kia biến hóa kinh người. Nàng cả người đều cứng đờ. Nàng chậm rãi nâng lên tấm kia không dính khói lửa trần gian thanh lệ ngọc dung, trong mắt ánh nước liễm diễm, ý xấu hổ cơ hồ muốn theo khỏe mắt tràn ra. "Phu quân, ngươi làm sao?" Lại, nàng thanh âm nhỏ như muỗi vằn, mang theo vài phần bối rối. "Sư tôn rời đi, chỉ còn chính mình một người. Cái này, vậy làm sao có thể thỏa mãn được hắn? Muốn hay không hiện tại đem Lăng La kêu đến?" Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ vừa thẹn lại sợ, chọc người thương yêu bộ dáng, không khỏi bật cười. Hắn một cái xoay người, êm ái đem cô kia trắng như tuyết thân thể mềm mại che tại dưới thân, tại nàng bên thai ôn nhu nói: "Vi phu vừa được chút thú vị cách chơi, muốn cùng nương tử cùng nhau thử một chút." "Chơi? Cách chơi?" Lăng Thanh Nguyệt trong đôi mắt đẹp tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Mặc Vũ không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhìn chăm chú nàng. "Nương tử, thả ra ngươi thức hải." Lăng Thanh Nguyệt đối lên ánh mắt của hắn, trong lòng bối rối bình phục lại. Nàng do dự một lát, cuối cùng đuốt tay điểm nhẹ, chậm rãi nhắm lại cặp kia thanh tịnh con ngươi. Sau một khắc, Mặc Vũ thần hồn chi lực tràn vào nàng cái kia không có chút nào phòng bị trong thức hải. Đó là một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, dường như cả cái linh hồn đều bị triệt để nhìn đấu, triệt để chiếm hữu. Trong nháy mắt đánh tan nàng tất cả lý trí cùng rụt rè. Nàng trong cổ tràn ra phá toái ngâm khẽ cùng thở gấp, thanh lãnh thanh tuyến nhiễm lên cực hạn mỹ ý ửng. "Phu quân." Không bao lâu, Lăng Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi bỗng nhiên mở ra, lại chỉ còn lại có một mảnh xương mù thuần trắng. Nàng thở hồng hộc lấy, vô lực đẩy Mặc Vũ lồng ngực, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Có thể, có thể." Mặc Vũ thần hồn trở về, nhìn lấy dưới thân đã hóa thành một bãi xuân thủy giai nhân, cười nhẹ hỏi: "Thế nào, không thích như vậy phải không?" "Không, không phải." Lăng Thanh Nguyệt xấu hổ đến sắp ngất đi. "Phu quân, nhiều lắm, thân hồn cùng thân thể cùng một chỗ, ta không chịu nổi." Thúy Vi phong đỉnh, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Hạ Ngưng Băng ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn lấy tịch diệt luân hồi khí tức, cả người giống như một tôn tiên cổ bất biến tựa băng. Tại nàng bên cạnh, Băng Hoàng hóa thành áo lam tiểu nữ, chính bực bội đi qua đi lại, trong miệng líu lo không ngừng. "Chủ nhân, người cái kia sư đệ quả thực không phải người. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thần thông, hắn đến cùng có bao nhiêu thần thông? Chết một lần lại một lần, cũng đánh không chết một dạng. Còn có cái kia thời không kiếm thuật, đó là thứ quỷ gì? Dựa vào cái gì hạ giới người có thể lĩnh ngộ thời không pháp tắc a? Hắn sẽ không cũng là cái nào tiên đế lao quái vật chuyển thế a?" "Không đúng, liền xem như tiên đế chuyển thế, cùng cảnh giới cũng không có khả năng đánh thắng được chúng ta a." "Chủ nhân, ngươi nói chuyện nha. Hắn đó là cái gì ánh mắt? Ta cảm thấy liền nên trực tiếp đem hắn bắt tới đánh một trận cái mông." Hạ Ngưng Băng đối nàng ồn ào mắt biết hai ngơ, tiến tinh thổ nạp. Rất lâu, nàng chậm rãi mở ra cặp kia tĩnh mịch mắt tím, thở ra một ngụm trọc khí. Khí tức lại tinh tiến mấy phần. "Hệ thống." Nàng tâm niệm vừa động, lần này trừng phạt. "Trừng phạt trò chơi, chỉ đạo Mặc Vũ tu hành." Hạ Ngưng Băng trên mặt hiếm thấy lướt qua một chút kinh ngạc. "Chỉ đạo Mặc Vũ tu hành? Cái này trừng phạt, không khỏi cũng quá đơn giản. Cùng trước đó hai cái, thân vẫn hoặc là cùng phòng so, cái này quá bình thường. Mỗi ngày đối Mặc Vũ tiến hành một lần tu hành chỉ đạo, tiếp tục 30 lần, liền có thể kết toán khen thưởng chỉ đạo nội dung, căn cứ so sánh mục tiêu trước mắt ngay tại tu hành pháp môn mà định ra. Hạ Ngưng Băng hơi suy tư. Nhiệm vụ này lớn nhất chỗ khó, ở chỗ Mặc Vũ nếu như ngay tại tu hành song tu công pháp, chính mình chỉ sợ không tiện chỉ đạo. Bất quá, nàng rất nhanh liền đem cái này lo lắng bỏ đi. Nàng từng gặp Mặc Vũ cùng Tô Mị Nhi bọn người song tu lúc cảnh tượng. Bản kia ngao chiến chi pháp hắn sớm đã viên mãn, không cần lại tu. Đến mức bản kia hỗn độn âm dương quyết công pháp bản thân cũng không dâm tà chỗ, nhưng làm thành tầm thường công pháp đến chỉ đạo. Như thế xem ra, cái này trừng phạt trò chơi, xác thực so trước đó cái kia hai cái muốn đơn giản hơn nhiều. Chủ nhân, ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta nói a? Băng Hoàng cái kia vừa tức vừa gấp thanh âm bên thai bờ nổ tung, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Hạ Ngưng Băng ghé mắt, chỉ thấy cái kia băng lam vũ y thiếu nữ chính chống lạnh, tức giận nhìn mình lom lom. Nói, nàng nhàn nhạt phun ra một chữ. Băng Hoàng nhất thời nghẹn lời, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên. Hóa ra chính mình vừa rồi nói hồi lâu, chủ nhân một chữ đều không nghe lọt tai. Nàng hít sâu một hơi, nắm nắm tay nhỏ, trên mặt lộ ra một cái tự cho là rất hung ác biểu lộ. Chủ nhân, ta có cái chủ ý tuyệt diệu. Lần sau đối với lúc trước, chúng ta trước tiên đem trong hiện thực hắn bắt tới, đem hắn cái mông mở ra hoa, đánh cho hắn nửa chết nửa sống. Cứ như vậy, so sánh trong không gian hắn, chẳng phải trở nên yếu đi sao? Chương 389, Thanh Lãnh Tiên Tử sượng mặt giường. Chương 389, Thanh Lãnh Tiên Tử sượng mặt giường. Vừa dứt lời, Băng Hoàng liền cảm giác bốn phía nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, một cỗ hơi lạnh thấu xương dâng lên. Cổ nàng co rụt lại, lập tức ngậm miệng lại. Hạ Ngưng Băng cái này mới chậm rãi thu liễm khí tức. "Chủ nhân, ngươi biến." Băng Hoàng một mặt ủy khuất phàn nàn nói, "Ngươi trước kia không phải như thế, không phải liền là một sư đệ sao? Muốn là giết hắn có thể để ngươi mạnh lên, trước kia ngươi tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ thủ. Huống chi hiện tại chỉ là đem hắn đánh gần chết, mà lại ngươi cái này sư đệ xem ra quá nguy hiểm. Ấn ngươi trước kia tính tình, tại ta xuất thế trước đó, hắn chết rồi 800 trở về mới đúng." Nghe Băng Hoàng liễu lo không ngừng lên án, Hạ Ngưng Băng hiếm thấy lâm vào một lát trầm mặc. Rất lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra gợn sóng. "Ta biến, ngươi cũng nên học cải biến." Băng Hoàng ngây ngẩn cả người, nhìn lấy tự gia chủ nhân cặp kia bình tĩnh không lay động tĩnh mịch mắt tím, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, đổi chính là. Lúc trước những vật kia rõ ràng đều là ngươi dạy ta, thật vất vả học thành, hiện tại lại muốn ta đổi lại đi." Lăng Thanh Nguyệt ngồi dậy, trên thân cái kia thật mỏng mềm gấm tùy theo trượt xuống, lộ ra tuyết nị mượt mà hai ngọn núi. Cái kia trên da thịt còn lưu lại đêm qua điên cùng sau đó lưu lại một chút mập mờ vết đỏ, tại nhỏ hi nắng sớm bên trong, tăng thêm mấy phần diễm sắc. Nàng giãn ra một thoáng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, một đạo hết đẹp đến nổi người hít thở không thông đường cong triển lộ không bỏ sót. Chỉ là cái này một cái động tác đơn giản, liền để cho nàng nhịn không được nhíu lên đôi mi thanh tú, phát ra một tiếng nhỏ xíu hừ nhẹ. Toàn thân đều bủn rủn đến kịch liệt. Không chỉ là thân thể, liền thần hồn chỗ sâu đều truyền đến từng trận bủn rủn, dường như bị triệt để móc sạch, lại dẫn một loại cực hạn thỏa mãn sau vui vẻ. Nàng phát hiện chính mình lại để không nổi nửa phần khí lực, liền đứng người lên đều có chút miễn cưỡng. "Phu quân." Lăng Thanh Nguyệt nghiêng đầu, tấm kia không dính khói lửa trần gian thanh lệ trên ngọc dung, hiện ra hai mặt rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ. "Giúp ta." Mặc Vũ bật cười. Hắn đứng dậy xuống giường, cầm lấy món kia tản mát ở bên trắng như tuyết váy dài, ôn nhu vì nàng mặc vào. Đầu ngón tay xẹt qua cái kia ôn nhuận như ngọc da thịt, vì nàng buộc lên bên hông đai lưng, bó tốt nhỏ loạn vào áo. Toàn bộ quá trình, Lăng Thanh Nguyệt đều khéo léo tùy ý hắn bài bố, chỉ là cái kia buông xuống bước tay, cùng cái kia đỏ đến sắp tích huyết bên hai, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Quần áo một lần nữa che đậy đầy người cảnh xuân, lại che không được nàng hai đầu lông mày cái kia phần lặng yên nở rộ vũ mị phong tình. Ngoài cửa phòng, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. "Sư phụ, ngài có ở đây không? Đồ nhi đến cho ngài thỉnh an." Là Mộ Dung Y liễu thanh âm, thanh tuyến trong mang theo một tia không che giấu được mẹ cứng. Lăng Thanh Nguyệt thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, vội vàng theo chữ vật giới bên trong lấy ra mạng che mặt đeo lên, nỗ lực dùng tầng kia lụa mỏng che khuất chính mình tất cả tâm hỏng cùng ngượng ngùng. Cả người trong nháy mắt lại khôi phục bộ kia thanh lãnh cao ngạo, không dính khói lửa trần gian thánh nữ bộ dáng. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ này giấu đầu lòi đôi bộ dáng, cảm thấy buồn cười, tiến đến bên thai nàng thấp giọng trêu chọc nói: "Nương tử khẩn trương như vậy, là sợ bị đệ tử nhìn đến sư nương không xuống giường được dám vẻ." Lăng Thanh Nguyệt không nói một lời, chỉ là cái kia trắng như tuyết bên hai, đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Mặc Vũ khẽ cười một tiếng, tiến lên mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp duyên dáng yêu kiều. Mộ Dung Y trên mặt bản mang theo rảo hoạt ý cười, chuẩn bị tốt tốt trêu chọc một phen sư phụ. Có thể khi nhìn rõ gian phòng bên trong ngoại trừ sư phụ, còn đứng lấy một vị khác bạch sa che mặt nữ từ lúc, nụ cười của nàng hơi hơi ngưng tụ. "Đây không phải?" Ánh mắt của nàng tại Lăng Thanh Nguyệt cái kia hiểu điệu tư thái phía trên xem kỹ lấy, ánh mắt biến đến cổ quái. Nàng nhớ đến rất rõ ràng, vị này Thái Thanh Thánh Địa thánh nữ, trước đây không lâu lúc đến, nhưng là muốn cùng sư phụ từ hôn. Làm sao lúc này mới qua bao lâu thì sáng sớm chỗ, cô nam quả nữ sống chung một phòng rồi? Sư phụ hắn, thật sự là tinh lực tràn đầy. "Chờ chút." Mộ Dung Y thì con người trong nháy mắt trở to. Vị này là đồ đệ, sư tôn của nàng. Thái Thanh Thánh chủ Lăng Bất Tuyết mới là sư phụ hiện tại vị hôn thê. Một cái hoang đường cùng cực lại cực kỳ hợp lý suy nghĩ ầm vang nổ tung. "Sư đồ câm đĩa." Nàng hít sâu một hơi, lại nhìn chính mình sư phụ lúc, trong ánh mắt đã chỉ còn lại có kính nể. "Sư phụ, là thần yêu." Theo ở phía sau Sở Ngọc Ly, càng lại như bị sét đánh, cả người đều ngây dại. Miệng nhỏ của nàng hơi hơi mở ra, trên gương mặt thanh lệ viết đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Lại một cái. hơn nữa còn là cái kia lúc trước mặt mọi người muốn lui sư tôn hôn ước thái thành thành nữ, liên năng đều cầm xuống sư tôn, cho nên chính mình lại nhiều thêm một vị sư nương. Lăng Thanh Nguyệt bị hai nói ánh mắt nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, nhất là Mộ Dung Y ánh mắt kia, càng làm cho nàng dưới khăn che mặt gương mặt nóng hổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mặc Vũ phát giác được nàng quấn bách, đối với hai cái đồ đệ ôn hòa cười nói: "Vị này là Thái Thanh Thánh Địa Lăng Thanh Nguyệt thánh nữ, ta cùng Lăng Thánh nữ đêm qua cùng nhau nghiên cứu thảo luận tu luyện, nhất thời quên canh giờ, chưa phát giác sắc trời đã sáng." Nghiên cứu thảo luận tu luyện chi pháp. Mộ Dung Y liền nghe vậy, môi đỏ hơi hơi bung lên. Nàng đương nhiên biết sư phụ nói là loại kia tu luyện chi pháp, mà lại cũng biết hiện tại vị này rõ ràng Lăng Thánh nữ khẳng định đã đứng cũng không vững, nói không chừng cái nào đó không muốn người biết địa phương còn bị thả tiểu đồ chơi. Mà Sở Ngọc Ly nghe nói như thế, trong lòng tiểu tâm tình bình phục một chút. Nguyên lai chỉ là tại tu luyện a cũng thế, sư tôn thiên túng kỳ tài, Thái Thanh Thánh nữ cũng là đương thế thiên điều, hai người cùng một châu nghiên cứu thảo luận công pháp, quên thời gian cũng là lẽ thường. Nghĩ tới đây, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ là tu luyện, vậy là tốt rồi. Lăng Thanh Nguyệt hướng về Mộ Dung Y cùng Sở Ngọc Ly hai người khẽ bước cằm, liền coi như là chào hỏi, lập tức đội vàng vượt qua các nàng, cũng như chạy trốn rời đi. Mộ Dung Y liền nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, trong mắt ý cười càng đậm. Vị này thanh lãnh tiên tử, lúc rời đi là tung bay lây này, là không muốn đi sao? Sư phụ, Đồ Nhi cũng đúng lúc có chút tu luyện phía trên nghi nan, muốn thỉnh giáo với ngài đây. Nàng thu hồi ánh mắt, cười nói tự nhiên đối Mặc Vũ nói ra. Sở Ngọc Ly cũng liền đội vàng đi theo mở miệng. Sư tôn, hôm nay tông môn thi đấu không có chuyện gì, ta cũng muốn lưu tại ngài nơi này, tu luyện tâm lực. Tất cả vào đi. Mặc Vũ cười nghiêng người sang, đem hai cái đồ đệ nên vào phòng. Sở Ngọc Ly vừa vào cửa, liền cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Gian phòng bên trong sạch sẽ như lúc ban đầu, mảy may nhìn không ra dị dạng. Nàng tím hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, đóng lại đôi mắt đẹp, nhìn như nhập định, kỳ thực dựng lên lỗ tai, lặng lẽ chú ý sư tôn cùng Mộ Dung Y Liễu động tĩnh. Mộ Dung Y Liễu vòng quanh Mặc Vũ đi một vòng, đột nhiên dừng bước lại, đôi mi thanh tú cau lại, lo lắng nói: "Sư phụ, ta thế nào cảm giác ngài hôm nay khí tức có chút phù phiếm nha?" Lời vừa nói ra, Sở Ngọc Ly lập tức mở mắt ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng. "Sư tôn, ngài không có sao chứ?" Mặc Vũ thì hơi nghi hoặc một chút, hắn nội thị một vòng, vẫn chưa phát giác tự thân có bất kỳ không ổn nào. Đúng lúc này, hắn nhìn đến Mộ Dung Y trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt ý cười. Trong nháy mắt liền minh bạch nha đầu này tâm tư, trong lòng bật cười, trên mặt phối hợp nói: "Tiểu Y Y, ngươi đã tinh thông ý đạo, vậy liền giúp vi sư xem một chút đi." Lập tức, hắn lại chuyển hướng Sở Ngọc Ly. "Ngọc Nhi, ngươi an tâm tu luyện, đừng phân tâm." Nói xong, hắn tiện tay vung lên, một đạo trận pháp bình chướng liền đem hắn cùng Mộ Dung Y bao phủ trong đó, ngăn cách ngoại giới. Bình chướng bên trong, Mộ Dung Y không cố kỵ nữa, nụ cười trên mặt triệt để nở rộ ra. Nàng một phát bắt được Mặc Vũ cổ tay, đem ngón tay ngọc nhỏ dài khoác lên hắn trên mạch môn, hì hì cười nói: "Sư phụ, thành thật khai báo, ngươi cùng vậy quá rõ ràng tiên tử, có phải hay không làm cái gì?" Chương 390, nhấc tới chương 390, nhấc tới Mặc Vũ cảm thụ được nàng đầu ngón tay ô lương, thản nhiên gật gật đầu. Mộ Dung Y cẩn thận cảm thụ được hắn mạch tượng, một lát sau, cặp kia rung động lòng người trong con ngươi, tràn đầy vẻ ngạc nhiên. "Chậc chậc, sư phụ, ngươi thân thể này thật đúng là cái quái vật. Đêm qua như vậy vất vả, đem vị kia thanh lãnh thái thanh thánh nữ đều bệnh đến xuống không đến giường. Ngươi chẳng những không có nửa điểm thâm hụt chi tướng, ngược lại khí huyết càng hùng hồn, tinh lực tràn đầy đến dọa người, ngươi đều không cần nghỉ ngơi sao?" Mặc Vũ nghe vậy, nghiền ngẫm cười nói: "Vi sư thiên phú dị bẩm, điểm này, tiểu y y ngươi không phải đã sớm thử qua sao?" Mộ Dung Y Y não hải bên trong nháy mắt lóe qua mình bị hắn chơi đùa cầu xin tha thứ không ngừng, liên tục mấy ngày đều đi không được đường hương diễm chẳng cảnh. Tấm kia long lanh rung động lòng người khuôn mặt, nhảy một chút thì đỏ thấu. "Đỏ mặt cái gì?" Mặc Vũ nhéo nhéo nàng mềm mại không xương tay ngọc, chê bừa: "Người ta ở giữa, còn có chuyện gì chưa làm qua? Sư phụ xấu lắm." Nàng nhẹ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, trên gương mặt đỏ ửng lại càng kiểu diễm, trông rất đẹp mắt. Mặc Vũ gặp nàng bộ dáng này, cũng không lại đùa nàng, ngược lại hỏi: "Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tổng không phải chỉ là đến trêu đùa ta, thuận tiện nhìn xem ngươi mới sư đường, mới tỉ muội a?" Mộ Dung Y thì nghe vậy, xoáng mắt lưu chuyển, cặp kia sáng rỡ con ngươi lại lần nữa rơi vào Mặc Vũ trên thân, cười giả dối: "Đương nhiên là đến cho sư phụ tặng quà." Lễ vật. Mặc Vũ có chút hiếu kỳ, chỉ thấy Mộ Dung Y thì cười thần bí, đột nhiên duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng ôm lấy chính mình và áo cổ áo. Quần áo bị nàng nhẹ nhàng hướng hai bên kéo ra, một mảnh kinh tâm động phách trắng như tuyết bại lộ tại Mặc Vũ trước mắt. Tại cái kia thâm thúy mà mềm mại khe rãnh bên trong, một điểm linh quang đột nhiên lóe qua, chợt lại bị cái kia ngạo nhân đấy đà bao phủ. Mộ Dung Y thì duỗi ra một cái tay khác, dùng đầu ngón tay đem cái kia mềm mại trắng như tuyết hơi hơi đẩy ra. Chỉ thấy một cái lóe ra ánh sáng nhạt giới chỉ, đang lặng lặng nằm tại cái kia kinh tâm động phách mềm mại ở giữa. Còn chưa chờ Mặc Vũ thấy rõ, ngón tay của nàng liền đã bung ra, cái viên kia giới chỉ trong nháy mắt bị tuyết băng bao phủ, không thấy bóng dáng. Sau đó, nàng ngẩng đầu, tấm kia long lanh rung động lòng người trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy cười đắc ý, mị nhãn như tơ mà nhìn xem Mặc Vũ. "Sư phụ, đây là đồ nhi vì ngài chuẩn bị nhẫn cưới nhà. Nếu như muốn, thì chính mình tới bắt đi." Bình chướng bên ngoài, Sở Ngọc Ly ngồi xếp bằng, nhìn như tâm như niêm phòng, kỳ thực tâm loạn như ma. Tấm kia thật mỏng trận pháp bình chướng, dường như thành thế gian lớn nhất xa khoảng cách xa, đem nàng cùng sư tôn ngăn cách ra. Bên trong, đến cùng đang làm cái gì? sư muội nói sư tôn khí tức phù phiếm, muốn giúp sư tôn kiểm tra. Kiểm tra thân thể, cần cởi quần áo sao?
Cần phải.
Không cần a. Sở Ngọc Ly khuôn mặt nhỏ lúc trắng lúc xanh, não hải bên trong không bị khống chế hiện ra một ít từng tại thoại bản bên trong nhìn qua, sư đồ ở giữa xâm nhập nghiên cứu thảo luận hương diễm hình ảnh.
Không,
sẽ không. Nàng đỗng nhiên lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ vung đi ra. Sư tôn không phải loại người như vậy. Hắn đối với chính mình đều như vậy khắc chế, chưa bao giờ vượt hơn, như thế nào lại đối sư muội hạ thủ?
Đúng.
Chính mình nhập môn sớm hơn, nếu là sư tôn thật có như vậy tâm tư, cũng nên là mình trước. Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Ly gương mặt lại có chút nóng lên. Đồng nhiên, nàng nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu hơn.
Đúng rồi.
Nhị sư muội là thực tâm độc thể. Nàng từng tại một bản sách cổ phía trên thấy qua, loại thể chất này bá đạo vô cùng. Tại triệt để trưởng không trước đó, căn bản là không có cách cùng người âm dương giao hợp, nếu không kịch độc công tâm, hại người hại mình. Nghĩ đến đây, Sở Ngọc Ly treo cao tầm, cuối cùng thoáng trở xuống nguyên chỗ. Xem ra, đúng là mình cả nghĩ quá rồi. Bình chướng bên trong, Mạc Vũ nhìn lấy Mộ Dung Y Liệp bộ kia đắc ý lại khiêu khích bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười. Không hổ là đồng hương, chơi đến so bản địa người hoa nhiều. Ngọc Nhi nhưng lại tại bên ngoài nghe, ngươi xác định muốn ta ở chỗ này cầm? Mộ Dung Y thì hết cái kiêng ngạo nhân bộ ngực, trong mắt tràn đầy khiêu khích mị ý sư phụ, chỉ là cầm cái giới chỉ mà thôi, có quan hệ gì?
Vẫn là nói,
sư phụ ngươi không dám. Mạc Vũ trên mặt lộ ra cười xấu xa.
Được thôi,
đã chỉ là cầm cái giới chỉ, vậy vi sư liền không khách khí. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, hắn túi người hướng về phía trước. Mộ Dung Y liền vốn cho là hắn sẽ dùng tay, trong lòng còn mang theo vài phần chờ mong cùng ngượng ngùng, thật không nghĩ đến, sư phụ khuôn mặt lại càng tiếp cận càng gần. Nàng hô hấp cứng lại, trơ mắt nhìn Mạc Vũ môi, tinh chuẩn ấn tại cái kia mảnh mềm mại trắng như tuyết phía trên. Sau đó, lại thật dùng một loại nàng nghĩ cũng không dám nghĩ phương thức, tại cái kia mềm mại khe danh bên trong, tìm kiếm lên.
Nô.
Mộ Dung Y thì thân thể mềm mại run lên bần bật, khí lực cả người dường như trong nháy mắt bị rút sạch, hai chân mềm nhũn, nếu không phải bị Mạc Vũ kịp thời đưa tay nắm trụ eo nhỏ nhắn, chỉ sợ đã co quắp ngã xuống đất. Một cỗ chưa bao giờ có, so trước kia bất kỳ một lần đều mãnh liệt hơn cảm giác tê dại nổ tung, bao phủ toàn thân. Nàng đầu góc trống rỗng, cái kia ấm áp hô hấp, cái kia linh xảo tìm kiếm, đều bị nàng cảm thấy một loại khó nói lên lời xấu hổ cùng kích thích. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sư phụ vậy mà lại dùng loại phương thức này đến hồi ứng sự khiêu khích của nàng.
Cái này, đây cũng quá phạm vi.
Rất nhanh, Mạc Vũ liền tinh chuẩn tìm được cái viên kia giới chỉ, đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấc câu, liền đem ngậm chặt. Hắn chậm rãi nâng lên thân, phần môi ngậm cái viên kia mang theo mùi sữa giới chỉ, nhìn lấy trong ngực đã mị nhãn như tơ, mềm mại thở hổn hển Đồ Nhi.
Giới chỉ, ta lấy được.
Mộ Dung Y thì thẹn thùng chừng chính mình sư phụ liếc một chút.
Sư phụ,
người quá xấu rồi. Mạc Vũ đem phần môi cái viên kia ấm áp giới chỉ gỡ xuống, đặt ở lòng bàn tay. Cái kia là một cái nhẫn kim cương, tiểu dáng là bọn hắn thế giới kia kinh điển nhất bộ dáng. Tuy nhiên giới chỉ chất liệu cùng viên kia kim cương phẩm cấp tại tu tiên giới xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng chế tác lại cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên là hao tốn cực lớn tâm huyết.
Thế nào?
Có thích hay không? Mộ Dung Y thì sửa sang lại có chút xốc xếp vào áo, tiến lên trước, một đôi sáng rỡ con ngươi sáng long lánh chỗ, tràn đầy chờ mong. Đây chính là nàng tự tay mài.
Đương nhiên ưa thích.
Mạc Vũ ý cười phát ra từ thật tình. Hắn cổ tay khẽ đảo, một cái toàn thân từ không biết tên bạch ngọc điêu chát mà thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền chi phẩm giai bất phàm chữ vật giới, liền xuất hiện tại hắn trong tay.
Mộ Dung Y thì nao nao,
chỉ thấy Mạc Vũ cong ngón đúng ra, một giọt tinh huyết liền từ đầu ngón tay hắn bay ra, trên không trung hóa thành một đạo màu vàng kim long ảnh. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một giọt phượng hoàng tinh huyết, xích viêm bốc lên, hóa thành một cái xinh đẹp hỏa phượng. Cái này phượng hoàng tinh huyết mang theo trên tay chậm rãi hấp thu, đối ngươi có ích lợi rất lớn. Một long một phượng quanh quẩn trên không trung truy đuổi, cuối cùng hoàn mỹ giao hòa vào nhau. Hắn lấy thần niệm làm bút, dẫn động đoàn kia thần huyết ở miếng kia nhẫn bạch ngọc phía trên, bắt đầu khắc họa trận pháp phù văn.
Thủ hộ, thủ linh, thanh tâm,
nguyên một đám trận pháp bị hắn khắc vào trong đó. Giới chỉ bản thân quang hoa càng nội liễm, lại lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ đạo vận. Giới trên mặt buộc vòng quanh một long một phượng, cuốn quýt nhau, sinh động như thật đồ án. Làm xong đây hết thảy, Mạc Vũ dắt Mộ Dung Y đi cây cỏ mềm mại, đem viên này giới chỉ nhẹ nhàng chỗ vì nàng đeo ở trên ngón vô danh. Chương 391 Băng Hoàng, chương 391, Băng Hoàng. Mộ Dung Y liền ngơ ngác nhìn giữa ngón tay cái viên kia giới chỉ. Nàng có thể cảm nhận được, giới chỉ cùng chính mình huyết mạch, cái gì đến thần hồn, đều sinh ra một tia như có như không liên hệ. Viên này giới chỉ, dường như thành thân thể nàng một bộ phận. Đấy lòng mềm mại nhất địa phương bị nhẹ nhàng xúc động, hốc mắt lại có một chút nóng lên. Nàng đội vàng trừng mắt nhìn, đem điểm này vũ khí đè xuống, ngẩng đầu lên, lung lay mang theo giới chỉ tay ngọc, trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa phủ lên bộ kia rào hoạt ý cười.
Sư phụ, ta cái này có tính hay không là
dùng một kiện phàm phẩm? Theo ngài chỗ này lừa gạt tới một kiện vô giá chi bảo nhà. Nàng ánh mắt không kém, giọt kia phượng hoàng huyết tuyệt đối là tiên phẩm trong tiên phẩm.
Ồ,
Mạc Vũ nắm trụ nàng mềm mại eo nhỏ nhắn, đem nàng mang vào trong ngực.
Tại ta chỗ này, ngươi cũng không phải phàm phẩm,
ngươi cũng là bảo vật vô giá. Mộ Dung Y dị khuôn mặt đỏ lên, nhưng trong lòng giống như là rót đầy mật, ngọt đến phát dính. Nàng nhẹ khẽ đẩy đẩy Mạc Vũ lồng ngực, lại bị ôm càng chặt hơn. Nàng sóng mắt lưu chuyển, đung nhiên nghĩ tới điều gì, cặp kia sáng rỡ con ngươi phát sáng lên.
Sư phụ, ta
là không là cái thứ nhất thu đến ngươi giới chỉ. Mạc Vũ nhìn lấy nàng sáng lấp lánh ánh mắt, thản nhiên gật đầu.
Đương nhiên, cái này thế giới có thể không có nhiều người dùng giới chỉ định tình.
Kỳ hỉ.
Mộ Dung Y Lìa đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng điểm này tiểu đắc ý rốt cuộc giấu không được, cười đến giống con trộm được canh mèo con.
Vậy ta mặc kệ, dù sao ta thì là cái thứ nhất.
So Mộng Sư tỷ các nàng đều nhanh. Ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Mặc Vũ mình mang lấy cái viên kia phong cách cổ xưa chữ vật giới phía trên.
Nàng to mò cầm lấy Mặc Vũ tay, cẩn thận chu đáo lấy.
Sư phụ, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền hiếu kỳ.
Ngươi cái này giới chỉ, bên trong có hay không ở một cái lão gia gia a?
Lúc trước ta nhìn thấy ngươi thổi cái kia tiêu thời điểm, cả người khí chất cũng thay đổi,
đặc biệt giống nhân vật chính bật học dáng vẻ.
Nói đến đây, nàng giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh hốt hoảng đỏ ửng.
Cái kia,
chúng ta cái kia thời điểm,
nó
cần phải
không nhìn thấy a?
Mặc Vũ nhìn lấy nàng dạng này, chỉ cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười, nhịn không được tại trên chóp mũi nàng nuốt một cái.
Yên tâm,
không phải lão gia gia, là vị xinh đẹp đại tỷ tỷ,
mà lại ta có thể tùy thời che đậy cảm giác của nàng, cho nên
Viêm Hy tỷ cái gì đều không nhìn thấy.
Viêm Hy tỷ,
Mộ Dung Y liền nao nao, yên lặng nhớ kỹ cái tên này,
xinh đẹp đại tỷ tỷ.
Cho nên chính mình còn có một người chưa từng gặp mặt sư đường, gọi Viêm Hy. A, ý nghĩ này không những không có để cho nàng lùi bước, ngược lại khơi dậy mạnh hơn ý muốn sở hữu.
Sư phụ,
Mộ Dung Y liền nhón chân lên, hai tay như mềm mại dây leo giống như cuốn lên Mặc Vũ cái cổ, thổ khí như lan.
Đã đại tỷ tỷ không nhìn thấy, cái này bình chướng bên trong
lại không có người khác.
Nàng cái kia sáng rỡ trong con người, ánh nước liễm diễm, tràn đầy nồng tình mật ý chúng ta.
Làm điểm xấu hổ sự tình, có được hay không?
Lời còn chưa dứt, nàng liền chủ động đem chính mình ôn nhuận kiểu nhuyễn môi đỏ, ý lên.
Môi lưỡi cuốn dao, nước bọt trao đổi.
Bình chướng bên trong nhiệt độ liên tục tăng lên.
Trận pháp bình chướng bên ngoài.
Sở Ngọc Ly quanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh, có thể một trái tim sớm đã loạn thành một đoàn tê dại.
Thân kia thật mỏng màn sáng, dường như ngăn cách hai thế giới.
Sư tôn cùng sư muội làm cái gì ở bên trong?
Kiểm tra thân thể.
Cần lâu như vậy sao?
Ánh mắt của nàng luôn luôn không bị khống chế trôi hướng đạo kia màn sáng, não hải bên trong các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc trắng lúc xanh.
Không, sẽ không.
Nhị sư muội có thực tâm động, sư tôn sẽ không.
Có thể bạn nhất đâu?
Bạn nhất sư tôn ở bên trong cho sư muội xoa bóp,
hoặc là sư muội cho sư tôn xoa bóp.
Vậy bọn hắn hiện tại?
Sở Ngọc Ly càng nghĩ, nhịp tim đập đến càng nhanh, gương mặt cũng càng ngày càng nóng.
Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Một cỗ thanh lãnh cùng cực khí tức trong nháy mắt tuôn ra vào giữa phòng, để nguyên bản ôn hòa không khí đều đông nhiên hàng mấy phần.
Sở Ngọc Ly bỗng nhiên hoàn hồn, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Ngưng Băng chính đứng bình tĩnh tại cửa ra vào.
Tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan, không có chút nào biểu lộ, một đôi tĩnh mịch mắt tím, bình tĩnh đến giống như vạn năm hàn đảm, chỉ là nhìn lên một cái, liền làm cho lòng người sinh kính sợ.
Tại phía sau của nàng, còn theo một thiếu nữ ôm lấy một thanh trường kiếm, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá gian phòng.
Sở Ngọc Ly trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên hành lễ.
Gặp qua Tam sư bá.
Cũng liền tại Hạ Ngưng Băng đạp vào giữa phòng cùng một trong mấy mắt.
Ông, cái kia đạo ngăn cách thật lâu trận pháp màn sáng tiêu tán ra.
Mặc Vũ cùng Mộ Dung Ý lìa thân ảnh, từ đó chậm rãi đi ra.
Sở Ngọc Ly ánh mắt trước tiên liền rơi vào hai người trên thân.
Chỉ thấy sư tôn thần sắc như thường, khí tức bình ổn.
Mà Mộ Dung Ý lìa thì là cười nói tự nhiên, tươi cười rạng rỡ, một đôi sáng rỡ trong con ngươi đều là vui sướng.
Hai người quần áo đều chỉnh chỉnh tề tề, nhìn không ra nửa phần xốc xếch dấu vết.
Hô,
quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều.
Mặc Vũ ánh mắt lại bị Hạ Ngưng Băng sau lưng đạo kia thân ảnh một mực hấp dẫn.
Đó là một tên ước chừng thập lục thiếu nữ, sinh đến quá phận tinh xảo, đẹp đến mức có chút không giống phàm nhân.
Một đầu như tuyết tóc dài, không mang theo một tia tạp sắc, như lưu động ánh trăng giống như rối tung trên vai sau.
Một đôi màu băng lam đồng tử, giống như tinh khiết nhất lưu ly, lại lộ ra một cỗ bẩm sinh cao ngạo.
Nàng ngũ quan khéo léo tuyệt vời, da thịt càng là trắng non đến gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt mạch lạc, vô cùng mịn màng.
Một thân đơn giản màu lam váy dài, lại khó nén hắn tư thái linh lung tinh tế.
Nhất làm cho Mặc Vũ để ý là trên người nàng cái kia cốt như có như không, lại sắc bén cùng cực khí tức.
Hảo cương kiếm ý.
Mặc Vũ trong lòng hơi rét, cái này thiếu nữ mang đến cho hắn một cảm giác, lại giống như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh.
Mộ Dung Y thì cùng Sở Ngọc Ly, hiển nhiên cũng bị cái này tóc trắng thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt, đều là mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc.
Phát giác được ba người nhìn chăm chú, thiếu nữ tóc trắng kia chẳng những không có nửa phần luống cuống, ngược lại cao ngạo dương lên trắng như tuyết cái cằm, màu băng lam con mắt bên trong tràn đầy bệ nghệ chi sắc.
Tam sư tỷ, vị này là?
Mặc Vũ tò mò hỏi.
Còn chưa chờ Hạ Ngưng Băng mở miệng, thiếu nữ tóc trắng kia liền đoạt trước một bước, dùng một loại thanh thúy mà lại kiêu ngạo thanh tuyến nói ra:
"Bản tọa Băng Hoàng, chính là thần thú Băng Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng."
Hạ Ngưng Băng nhàn nhạt quét nàng liếc một chút.
Băng Hoàng lập tức khéo léo ngậm miệng lại, chỉ là cái kia cao ngạo thần sắc vẫn như cũ không giảm.
"Ta kiếm."
Hạ Ngưng Băng nhàn nhạt phun ra ba chữ.
Mặc Vũ kinh ngạc,
lại là Tam sư tỷ kiếm linh, hơn nữa còn là tiên giới thần thú, thậm chí từng là nhất tộc chí trưởng.
"Tam sư tỷ, có chuyện gì sao?"
Mặc Vũ thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Hạ Ngưng Băng.
Hạ Ngưng Băng cặp kia tĩnh mịch mắt tím yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn.
"Người quên một chuyện."
"Chuyện gì?"
Mặc Vũ hơi sững sờ.
Hắn ký ức phi tốc quay lại, rất nhanh liền nhớ tới tới.
Tựa hồ tại trước đây không lâu, sư tỷ đúng là đã nói để cho mình đến nàng cái kia đi tu luyện.
Mà lại, khi đó chính mình đã bổ câu sư tỷ một lần.
Có thể đêm đó, chính mình lại bổ câu nàng một lần, tại cùng Mộ Dung Y Y.
Khụ khụ.
Chương 392, Băng Hoàng khiêu chiến chương 392, Băng Hoàng khiêu chiến mà lại, cái này đều trải qua bao lâu? Hắn còn tưởng rằng chuyện này đã sớm tiên thiên.
Sư tỷ, ta đã phản hư.
Mạc Vũ có chút bất đắc dĩ nói ra.
Hạ Ngưng Băng ngữ khí không có chút nào gợn sóng.
Nếu ngươi cần cù, có thể càng cường.
Mạc Vũ nhất thời nghẹn lời.
Hắn có thể xác định, chính mình tu vi cùng cần cù hai chữ, quan hệ thực sự không lớn.
Chủ yếu dựa vào
sinh mệnh đại hòa hải.
Mỗi ngày một canh giờ, đỉnh núi.
Hạ Ngưng Băng không tiếp tục nhiều lời, quay người liền đi ra ngoài, chỉ lưu lại một câu thanh lãnh lời nói.
Trước khi đi, ánh mắt của nàng giống như lơ đãng đảo qua Mộ Dung Y Y ở giữa ngón tay cái viên kia giới chỉ, nhưng cũng chưa làm qua dừng lại thêm.
Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Mạc Vũ chỉ cảm thấy có chút đau đầu,
lại muốn bị buộc tu luyện.
Tuy nói Tam sư tỷ phong hoa tuyệt đại, có thể nàng thực sự quá lạnh, cùng nàng ngốc cùng một chỗ quả thực tra tấn.
Trong góc, Sở Ngọc Ly viên kia vừa mới để xuống tâm, lại trong nháy mắt nâng lên cổ họng.
Tam sư bá.
Nàng vừa rồi nhìn sư tôn ánh mắt, tuy nhiên vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng cùng nhìn người khác lúc loại kia thuần túy hờ hững, tựa hồ lại có chút khác biệt.
Chẳng lẽ Tam sư bá nàng cũng đối sư tôn?
Ý nghĩ này vừa mọc lên, liền bị nàng dùng lực bóc cắt.
Sẽ không, Tam sư bá như vậy thanh tâm quả dục tiên tử, tại sao có thể có loại kia thế tục dục vọng?
Một bên Mộ Dung Y Y lại là che đậy môi khẽ cười, cặp kia sáng rỡ con ngươi trâu ngoặt thành một nhà, trêu chọc nói:
"Sư phụ, ta còn tưởng rằng ngài là cái người tự do đâu, không nghĩ tới nhà cũng phải bị sư tỷ buộc đi tu luyện."
Mạc Vũ chính muốn nói gì, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một bóng xanh đột nhiên lướt qua.
Chỉ thấy tên kia gọi Băng Hoàng tóc trắng thiếu nữ, chính trôi nổi tại trước người hắn, tinh xảo đến không tưởng nổi, mũi ngọc tinh xảo hơi hơi mấp máy, cơ hồ muốn áp vào hắn trên mặt.
Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ cách rất gần, Mạc Vũ thậm chí có thể thấy rõ nàng thon dài quyển bệnh lên trắng như tuyết lông mi, cảm nhận được nàng hô hấp ở giữa phương ra, cái kia cố lạnh buốt mà hương thơm khí tức.
"Ngươi làm gì?"
Mạc Vũ vô ý thức lui về sau nửa bước.
Trong góc Sở Ngọc Ly, càng là đôi mắt đẹp trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
Cái này,
liền Tam sư ba kiếm linh đều
đối sư tôn như vậy thân mật.
Băng Hoàng lại giống như là không có nghe được hắn, phối hợp tung bay tại trong giữa không trung, để cho mình cùng Mạc Vũ ánh mắt ngang bằng.
Nàng vòng quanh Mạc Vũ nhẹ nhàng một vòng, lại xích lại gần chút, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài.
"Kỳ quái,
người trên thân khí tức rất kỳ quái.
Có long, có phượng, có âm dương,
còn có một loại
hỗn độn khí tức."
Mỗi nói một câu, Mạc Vũ chính là giật mình.
"Cái này tiên khí
là cái gì quái vật?"
Lúc này mới gặp mặt thứ nhất, chính mình quần lót đều sắp bị thấy hết.
Băng Hoàng đột nhiên nhíu lên đôi mi thanh tú, tấm kia cao ngạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra thần tình cuốn hoặc.
"Còn có một loại
rất quen thuộc, lại nghi không ra.
Một loại đặc biệt tang thương khí tức.
Cái kia thể chất gọi là cái gì nhỉ?"
Mạc Vũ nhìn nàng kia bộ xoắn xuýt bộ dáng khả ái, thần sắc bình tĩnh nói:
"Là trường sinh thể."
Dù sao nàng hầu như đều biết, dứt khoát trực tiếp nói cho nàng, cũng thuận tiện ngày sau sư tỷ chỉ đạo chính mình tu hành.
Dù sao toàn bộ hạ giới, có thể chỉ đạo hắn như thế một cái món tạp cầm, đoán chừng cũng chỉ có Tam sư tỷ.
"Trường sinh thể."
Băng Hoàng bừng tỉnh đại ngộ.
"Nguyên lai là trường sinh thể.
Khó trách."
Nàng nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vũ, ánh mắt càng cổ quái.
"Không đúng, ta nhớ được trường sinh thể tại tiên giới, muốn đến lúc tuổi già mới có thể triệt để kích hoạt, ngươi cái này
làm sao ngược lại?"
"Mà lại,
trường sinh thể tại tiên giới cũng là cái bị đánh phế bật, ngoại trừ bệnh cứng không còn gì khác.
Làm sao tại ngươi trên thân còn giống như thật lợi hại?
Tại tiên giới, trường sinh thể hắn thực phi thường xấu hổ,
thực lực không bằng người, cho dù phục sinh 10 lần cũng vẫn là bị nhấn tại trên mặt đất mà sát mệnh.
Thọ mệnh vô tận cũng vô dụng, nấu chết nhất đại thiên kiêu sẽ còn bị phía dưới nhất đại thiên kiêu đè lên đánh, vĩnh viễn không ngày nổi danh.
Có thể Mạc Vũ tình huống này hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết."
Mạc Vũ nghe vậy rất có kỳ sự giải thích nói:
"Khả năng
là ta cơ sở thiên phú tương đối tốt, mà lại tu luyện so sánh nỗ lực a."
Mộ Dung Y liền nghe ra hắn lời nói bên trong hai ý nghĩa chi ý, khuôn mặt từng đỏ, đội vàng quay đầu sang một bên, khỏe miệng lại nhịn không được mặt đất chuyển.
"Sư phụ tu luyện xác thực chăm chỉ, cũng là không quá nghiêm túc."
Băng Hoàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa hồ tiếp nhận thuyết pháp này.
Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Mạc Vũ là cái gì cái tiên đế lao quái chuyển thế, hiện tại xem ra hoàn toàn không giống.
Cái kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng,
gia hỏa này cũng là cái đơn thuần dựa vào thiên phú cùng nghịch thiên cơ duyên chất đống quái vật.
Chủ nhân lần này sợ là thật đá trúng thiết bản.
Nhiều như vậy đỉnh phong thể chất, cũng không biết là làm sao tại hắn thể nội hoàn mỹ cùng tồn tại.
Tại tăng thêm nhiều như vậy thần thông, chỉ ít một cái tiên đế cấp truyền thừa.
Mạc Vũ nhìn nàng một mặt giật mình, hiếu kỳ hỏi:
"Ngươi mới vừa nói, ngươi là tộc trưởng?"
Lời vừa nói ra, thiếu nữ tóc trắng kia trắng như tuyết cái cằm truyền đến cao hơn, dường như một cái kiêu ngạo tiểu khâm tước.
"Đó là tự nhiên.
Nhớ ngày đó, bản tọa chính là tiên giới thần thú Băng Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng,
thống ngự một giới, uy danh hiển hách.
Chỉ là về sau vì tìm vô thượng đại đạo, bản tọa mới tự nguyện bỏ qua nhục thân, đem thần hồn dung nhập trôi này tiên đế khí bên trong, hóa thành khí linh, để cầu nhìn thấy chỗ càng cao hơn phong cảnh.
Xem ở ngươi là ta chủ nhân sư đệ, thiên tư cũng coi như là qua được phân thượng, bản tọa về sau đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."
Mạc Vũ nghe vậy, trong lòng không khỏi liễu lưới.
Sư tỷ đỉnh phong kỳ thế mà lợi hại như vậy, liền thống ngự một giới thần thú tộc trưởng, đều cam nguyện bỏ qua hết thảy, đi theo nàng hóa thành khí linh.
Băng Hoàng ở giữa không trung rỗi lưng một cái, một đạo linh lung chập trùng đường cong triển lộ không bỏ sót.
Nàng thở một hơi thật dài, bộ kia cao nhân bộ dáng bên trong,
lộ ra mấy phần buồn bực ngán ngẩm. Ai, ngủ say nhiều năm như vậy, thật vất vả tỉnh lại, cái này hạ giới chi địa, mà ngay cả cái làm cho bản tọa hoạt động một chút gân cốt đối thủ đều không có, thật sự là không thú vị. Ánh mắt của nàng lại một lần nữa rơi vào Mặc Vũ trên thân. Ngươi cũng không tệ lắm, tại cái này địa vực cũng coi như có chút thực lực. Nàng đề nghị, chính chủ nhân tốt cho ngươi đi đỉnh núi tu hành, bản tọa trong lúc rảnh rỗi, liền thuận tay chỉ điểm một chút ngươi kiếm pháp đi. Hừ, chủ nhân không cho hạ nặng tay, nhưng chỉ điểm thời điểm, một chút đánh vài cái mông, tổng không tính vi phạm mệnh lệnh à. Vừa vặn thay chủ nhân hạ giận, Mặc Vũ chỉ cảm thấy đau đầu. Chỉ điểm, làm sao chủ này buộc hai người đều một cái tính tình, luôn muốn bức người tu luyện. Kiếm Linh tỷ tỷ, ta hiện tại vừa tới phản hư, kiếm đạo thì là kiếm hồn biến mãn. Hắn lời còn chưa dứt, một cỗ dồi dào cuồn cuộn, dường như đến từ thái cổ hồng hoang khủng bố uy áp, liền từ băng hoàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong bạo phát, dường như bầu trời là úp, tinh thần truy lạc. Băng hoàng trôi nổi tại trước, băng lam con ngươi từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Mặc Vũ, thanh tuyến thanh lãnh mà cao ngạo. Biết ngươi thiên phú cao, nhưng ở ta nơi này còn chưa đáng kể. Kiếm đạo nhất độ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chỉ là kiếm hồn, cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang. Ngươi bực này lòng lười biếng, làm sao có thể đăng lâm tuyệt đỉnh? Bớt nói nhảm, hiện tại, lập tức, đánh với ta một trận. Mặc Vũ triệt để bó tay rồi. Hắn không phải muốn thổi chính mình mạnh cỡ nào, chỉ là kiếm đạo đẳng cấp sát thực đủ, không bằng trước để thằng khác. Hắn đang muốn nói chuyện, băng hoàng trong ngực trôi kiếm này, đột nhiên khẽ run lên, phát ra một tiếng vỡ minh. Ông, một đạo lưu quang tự trong vỏ kiếm bay ra, cuốn lên băng hoàng, liền hóa thành một đạo băng lam cầu vồng, trực tiếp hướng về đỉnh núi phương hướng lao đi. Không trung chỉ để lại liên tiếp tức hồn hển khét đều, lúc trước cái kia cố uy nghiêm bá khí không còn sót lại chút gì. Chủ nhân, ngươi làm gì? Ôi, chương 393, hệ thống tân công năng, chương 393, hệ thống tân công năng. Mộ Dung Y Lệ nhìn qua cửa phương hướng, thổi phù một tiếng bật cười, trong đôi mắt đẹp tràn đầy danh mãnh. Sư phụ, tam sư ba kiếm linh, nhìn lấy rất cao ngạo, không nghĩ tới còn thật thú vị. Ngươi đương nhiên cảm thấy thú vị. Mặc Vũ bất đắc dĩ lườm nàng liếc một chút. Nàng lại không nói muốn chỉ điểm ngươi luyện kiếm. Nhị sư tỷ không tại, lại tới cái kiếm linh muốn chỉ điểm hắn luyện kiếm, mệt mỏi. Mộ Dung Y Lệ bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Mặc Vũ trước người. Sư phụ hôm nay còn muốn đi đỉnh núi tu hành, đồ nhi sẽ không quấy rầy ngài. Sau đó, nàng lấy thần niệm truyền âm, thanh âm bên trong tràn đầy giảo hoạt. Sư phụ, cố lên nha. Băng Sơn sư ba cùng nàng cái kiêu ngạo kiểu tiểu kiếm linh, sư phụ nhưng muốn thừa thế xông lên, toàn bộ cầm xuống. Nói xong, nàng hướng về phía trong góc Sở Ngọc Ly phất phất tay, rời khỏi phòng. Theo Mộ Dung Y Lệ rời đi, trong phòng rốt cục chỉ còn lại có Mặc Vũ cùng Sở Ngọc Ly hai người. Sở Ngọc Ly viên kia nỗi lòng lo lắng, cuối cùng triệt để trở xuống nguyên chỗ. Còn tốt, còn tốt. Sư tôn cùng các nàng cũng không có bờ giới. Nàng bụng trộm nhấc lên nâng mí mắt, cực nhanh liếc qua sư tôn, lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Chính mình gần nhất là thế nào, luôn luôn như vậy đột nhiên hét lên, suy nghĩ lung tung. Sư tôn là chính nhân quân tử, sư muội cùng tam sư bá cũng hiểu biết phân tức, là mình nghĩ nhiều lắm. Sở Ngọc Ly âm thầm lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp, bài trừ tạp niệm, bắt đầu yên lặng rèn luyện chính mình tâm lực. Mặc Vũ nhìn thoáng qua Sở Ngọc Ly, đi tam sư tỷ chỗ ấy không nổi, Hạ Ngưng Băng nói mỗi ngày một canh giờ, buổi tối kẹp lấy điểm đi là được. Lúc này vẫn là trước xử lý Viêm Hy tỷ sự tình, đã kéo rất lâu. Hán tâm niệm trầm xuống, cầu thông hệ thống. Hệ thống, giúp ta đổi lấy tạo hóa ngọc liên. Đổi lấy tạo hóa ngọc liên, phí tổn một vạn phản phái điểm trong nháy mắt biến mất một đoạn. Mặc Vũ lại không thèm để ý chút nào, lại chọn lựa mấy thứ trọng tố nhục thân cần thiết phụ tải, lại lần nữa tiêu xài 1000 điểm. Hắn lại tại thương thành bên trong lục lọi lên, hoa 2500 phản phái điểm, đổi chút đối với tu hành hữu ích đang dược, chuẩn bị phân cho đồ đệ cùng Hồng Nhan nhóm tu luyện. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn đảo qua thương thành. Thể chất loại đồ vật, giá cả con số trên trời, mua không nổi. Hạ giới những vật kia, hắn bây giờ lại có chút chướng mắt. Tiên giới duy nhất một lần hàng hóa, phần lớn đều mang xem không hiểu miêu tả, cũng không cần cái gì. Ngay tại hắn chuẩn bị đóng lại thương thành lúc, ánh mắt đống nhiên bị trong một cái góc hàng hóa hấp dẫn. Thú vị đồ chơi đại lễ bao, phàm phẩm, giá bán 100 phản phái điểm. Mặc Vũ nhíu mày lại. Thú vị đồ chơi. Lấy hệ thống nước tiểu tính, không cần nghĩ cũng biết bên trong là cái gì. Hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, thuận tay thì điểm mua sắm. Trước mắt còn thừa phản phái điểm 110.000 mua đồ xong, Mặc Vũ trong lòng hơi động, hỏi: "Hệ thống, phản phái điểm ngoại trừ mua sắm hàng hóa, còn có khác tác dụng sao?" Ngay phản phái điểm vượt qua 10 vạn, hiện phản phái điểm có thể dùng tại đề thăng pháp thuật, kỹ nghệ thuần tục độ 1 điểm phản phái điểm, có thể làm ngài cung cấp giống như là một năm khổ tu thời gian. Mặc Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Còn có loại này hảo sự. Bản kia tố nữ kinh điểm đầy cần bao nhiêu phản phái điểm? Tố nữ kinh chính là song tu chi pháp, bản hệ thống chỉ cung cấp thời gian, không cung cấp tu luyện bản lữ, không cách nào vì ngài bỗng dưng tu luyện. Mặc Vũ: "Được thôi, có đạo lý. Cái kia ta kiếm đạo cảnh giới, kéo căng, cần bao nhiêu?" Ngài trước mắt kiếm đạo cảnh giới làm kiếm hồn viên mãn, khoảng cách kiếm đạo pháp tắc viên mãn, vẫn cần 300 năm khổ tu đến tiếp sau để thăng thì cần muốn thể nội có tiên linh chi lực phải trang phí tổn 300 phản phái điểm tiến hành để thăng. Mặc Vũ sững sờ. Như thế tiện nghi sao? Vẫn là ấn tiên phú tới. Cái này giá cả. Hệ thống là coi hắn là thành cái gì tiên phú kỳ kém tuổi mục đến định giá sao? Không phải vậy cái khác đồ vật giá cả đều như thế hố, duy chỉ có cái này cũng rất có lời. Nếu là đổi người khác, sợ là 3 vạn điểm đều chưa hẳn đầy đủ. Để thăng. Không chút do dự. Đề thăng hoàn thành, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Mặc Vũ chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Trong chốc lát, 300 năm cô tịch tuyết nguyệt, như là một trận kỳ quái mộng, tại hắn thần hồn chỗ sâu dâng trào mà qua. Hắn từng thấy chứng nhất niệm hoa khai, kiếm khí hóa thành mưa xuân, chân bóng vật vật. Đã từng mắt thấy nhất kiếm tây lai, kiếm ý ngưng vị sương tuyết, băng phong thiên lý. Vô số liên quan tới kiếm đạo chí lý, không còn là tối nghĩa văn tự cùng ký hiệu, mà chính là hóa thành hắn thân thể cùng linh hồn bản năng. Làm hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, cặp kia thâm thúy trong con người, phản phất có tinh thần sinh diệt, kiếm quang lưu chuyển. Toàn bộ thế giới, trong mắt hắn đều biến đến khác biệt. Trong không khí bồng bềnh hạt bụi, hắn quy tích đều ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu ý góc tường mạng nện, hắn cấu tạo lại cũng không bàn mà hợp kiếm trận đường vân. Cái này, chính là pháp tắc. Phản hư kỳ liền chạm đến pháp tắc chi lực, chuyện như thế, chớ nói hạ giới, cho dù đặt ở tiên giới, cũng đủ để được xưng tụng là xưa nay chưa từng có. Sư tôn. Trong góc, truyền đến một tiếng mang theo kinh nghi cùng run rẩy khẽ gọi. Sở Ngọc Ly chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, nàng tấm kia thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này viết đầy rung động. Ngay tại vừa mới, nàng rõ ràng cảm giác được sư tôn thì đứng ở nơi đó, có thể trong nháy mắt, hắn khí tất cả người cũng thay đổi. Đây không phải là tu vi phía trên đột phá, mà là một loại càng thêm bản chất, càng thêm để cho nàng khó có thể lý giải được thay biến. Dường như trước một khắc, sư tôn vẫn là một tòa nguy nga hiểm trở có thể leo núi cao, mà sau một khắc, hắn thì hóa thành mảnh này thiên, mảnh này chỗ, ở khắp mọi nơi, nhưng lại xa không thể chạm. Mặc Vũ nghe tiếng, mắt bên trong kiếm quang trong nháy mắt thu liễm, khôi phục trước kia ôn hòa. Hắn đối với Sở Ngọc Ly mỉm cười, cũng chưa giải thích cái gì, mà là tiếp tục ở trong lòng cùng hệ thống câu thông. Sư tỷ cho môn kia thân pháp, toái tinh lực ảnh điểm đầy muốn bao nhiêu? Toái tinh lực ảnh chính là tiên phẩm thân pháp, ngài có là lớn phần, tổng hợp phẩm cấp vì tiên nhất phẩm lấy ngài trước mắt thiên phú, cần 500 năm có thể đến viên mãn phải trang phí tổn 500 phản phái điểm tiến hành đề thăng. Đề thăng? Đề thăng hoàn thành còn thừa phản phái điểm, 19200 lại là một trận thần hồn hoảng hốt. Hắn ý thức dường như thoát ly nhục thân ràng buộc, hóa thành một luồng tinh quang, tại trong vũ trụ vô ngần xuyên thẳng qua. Không gian không còn là trở ngại, khoảng cách cũng đã mất đi ý nghĩa. Một bước, chính là tinh hà, nhất niệm, liền chí thiên ngay. Làm Mặc Vũ lần nữa mở mắt ra, bốn phía hết thảy dường như đều chậm lại. Hắn tâm niệm vừa động, thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Sở Ngọc Ly sau lưng, không có mang theo một tia gió, không làm kinh động một hạt bụi. Sư tôn. Sở Ngọc Ly chẳng biết lúc nào đã ngừng tu luyện, nàng quay đầu lại, tấm kia thanh lệ không tì vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy rung động. Nàng căn bản không thấy rõ sư tôn là như thế nào di động. Trước một khắc, sư tôn còn đứng trong phòng, cả người tản ra cùng thiên địa hợp nhất kiếm đạo thần vận. Sau một khắc, cái kia cổ thần vận biến mất, sư tôn cũng đã biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đến phía sau mình. Thật tốt tu luyện. Mặc Vũ giọng ôn hòa đem nàng theo trong rung động kéo về. Hắn cổ tay khẽ đảo, một cái chữ vật giới liền xuất hiện tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng đưa tới Sở Ngọc Ly trước mặt. Trong này có chút đan dược, đối ngươi hiện giai đoạn tu hành có chỗ tốt. Sở Ngọc Ly ngơ ngác nhìn cái viên kia giới chỉ, vô ý thức rỗi ra tay nhỏ tiếp nhận. Lạnh buốt xúc cảm truyền đến, nàng mới bỗng nhiên hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cuồng hỉ cùng dòng nước ấm. Đây là sư tôn trong âm thầm đơn độc cho nàng. Vừa mới sư muội tại thời điểm, sư tôn đều không có lấy ra. Chương 394, tỷ tỷ về sau dựa vào ngươi nuôi. Chương 394, tỷ tỷ về sau dựa vào ngươi nuôi. Sở Ngọc Ly siết thật chặt cái viên kia giới chỉ, trái tim không tự chủ phanh phanh đập mạnh. Tạ ơn sư tôn. Đỗ Nhi định không phụ sư tôn hy vọng. Mặc Vũ chỉ là cương triều cười cười, vẫn chưa nhiều lời. Hắn đồ đệ vẫn là khí vận chi nữ, muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn. Hắn quay người đi hướng trong phòng, tâm niệm nhất động, đem thần chú càn khôn đỉnh cùng tiên diễm đan lô để dưới đất. Sở Ngọc Ly cũng thu liễm ngàn vạn suy nghĩ, trịnh trọng đem cái viên kia chứa vật giới đeo tại thon nhỏ tú lệ giữa ngón tay, đóng lại đôi mắt đẹp. Sư tôn muốn bắt đầu luyện khí, chính mình càng không thể lười biếng, phải cố gắng đuổi theo hắn cước bộ mới được. Mặc Vũ nhấc vung tay lên, mấy chục chủng linh tài liền trôi nổi tại giữa không trung, vũ quang thập sắc, đem cả phòng chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn cong ngón đúng ra, một luồng đế diễm rơi vào trong đỉnh. Trong đỉnh trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. "Tiểu Vũ." Đúng lúc này, Viêm Hy ôn hòa mà lại dẫn một tia ngưng trọng thanh âm tại hắn não hải bên trong vang lên. "Ngươi bị kia Tam sư tỷ, thật không đơn giản. Nàng trôi kiếm này, rất mạnh, mạnh phi thường." Viêm Hy thanh âm bên trong lộ ra một tia hiếm thấy kiêng kỵ. "Cố khí tức kia, cho dù là ta toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa từng thấy qua. Ta thậm chí hoài nghi, nàng nói mình từng là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, tuyệt đối không phải nói ngoa." Nói đến đây, chính nàng đều nhịn cười không được cười. "Có lẽ là ta kiến thức quá ít. Dù sao chân chính Phượng Hoàng nhất tộc, đối với ta mà nói, cũng là truyền thuyết bên trong tồn tại." Mặc Vũ một mặt đều đâu vào đấy xử lý linh tài, một mặt ở trong lòng cười dân nói. "Viêm Hy tỷ, nàng khẳng định là khoác lác, nào có nhất tộc tộc trưởng giống nàng như thế." Viêm Hy bị hắn chọc cho khẽ cười một tiếng. "Cũng thế." Mặc Vũ theo chữ vật giới bên trong, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một gốc toàn thân trắng mướt, dường như từ tinh khiết nhất ánh trăng điêu khắc thành liên hoa. Liên hoa xuất hiện ngay mắt, cả phòng đều bị một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức chỗ tràn ngập, góc tường thậm chí có chổi non phá đất mà lên. "Viêm Hy tỷ, ngươi nhìn, tài liệu ta đã chuẩn bị tốt. Ngươi rất nhanh liền sẽ có tân thân thể." Náo hải bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Rất lâu, Viêm Hy cái kia mang theo chấn kinh thanh âm mới run rẩy vang lên. "Tạo hóa, Ngọc Liên, ngươi sao lại thế?" Nàng lời còn chưa dứt, liền chính mình nghĩ thông suốt. "Đúng vậy à, hắn liền tiên đế truyền thừa đều có thể thu được, chỉ là một gốc tạo hóa Ngọc Liên, lại đáng là gì?" Viêm Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng kéo dài thở dài, cái kia thở dài bên trong có vui mừng, có cảm khái, càng nhiều, lại là một loại liền chính nàng cũng không từng phát giác hiệu quả. Tiểu Vũ, ta vốn cho rằng gặp phải ta là ngươi đời này lớn nhất cơ duyên. Có thể hiện tại xem ra, nàng phát hiện chính mình người dẫn đường này đã dần dần theo không kịp hắn cấp bộ. Vừa rồi cái kia kiếm linh thiếu nữ trong miệng những vật kia, nàng lại một dạng cũng không biết, cũng vô pháp nhìn thấu. Nàng có thể cho trợ giúp của hắn càng ngày càng ít. Mặc Vũ cảm nhận được rõ ràng nàng tâm tình sa sút, trong tay động tác có chút dừng lại. Hắn đem gốc cây kia tạo hóa ngọc liên đầu nhập trong đỉnh quang hoa đại thịnh. Làm xong đây hết thảy, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạ, ở trong lòng dùng một loại nhẹ nhõm mà lại giọng vô cùng nghiêm túc nói ra: "Viêm Hy tỷ, ta đã lớn lên. Trước tiên là ngươi chiếu cố ta, vậy sau này, đương nhiên thì đến lượt ta đến giữa ngươi á. Ngươi thì thanh thản ổn định, nam thắng đến tiên đế đi." "Nam thắng đến tiên đế?" Náo hải bên trong, Viêm Hy lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu này có chút kỳ quái, lại làm cho nàng trong lòng vô cùng nóng hổi. Nàng cười, trong tiếng cười mang theo một chút bất đắc dĩ, một tia thoải mái, càng nhiều là một loại trước nay chưa có ấm áp. Hắn đúng là lớn rồi, không còn là cái kia mới ra đời, mọi thứ đều cần nàng chỉ dẫn thiếu niên. Hắn hôm nay đã là một gốc có thể vì nàng che gió che mưa đại thụ che trời. Hảo Viêm Hy thanh âm, trước nay chưa có ôn nhu, khẽ run. "Cái kia tỷ tỷ về sau, liền dựa vào ngươi nuôi, bao tại ta trên thân." Mặc Vũ hiểu ý cười một tiếng. Sau cùng tài liệu đầu nhập trong đỉnh, đế diễm tự chủ biến đổi hòa hợp, hết thảy cũng bắt đầu đều đâu vào đấy tự mình vận chuyển. Không hổ là tiên khí, bất lo. Chờ nó tự động luyện chế hoàn thành là được, trong lúc đó không cần hắn lại quan tâm. Hắn theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái trống không ngọc giản, chuẩn bị đem bản kia tố nữ kinh đi đầu thác ấn xuống tới. Bực này huyền ảo công pháp, chỉ dựa vào ký ức đi lĩnh hội, quả thực có chút cố hết sức. Nếu là có thể sao chép một phần, ngày sau mặc kệ là thỉnh giáo tuyết gì, vẫn là cùng Mỹ Nhi tỷ cùng nhau nghiên cứu thảo luận, đều thuận tiện rất nhiều. Bộ này công pháp, chủ tu thần hồn, thần diệu phi phàm. Nếu có thể tu thành, không chỉ có thể để song tu song phương thần hồn chênh lệch nhanh chóng đền bù, càng có thể cộng đồng tiến tiến, trực chỉ âm dương đại đạo. Chỉ là cái này công pháp, hắn bắt đầu tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Hồng Mông chưa mở, linh đài một đế. Dương lấy ly hỏa chi liệt, đốt mở âm hộ cửa trước, âm lấy khảm thủy chi nhu, chân bóng dương cương hằng rạo. Linh phủ ban đầu triệt, lấy hơi thở làm mối. Âm dương ôm nhau như tịnh đế liên mở, miệng mũi tướng hàm tự ngọc liên hòa cấu. Chữ, hắn đều biết, ý, hắn cũng có thể giải. Nhưng làm hắn nỗ lực đi lĩnh hội lúc, lại chỉ cảm thấy thần hồn nói nói. Những cái kia liên quan tới khí thế giao cảm, gột rửa linh đài miêu tả, quả thực so lĩnh hội thiên giai công pháp còn muốn tối nghĩa 100 lần. Cái đồ chơi này, Mặc Vũ đuốt đuốt phình to thái dương huyệt. Cảm giác mình tựa như một cái vừa học được nhân chia cộng trừ tiểu học sinh, bị miễn cưỡng nhét vào một bản cao đẳng số học. Học không một chút. Bản này công pháp, đối với hắn hiện tại mà nói, đúng là quá sớm chút. Đúng lúc này, trong góc truyền đến một tiếng cực nhẹ ưng. Mặc Vũ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Sở Ngọc Ly cái đầu nhỏ giống là gà con mổ thóc giống như, nhẹ nhàng điểm hai lần, liền cũng nhịn không được nữa, nghiêng về một bên. Trung pin là tâm lực hao hết, nặng đã ngủ say. Mặc Vũ thấy thế, nhịn không được cười lên. Thân hình hắn lóe lên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Sở Ngọc Ly bên cạnh thân, tại nàng sắp ngã lệch trong nháy mắt, vươn tay cánh tay, vững vàng đem đỡ lấy. Thiếu nữ thân thể rất nhẹ, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Có lẽ là rốt cục tìm được dựa vào, nàng căng cứng thần kinh triệt để trầm tĩnh lại, chán nghiêng một cái, liền tựa ở Mặc Vũ trên lồng ngực, nặng đã ngủ say. Mặc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Sở Ngọc Ly ôm ngang mà lên. Thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại tại trong ngực hắn không đủ một nắm, theo hắn động tác, cái kia tao nhã và áo hơi hơi rộng mở, lộ ra tinh xảo xương vai xanh, tại đỉnh lô hỏa quang chiếu rọi, hiện ra ôn nhuận ngọc sắc lộng lẫy. Mặc Vũ đem nàng nhẹ thả đến trên giường, vì nàng rút đi tú khí dày vỡ, lộ ra một đôi nhỏ nhắn trắng non chân ngọc, kéo qua mềm ấm, tỉ mỉ đắp kín. Làm xong đây hết thảy, hắn ngồi trở lại đỉnh lô bên cạnh, tiếp tục nghiên cứu cái kia cái ngọc giản. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có trong đỉnh hỏa diễm ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh, cùng thiếu nữ đều tiếng hít thở. Mặc Vũ tâm cũng trước đó chưa từng có trầm tĩnh lại. Lần này những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu văn tự, dường như sống lại. Một luồng linh quang tại hắn linh đài nổ tung. Trong ngay mắt, hắn muốn nộ. Chương 395, Ngốc Manh Kiếm Linh muốn song tu. Chương 395, Ngốc Manh Kiếm Linh muốn song tu. Cùng lúc đó, Thúy Vi phong đỉnh, hàn phong lạnh tấu xương, vân hải bốc lên. Hạ Ngưng Băng khoanh chân ngồi tại vách đá, thần sắc hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Ở trước mặt nàng, lơ lửng một cái ngọc giản, chính là Mặc Vũ cho nàng cái kia bộ hỗn độn âm dương quyết. Công pháp bên trong đối nàng hữu ích bộ phận, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng muốn chỉ đạo Mặc Vũ tu hành, nàng vẫn cần đem chọn bộ công pháp triệt để hiểu rõ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nàng làm việc, xưa nay đã như vậy. Tại nàng bên cạnh, hóa thành hình người băng hoàng chính buồn bực ngán ngẩm dùng mũi chân đá lấy cục đá. "Chủ nhân, dưới núi giống như đánh nhau, ta có thể đi qua nhìn một chút sao?" Hạ Ngưng Băng không nói. "Chủ nhân, có người thắng, thật là phách lối a, ta có thể đi giáo huấn hắn một chút sao?" Hạ Ngưng Băng vẫn như cũ không nói. "Chủ nhân, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì a? Nhập thân như vậy, ta cũng có thể nhìn xem sao?" Băng hoàng rốt cục kìm nén không được, bu lại, tò mò dò xét cái đầu. Hạ Ngưng Băng nhàn nhạt quét nàng liếc một chút. "Tĩnh tâm." Nói xong, nàng tiện tay vung lên, đi chép hỗn độn âm dương quyết nửa trước phần ngọc giản, liền bay đến băng hoàng trước mặt. Băng hoàng lập tức bưng lấy ngọc giản, ra dáng nhìn lại. "A." Một lát sau, nàng phát ra một tiếng thở nhẹ. "Cái này công pháp có chút ý tứ, lại muốn hai cá nhân tài năng tu luyện." Nàng tiếp tục nhìn xuống, đôi mi thanh tú dần dần nhíu lên, thần sắc càng hoang mang. "Không đúng, nơi này nói một người cũng có thể vận chuyển chu thiên. Cái kia tại sao phải hai người? Nhiều phiền phức. Băng Hoàng nghiêng trắng như tuyết cái đầu nhỏ, trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, nàng giống như là phát hiện cái gì tân đại lục, bay đến Hạ Ngưng Băng trước mặt, dùng một loại ngây thơ lại mong đợi ngữ khí nói ra: "Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta cùng một chỗ thử một chút cái này song tu chi pháp đi. Ngươi có thần hỏa, là chí dương chi thuộc, ta là âm hàn thần thú, chính là thái âm chi tinh. Chúng ta hai cái âm dương giao hợp, chẳng phải là tiến triển cực nhanh, làm ít công to." Hạ Ngưng Băng nàng nâng lên tay trắng, đối với ngọc giản xa xa một chiêu. Hưu, băng hoàng trong tay ngọc giản liền hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về lòng bàn tay của nàng. Nàng xem như minh bạch, chính mình trôi này đi theo vạn cổ kiếm, đối nào đó một số chuyện, đơn thuần đến như là một tờ giấy trắng. Đã như vậy, cái này tờ giấy trắng vẫn là không nên bị bản này công pháp nhiễm lên màu sắc là tốt. Băng hoàng gặp ngọc giản kia bị chủ nhân không khỏi giải thích lấy đi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhất thời trống thành bánh bao, có chút dầu dị không vui. Nàng tung bay về vách đá ngồi xuống, hai đầu trắng như tuyết mảnh khảnh bắp chân treo ở quần quần vân hải phía trên, mắt cá chân như ngọc, không có thử một cái tới lui. Thời gian tại mây cuốn mây bay ở giữa lặng yên trôi qua. Trăng lên giữa trời, ánh bạc lần nữa. Giờ tí đã tới. Băng Hoàng ngựa đầu nhìn sắc trời một chút, lại hơi liếc nhìn dưới núi cái kia mảnh tĩnh mịch tiểu viện. "Chủ nhân, giờ tí ấy, hắn còn chưa tới." Nàng đỗng nhiên đắc ý nở nụ cười. "Ha ha, hắn nhất định là bị bản tọa hôm nay thần thú chi uy sợ vỡ mật, liền lên núi dũng khí cũng không có." Hạ Ngưng Băng ánh mắt theo ngọc giản phía trên rời, mắt tím chỗ sâu, lướt qua một tia mấy cái không thể xem xét gợn sóng. Lại là, chuyện nam nữ a nghĩ đến đây, nàng trong lòng nhưng lại không có nửa phần gợn sóng, chỉ cảm thấy lý nên như thế. Hạ Ngưng Băng thu hồi ngọc giản, chậm rãi đứng dậy, màu đen cung trang váy tại trong gió đêm như mực sen nở rộ. "Chủ nhân, chúng ta hiện tại liền đi đem hắn bắt lên tới sao?" Băng Hoàng hưng phấn mà tung bay đi qua, ma quyền sát trưởng, một bộ chuẩn bị làm một bố lớn bộ dáng. Cho hắn biết, chống lại bản tọa ước định là kết cục gì. Hạ Ngưng Băng nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút. "Không cần." Tiếng nói vừa ra, nàng đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng về dưới núi tòa tiểu viện kia bay đi. "Ai, chủ nhân chờ ta một chút nha." Băng Hoàng đội vàng hóa thành một đạo băng lam cầu vồng, theo sát phía sau. Hạ Ngưng Băng lặng yên không một tiếng động rơi vào Mặc Vũ trước cửa, thần thức hướng vào phía trong nhìn lại. Trong dự đoán cái kia khó coi hương diễm chẳng cảnh vẫn chưa xuất hiện, chỉ thấy Mặc Vũ quanh chân ngồi tại trong phòng, một tay cầm một cái trống không ngọc giản, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân còn cuốn một cỗ huyền diệu khó giải thích đạo vận, dường như cùng cả phiến thiên địa đều hòa thành một thể. Trên giường, Sở Ngọc Ly chính an tĩnh đang ngủ say. Đốn ngộ, Hạ Ngưng Băng mắt tím bên trong lộ ra một chút kinh ngạc. Nàng đưa tay đã ngừng lại sau lưng đang muốn mở miệng oán trách Băng Hoàng, lập tức nàng cất bước đi vào, đi thẳng tới gian phòng một góc, quanh chân ngồi xuống, vì đó hộ pháp. Băng Hoàng thấy thế cũng ngoan ngoãn bay tới tự ra chủ nhân sau lưng, buồn bực ngán ngẩm đếm lấy Mặc Vũ lông mi. Một cái, hai cái, tốt nhiều can. Nguyệt ảnh tây tả, nắng sớm hi vi. Không biết qua bao lâu, Mặc Vũ quanh thân cái kia cô huyền diệu đạo vận rốt cục chậm rãi thu liễm nhập thể. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, giang giặc tỉnh lại. Thân hồn trước nay chưa có thư thái, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều biến đến không đồng dạng. Cũng đúng lúc này, hắn chú ý tới trong góc cái kia hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Tam sư tỷ. Hắn còn chưa hỏi xong, Băng Hoàng liền hưu một chút trôi giạt đến trước mặt hắn. "Hừ, người rốt cục tỉnh." Tóc trắng thiếu nữ hai tay chống nạnh, chấm như tuyết cái cằm thật cao vung lên. "Đã nói xong đỉnh núi gặp nhau, ngươi người đâu? Dám thất ước, còn muốn chủ nhân tự mình hạ sơn hộ pháp cho ngươi một đêm." Mặc Vũ nhìn về phía Hạ Ngưng Băng, nghĩ đến đây đã là chính mình lần thứ ba thả nàng bổ câu, trên mặt không khỏi lộ ra một tia áy náy. "Xin lỗi, tam sư tỷ, ta..." Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Hạ Ngưng Băng thanh lãnh thanh âm đánh gãy. "Không ngại." Hạ Ngưng Băng ánh mắt rơi ở trên người hắn, cặp kia tính mịch mắt tím không hề bận tâm. "Toái tinh lực ảnh tu hành như thế nào?" "Nhưng có châu nghi nan." Mặc Vũ hơi sững sờ. Nguyên lai tam sư tỷ đưa ra mỗi ngày tu luyện, lại là vì chỉ điểm mình cái kia sức xẻo thân pháp. Nàng vốn là như vậy, mặt ngoài rõ ràng lạnh như băng, kỳ thực đem chuyện của hắn đều yên lặng cái để ở trong lòng. Chỉ là, hắn đã dựa vào hệ thống, đem môn này thân pháp điểm đấy. Mặc Vũ lấy lại bình tĩnh, đắc. "Hồi sư tỷ, đã học được không sai biệt lắm." "Không sai biệt lắm." Băng Hoàng trắng như tuyết tay nhỏ chống nạnh, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lên. "Không phải trả lời như vậy." Nàng làm như có thật chỉ điểm. "Ngươi muốn đem ngươi cụ thể tu luyện đến cái nào một phần, cái nào một thức, lại là ở nơi nào gặp bình cảnh, không nghĩ ra, nộ không thấu, tất cả đều nói đến rõ ràng. Dạng này, chủ nhân mới tốt đúng bệnh hốt thuốc, chỉ đạo ngươi nhà." Nàng nói, còn nhịn không được lao khí hoành thu thở dài, lắc đầu. "Ai ra, ngươi loại này thiên tiêu, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn đều không hỏi qua người khác sao? Làm sao liền chút chuyện này đều đần như vậy, còn muốn ta tự mình đến dạy ngươi?" Mặc Vũ bị nàng bộ này tiểu lão sư bộ dáng chọc cho có chút buồn cười, mở miệng giải thích. "Cái kia, kỳ thật ta đã, thân pháp này ta cũng biết." Băng Hoàng ngắt lời hắn, yêu ngạo mà hết cái kia mặc dù lộ ra ngây ngô cũng đã đơn giản độ ngực quy mô. "Ngươi mau nói, đến cùng là nơi nào không hiểu, bản tọa cũng có thể chỉ điểm ngươi một hai." Hạ Ngưng Băng nhàn nhạt quét nàng liếc một chút. Băng Hoàng thanh âm im bặt mà dừng, lập tức khéo léo ngậm miệng lại, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ lộ ra mau tới hỏi ta chờ mong. Mặc Vũ rốt cục có cơ hội mở miệng, hắn nhìn về phía Hạ Ngưng Băng, nghiêm túc nói ra: "Tam sư tỷ, ngươi cho ta cái kia bộ phận, ta đã tu luyện đến viên mãn." Chương 396, công bình đổ ước chương 396, công bình đổ ước gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Băng Hoàng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt buộc phát ra thanh thúy tiếng cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui. Ha 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 ha. Viên mãn. Thì ngươi. Nàng nhẹ nhàng bay tới Mặc Vũ trước mặt, duỗi ra thon nhỏ tú lệ như ngọc ngón trỏ, có chút buồn cười địa gật gật trán của hắn. Tiểu đệ đệ, khoác lác cũng không phải thói quen tốt nha. Ngươi biết phái tinh lực ảnh là cái gì phẩm giai thân pháp sao? Đây chính là tiên phẩm. Chân chính tiên phẩm. Băng Hoàng tiểu tay vắt chéo sau lưng, vòng quanh Mặc Vũ nhẹ nhàng một vòng, một bộ học thức bên bác tiểu lao sư bộ dáng, bắt đầu chính mình phổ cập khoa học. Tiên phẩm công pháp, tu đã không chỉ là khí cùng thuật, càng là nói, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc, cần phải dùng thời gian dài dằng dặc đi lĩnh hội, đi ma sát, gọi là mài nước công phu, hiểu không? Biết không? Liền xem như ta chủ nhân như vậy vạn cổ vô nhất kỳ tài, năm đó đem cái này thượng thiên tu luyện đến viên mãn, cũng đầy đủ dùng một giáp thời gian. Ngươi cái này tính toán đâu ra đấy, cầm tới công pháp còn chưa đủ một tháng a. Thì dám nói khoác mà không biết ngượng nói viên mãn. Ngươi cho rằng là các ngươi hạ giới những cái kia hàng vỉa hè hàng, thiên phú tốt liền có thể một lần là xong. Thật sự là ngây thơ đến đáng yêu. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh thanh âm rốt cục vang lên. Thử một lần liền biết rõ. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy Mặc Vũ chi ngôn không thể tưởng tượng, nhưng nàng càng rõ ràng, chính mình vị này sư đệ, từ trước tới giờ không là bắn tên không đích người. Huống chi, hắn trên thân vốn là có một môn đã đạt đến viên mãn tiên pháp. Băng Hoàng nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, bay tới giữa hai người, vô vô chính mình cái kia đơn giản bộ ngực quy mô. Đúng. Thử một lần liền biết rõ. Chủ nhân, liền để bản tọa đến tự mình xưng một xưng hắn cân lượng. Nàng xem thấy Mặc Vũ, màu băng lam con mắt trong mang theo giảo hoạt. Ta suy nghĩ một chút. Có. Bản tọa thoáng dùng tới như vậy một thành tốc độ, vòng quanh các ngươi cái này tiên huyền thánh địa bay lên một vòng. Chỉ cần ngươi có thể tại ta về tới đây trước đó, đụng phải góc áo của ta, liền coi như ngươi thông qua được. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra tiểu ác ma giống như cười xấu xa. Bất quá nha, ngươi muốn là không có thông qua, cũng là khoác lác. Khoác lác tiểu hải tử, nhưng là muốn bị trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Mặc Vũ có chút hăng hái mà hỏi thăm. Băng Hoàng vung lên trắng như tuyết cái cằm, tuyên bố cái kia đáng sợ cùng cực trừng phạt. Rất đơn giản, mân mê cái mông, để bản tọa đánh ba lần. Mặc Vũ, thì liên hạ Ngưng Băng, mắt tím bên trong cũng nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, nhìn về phía chính mình kiếm linh ánh mắt, mang tới một chút bất đắc dĩ. Còn chưa chờ Hạ Ngưng Băng mở miệng trách cứ, Mặc Vũ đoạt trước một bước, nghiền ngẫm nhìn về phía cái kia kiêu ngạo đến sắp bệnh lên trời tiểu phượng hoàng. Có thể, có điều, ta có một vấn đề. Muốn là ta không có con lạc, lại nên làm cái gì? Không có khả năng. Băng Hoàng không chút nghĩ ngợi phản bác. Dưới cái nhìn của nàng, cái này căn bản là một đạo đưa tiêu để phụ. Mấy ngày tu thành tiên phẩm thân pháp thượng tiên viên mãn, loại này sự tình liền xem như tiên đế trọng sinh cũng làm không được. Nàng hôm nay cái dám này là quyết định. Ngươi liền nói, ngươi muốn thế nào? Băng Hoàng hào phóng bung tay lên, dù sao chính mình không có khả năng thua. Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ ăn chắc hình dạng của mình, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy có chút chơi vui. Hắn trong lòng không khỏi nổi lên một tia ác thú vị, muốn nhìn một chút cái này cao ngạo tiểu phượng hoàng, nếu là bị án lấy đánh đòn, sẽ là bực nào thú vị phản ứng. Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ, ngang nhau là đủ. Đúng, ngang nhau. Băng Hoàng nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đọc lại. Nàng có chút ngơ ngác nhìn Mặc Vũ, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái hình ảnh. Chính mình bị lên, bị hắn. Không được. Nàng tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên. Bản tọa thế nhưng là trưởng bối, nào có trưởng bối chồng mông lên cho tiểu mao hải đánh đạo lý. Đổi điều kiện. Mặc Vũ giang tay ra, một mặt vô tội. Đánh cược này là ngươi trước sách, ta chỉ là nghi cầu cái công bình. Đường đường thần thú tộc trưởng, liền công bình đều không làm được sao? Cái này, về sau còn thế nào để hậu bối tin phục? Hắn nhìn lấy nàng, chậm rãi, gàn từng chữ hỏi. Đúng không, tộc, giải, đại, người. Tốt. Băng Hoàng bị hắn một kích, không chút nghĩ ngợi thì đáp ứng xuống. Bản tọa thì cho ngươi muốn công bình. Ngươi thua, ngoan ngoãn mẹ tốt. Bản tọa thua cũng giống vậy. Chê cười. Chỉ là một cái phản hư kỳ, một tháng tu thành tiên phẩm thân pháp. Loại này làm trái tiên giới lẽ thường sự tình, làm sao có thể phát sinh? Chính mình là tuyệt đối sẽ không thua. Hạ Ngưng Băng nhìn lấy chính mình cái tia đơn thuần kiếm linh, thanh lãnh mắt tím bên trong, nổi lên một chút bất đắc dĩ. Băng Hoàng cũng đã đợi không kịp. Nàng hóa thành một đạo cực hạn chói lọi băng lam lưu quang, trong nháy mắt phóng lên tận trời, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo thanh thúy má đắc ý khẽ đều. Tiểu đệ đệ, ngươi thì ngoan ngoãn rửa sạch sẽ, chờ lấy bị bản tọa đánh đòn đi. Ha ha. Thanh âm còn trong phòng quên quần, cái kia đạo lưu quang cũng đã ở chân trời hóa thành một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quan điểm. Mặc Vũ nhìn lấy cái kia đạo chợt lóe lên lưu quang, thần sắc bình tĩnh. Băng Hoàng sắc thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không hề sử dụng toàn lực. Cái này tốc độ, so với hắn bình thường thi triển toái tinh lực ảnh, chỉ chậm một chút. Nàng đối môn này thân pháp lý giải, hoàn toàn chính xác rất sâu, liếc một chút liền có thể suy đoán ra phản hư mình tại tiên pháp viên mãn lúc tốc độ. Bất quá, từ khi hấp thu cái tia tóc đỏ chăn, hắn thực lực thế nhưng là tăng lên trên mọi phương diện qua. Trong đó tự nhiên cũng bao quát tốc độ. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh thanh âm ở bên cạnh vang lên. Toái tinh lực ảnh, không am hiểu như thế chạy thật nhanh một đoạn đường dài, này pháp chuyên tinh xê dịch né tránh, tại lòng người ở giữa, biến hóa thất thường. Nhưng dùng phương pháp này lượn quanh tông mà đi, thật là kiểm nghiệm viên mãn hay không phương thức cao nhất. Nói xong, nàng liền không nói nữa, chỉ là trong ánh mắt kia ý tứ không cần nói cũng biết. Lại không truy, thì thật không đợi kịp. Mặc Vũ cười khẽ với nàng, thân ảnh nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, theo sát mà đi. Hạ Ngưng Băng ánh mắt ngưng lại, bước ra một bước, thân dung hư không, liễu vô ngân dấu vết. Là viên mãn. Hán. Lại thật làm được. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Thánh Địa, diễn võ quảng trường. Trên đài cao, các phương thế lực đại nhân vật tề tụ một đường, quan sát lấy Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử thi đấu. Hoang Cổ Thánh Địa phía kia, một tên mang mạng che mặt, thân mang kim văn xanh nhạt váy dài nữ tử yên tĩnh ngồi ngay ngắn, dáng người hiểu điệu, khí chất không linh, chính là thánh nữ Giang Văn Ngưng. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, cái kia phần xuất trần chi ý cũng dẫn đến vô số ánh mắt như có như không bay tới. Mà chủ vị một bên, váy tím ung dung Lăng Vận Tuyết đang bưng một chén linh trà, nghi thái mặt vương. Giao Chỉ Thánh Địa, Chú Thiên Thánh Địa chờ đỉnh tiêm thế lực, đều có đại nhân vật đích thân đến. Thậm chí ngay cả trước đó không lâu mới cùng Thiên Huyền Thánh Địa có quá ma sát tinh thần thánh địa, cũng phái Huyền Võ Tinh Tôn đến đây. Giờ phút này, hắn đang cùng Thiên Huyền Thánh Chủ Thánh Hư Tử sóng vai mà ngồi, chuyện trò vui vẻ, dường như trước đó xung đột chưa bao giờ phát sinh qua. Đúng lúc này, hưu, một đạo màu băng lam lưu quang vạch phá bầu trời, chợt lóe lên. Huyền Võ Tinh Tôn đồng tử đột nhiên co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Đang ngồi đều là đại thừa cảnh đỉnh phong tồn tại, muốn đuổi kịp đạo lưu quang này cũng không phải việc khó, có thể bọn hắn thần thức dò xét, lại bị một cỗ lực lượng vô hình đều bắn ra. Cái kia lưu quang bên trong càng là lộ ra một cỗ như có như không, lại làm cho bọn hắn tim đập nhanh khủng bố uy áp. Cái này là thần thánh phương nào? Chương 397, có chơi có chịu tộc trưởng đại nhân. Chương 397, có chơi có chịu tộc trưởng đại nhân. Thánh Hư Tử trong lòng cũng là giật mình. Nhưng khi hắn thấy rõ cái kia lưu quang là theo Thúy Vi Phong phương hướng bay tới lúc, liền lập tức bình thường trở lại. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, Phong Kinh Vân đạm giải thích nói: "Ha ha, có lẽ là chúng ta tông môn vị nào trưởng lao tại tu tập pháp thuật, đã quấy rầy chư vị, không cần để ý." Thế mà, hắn vừa dứt lời, lại là một đạo lưu quang theo sát phía sau, lần theo đồng dạng quỹ tích hoa qua chân trời. Lần này, trên đài cao các đại năng thấy được rõ ràng, cái kia bút không thân ảnh, rõ ràng là người trẻ tuổi. Mạc Vũ, Thánh Hư Tử cùng Lăng Vận Tuyết gần như đồng thời chấn động trong lòng, như thế nào cảm giác không đến cổ khí tức quen thuộc kia? Làm sao lại nhanh như vậy? Thánh Hư Tử bưng chén rượu tay, trên không trung cứng đờ, bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái. Hắn cấp tốc tập trung ý chí, ho khan hai tiếng, dùng một loại càng thêm phong khinh vân đạm ngữ khí, cười ha hả. Khục khục. Xem ra là một vị nào đó thái thượng trưởng lão đang dạy hắn thân truyền đệ tử tu luyện thân pháp. Tuổi trẻ người, có sức sống, ha ha, không cần để ý, không cần để ý. Huyền Võ Tinh Tôn nghe vậy, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Một cái không biết sâu cạn trưởng lão, một cái như thế trẻ tuổi liền có tốc độ như thế đệ tử. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới lôi đài phía trên đánh cho có đến có bề, thực lực lại phổ biến không tính đỉnh phong Thiên Huyền đệ tử, lại liên tưởng đến không trùng cái kia hai đạo kinh hồng. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy Thiên Huyền Thánh Địa vũng nước này, sâu không thấy đáy. Xem ra lần này trước đến so xét, lấy được tình báo, xa so với trong dự đoán muốn nghiêm trọng được nhiều. Cái này Thiên Huyền Thánh Địa, mặt ngoài nhìn như không người kế tục, đỉnh phong thiên kiêu phía dưới lại không khiêng đỉnh người. Kỳ thực, lại trong bóng tối nuôi dưỡng bực này quái vật. Bầu trời phía trên, một đạo băng lam lưu quang xé rách tầng mây, nhanh đến mức chỉ trên không trung lưu lại một đạo nhạt meo dấu vết. Băng hoàng hóa thành tóc trắng thiếu nữ, chính thích ý bay lượn tại cửu thiên. Nàng quay đầu nhìn một cái, sau lưng giống tuyết, ngoại trừ quần quần vật khí, liền cái bóng dáng quỷ đều không có. Thử, quả nhiên. Nàng thậm chí trên không trung xoay một vòng, trắng như tuyết tóc dài cùng màu lam váy trong gió vạch ra duyên dáng đường vòng cung. Tiểu hài tử cũng là tiểu hài tử, bất quá là hơi có chút thiên phú, còn muốn đuổi theo bản tọa. Thật sự là nói chuyện biển vông. Còn biên mãn, ta nhìn hắn là nằm mơ biên mãn. Vừa nghĩ tới cái kia ghê tởm giá hỏa đợi lát nữa liền muốn chổng mông lên mặc cho chính mình xử trí, băng hoàng tâm tình thì phá lệ thư sướng. Tại chủ nhân cái kia kỳ lạ so sánh trong không gian, chính mình đường đường thần thú chi tôn lại bị hắn đè lên đánh, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay cuối cùng có thể đem chàng tử tìm trở về. Nàng thậm chí cảm thấy đến, mình có thể nửa đường tìm đỉnh núi nghỉ ngơi mấy hơi, uống miệng sơn tuyển, lại chậm rãi bay trở về. Tiểu tử kia cũng tuyệt đối đuổi không kịp. Bất quá, thôi được rồi. Muốn thắng, thì muốn thắng được gọn gàng mà linh hoạt, thắng được để hắn tâm phục khẩu phục, cho hắn biết thần thú chi uy, không thể mạo phạm. Nàng thậm chí bắt đầu tính toán, lần thứ nhất muốn đánh ở nơi nào, dùng nhiều đại khí lực. Muốn không để hắn khóc lên đâu. Không nên không nên, chủ nhân vẫn còn, đến cho hắn lưu mấy phần chút tình mọn. Vậy liền, đánh cho vang dội một điểm, để hắn ghi nhớ thật lâu. Thiên Huyền Thánh Địa hình dáng tại nàng dưới chân phi tốc lướt qua, rất nhanh, tòa kia quen thuộc Thúy Vi Phong liền lần nữa đập vào mi mắt. Cái kia đạo cao ngạo huyền y thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, mặc cho gió núi thổi lất phất nàng váy cùng tóc xanh. Là chủ nhân. Băng Hoàng trong lòng một trận cuồng hỉ, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về Hạ Ngưng băng lao xuống mà đi. Chủ nhân, ta thắng. Lời còn chưa dứt, thanh âm của nàng liền cắm ở trong cổ họng. Chỉ thấy Hạ Ngưng băng trước người, chẳng biết lúc nào lại nhiều một đạo thân ảnh. Mặc Vũ đứng chắc tay, chính mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười nhìn lấy nàng. Nàng không còn kịp suy tư nữa, mắt thấy là phải một đầu tiến đụng vào trong ngực của hắn. A! Băng Hoàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đem hết toàn lực phanh lại thân hình. Cương đại quán tính để cho nàng trên không trung một trận lảo đảo, thân hình bất ổn, siêu siêu mẹo mẹo hướng Miêu Tả Vũ cầm tới. Xong, muốn đụng phải. Bản tọa uy nghiêm. Ngay tại nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón cái kia mất mặt cùng cực đập vào lúc, trong dự đoán xúc cảm vẫn chưa chuyển đến. Mặc Vũ chỉ là thân hình hơi hơi một bên, liền lấy một cái huyền diệu cùng cực góc độ, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi nàng mất khống chế thế sông. Bước chân kia, chính là toái tinh lực ảnh. Băng Hoàng cả người đều động. Đón lấy, nàng chỉ cảm thấy gáy cổ áo siết chặt, cả người liền bị xếp lên, hai chân cách mặt đất, treo tại trong giữa không trung. Tộc trưởng, ngươi bay thật chậm a, ta chờ ngươi đã lâu. Băng Hoàng cả người đều cứng đờ. Thua. chính mình. Vậy mà thua. Ngay sau đó, nàng mới nhận thức muộn phát hiện, chính mình còn bị đối phương giống sách tiểu ga mở dạng, dẫn theo sau cổ áo lơ lửng giữa trời. Một cố khó nói lên lời xấu hổ giận dữ, trong nháy mắt xông lên nàng tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Thả ta ra. Nàng tức hổn hển giằng co, hai đầu trắng như tuyết mảnh khảnh bắp chân trên không trung loạn đạp. Mặc Vũ buông lòng tay ra. Băng Hoàng hai chân vừa hạ xuống chỗ, liền lập tức hướng về sau bay ra mấy trượng, cùng hắn kéo dài khoảng cách, một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ sù lông tiểu miêu bộ dáng, cười nói: "Tộc trưởng đại nhân, có thể còn nhớ kỹ chúng ta ở giữa đồ ước?" "Ta..." Băng Hoàng nghẹn lời, chợt giống là nghĩ đến cái gì, lẽ thẳng khí hùng chỉ hắn: "Ngươi khẳng định là gian lận? Không phải vậy làm sao có thể nhanh như vậy liền ở chỗ này chờ lấy? Ngươi khẳng định một bước đều không động tới, thì thủ tại chỗ này, muốn lừa gạt bản tọa?" Mặc Vũ nghe vậy, cũng không phản bác, chỉ là buồn cười nhìn về phía một bên Hạ Ngưng Băng. "Sư tỷ..." Băng Hoàng ánh mắt bá một chút chuyển hướng Hạ Ngưng Băng. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy chờ mong, phản phất tại nói: "Chủ nhân, mau nói cho ta biết, hắn là đang chơi xấu." Hạ Ngưng Băng khẽ lắc đầu. Băng Hoàng trên mặt sau cùng một tia huyết sắc, trong nháy mắt rút đi, cả người đều ngây dại. Chính mình vậy mà, thật thua. Muốn bị. Nàng có chút ngây ngốc nhìn lấy Mặc Vũ, lại cầu xin nhìn về phía Hạ Ngưng Băng, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào: "Chủ nhân." Hạ Ngưng Băng lại dường như không nhìn thấy nàng cái kia làm bộ đáng thương ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt rời ánh mắt. Còn tiện tay tại bọn hắn hai người ở giữa thiết lập hạ một đạo che đậy trận pháp, xem như bảo toàn nàng cái kia một điểm cuối cùng lòng tự trọng. Băng Hoàng tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Nàng xem thấy Mặc Vũ trên mặt cái kia không có hảo ý nụ cười, xấu hổ giận dữ dậm chân. "Cái kia, vậy cũng không được. Bản tọa thế nhưng là trưởng bối, sao có thể bị một tên tiểu bối đánh đòn?" Mặc Vũ nghe vậy, giang tay ra, nụ cười trên mặt càng nghiền ngẫm. "Nói như vậy, tộc trưởng đại nhân là dự định không tin thủ hứa hẹn?" "Ai, cái này muốn là chuyện đi, nói đường đường thần thú tộc trưởng, nói không giữ lời, về sau còn thế nào để hậu bối tin phục? Đúng không, tộc giải đại người?" "Ngươi..." Băng Hoàng bị hắn một kích, tấm kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết. Nửa ngày, nàng mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Tốt, bản tọa có chơi có chịu." Băng Hoàng đi lêu lỏng rất lâu, rốt cục cắn răng, quyết định chắc chắn. Nàng động tác cứng đờ chuyển đến viện tử bên trong cổ thụ bên cạnh, duỗi ra trắng như tuyết tay nhỏ, đỡ lấy thân cây. Sau đó, chậm rãi, từng chút túi xuống eo nhỏ nhắn. Chương 398, lần này trước thiếu chương 398, lần này trước thiếu quần sam vật liệu vốn là khinh bạc, giờ phút này bị nàng như vậy nghiêng về phía trước tư thế kéo căng quá chặt chẽ. Cái kia ngày bình thường giấu tại nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phía dưới linh lung, nơi này khắc đều hiện hiện. Từ eo thon chi hướng xuống, đột nhiên to lớn, tròn trịa đường cong vểnh cao mà lên, giống như một vòng trăng tròn, sung mãn đến vừa đúng. Màu băng lam vải áo dưới, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo bị điểm ra cả bếp, đem cái kia mảnh mượt mà phân hai nửa, giống như một cái treo ngược ngọc đảo. Váy phía dưới, hai đầu trắng như tuyết cân xứng bắp chân thẳng tắp thon dài, trần trụi mắt cá chân tinh xảo như ngọc. Nhỏ nhắn chân ngọc hơi hơi kiễng, trần trụi dẫm trên đồng cỏ, lộ ra một cỗ làm cho người thương tiếc yêu đất. Mặc Vũ ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng cái này lông trắng tiểu nha đầu, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nên là loại kia ngây ngô đầu khấu bộ dáng, lại không nghĩ vẫn rất có tài liệu, chí ít so Sở Ngọc Ly mạnh hơn nhiều. Gặp Mặc Vũ chậm chạp không có động tĩnh, Băng Hoàng xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nàng đem mặt chôn nơi cánh tay ở giữa, thanh âm buồn buồn truyền đến: "Ngươi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Muốn đánh cũng nhanh chút, lề mà lề mề. Đến rồi đến rồi, tộc trưởng đại nhân đừng nóng đội." Mặc Vũ mang theo ý cười thanh âm từ phía sau truyền đến, tiếng bước chân dần dần tới gần. Băng Hoàng tâm bỗng nhiên siết chặt, vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Thế mà, đợi đã lâu, sau lưng vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Một cái bàn tay ấm áp nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của nàng, vuốt vuốt nàng đầu kia tuyết thác nước giống như tóc dài. Băng Hoàng cả người đều cứng đờ, có chút choáng váng mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, đối diện phía trên Mặc Vũ cặp kia mỉm cười con ngươi. "Uy, ngươi làm sao?" "Được rồi." Mặc Vũ giọng ôn hòa đánh gãy nàng vừa thẹn vừa xấu hổ lời nói. "Ngươi dù sao cũng là nhất tộc chi trưởng, lại là sư tỷ kiếm linh, có chơi có chịu, phần này tâm ý đến thế là được." Hắn thu tay lại, nửa đùa nửa thật nói: "Thật muốn bị ta cái này tiểu bồi đánh, truyền đi nhiều thật mất mặt. Lần này coi như xong, tộc trưởng đại nhân." Băng Hoàng chậm rãi ngồi thẳng lên, xoay người lại, tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng chưa khởi, màu băng lam đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hán, cứ như vậy buông tha mình rồi. Gia hỏa này, rõ ràng ghê tởm như vậy, tổng là ưa thích làm người tức giận, nhưng bây giờ, một cỗ tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Nhưng chợt, cỗ này tâm tình liền bị nàng cái kia kiêu ngạo ép xuống. "Không được." Băng Hoàng bỗng nhiên ưỡn ngực một cái mức, chấm như tuyết cái cầm lại lần nữa vung lên. "Nói tốt lắm. Bản tọa chính là thần thú Băng Phượng Hoàng, nói là làm, há có thể để ngươi coi thường. Ngươi nhất định phải đánh." Bản tọa mệnh lệnh ngươi, nhanh điểm đánh." Nói xong, nàng đúng là quyết định chắc chắn, lần nữa xoay người, vịn thân cây, khom người xuống, bày ra cái kia để cho nàng xấu hổ giận dữ muốn chết tư thế, thậm chí so với vừa nãy còn muốn bệnh cao mấy phần. Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ thấy chết không sờn bộ dáng, kém chút cười ra tiếng. "Tiểu nha đầu này, làm sao chơi vui như vậy?" Hắn nhíu mày, cố ý hỏi. "Vậy ta thật là đánh, không cho phép khóc nhẹ a." "Người nào? Ai sẽ khóc?" Băng Hoàng thanh âm rõ ràng mang tới một tia chột dạ run rẩy, nhưng như cũng mạnh miệng. "Ngươi nhanh điểm." Mặc Vũ thấy thế, cũng không do dự nữa. Hắn giơ tay lên, đối với cái kia tròn trịa vành cao ngọc đảo, một bàn tay đập xuống dưới. 3. Tiếng vang lanh lảnh tại trận pháp kết giới bên trong quanh quẩn, phá lệ rõ ràng. Mặc Vũ chỉ cảm thấy lòng bàn tay xúc cảm kinh người, ấm áp, căng đầy, lại dẫn một loại khó nói lên lời đạn mềm dai. Bàn tay rơi xuống, dường như đập vào một đoàn thượng hảo mỡ đông phía trên, dư âm phía dưới, cái kia băng lam quần sam bao khỏa tròn trịa, lại tràn ra một tầng lãng. Băng Hoàng cả người run lên bần bật, trong cổ tràn ra một tiếng không đè nén được ưng. Một cỗ chưa bao giờ có kỳ dị cảm giác, dường như điện lưu giống như theo cái kia bị đập nện chỗ trong nháy mắt lui lần toàn thân, để cho nàng toàn thân như nhũn ra, hai chân cơ hồ đứng thẳng không ngừng. Nàng khuôn mặt nhỏ chôn đến sâu hơn, giọng buồn buồn theo cánh tay ở giữa truyền đến, mang theo nồng đậm giọng nghẹn nào. Còn có hai lần. Ngươi nhanh điểm. 3. Một cái này, so với vừa nãy càng vang dội. Ô. Băng Hoàng thân thể mềm mại kịch liệt run lên, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nàng cũng nhịn không được nữa, vương bít lấy cái kia mảnh sung mãn tròn trịa, đột nhiên xoay người lại, màu băng lam đôi mắt bên trong đã là ánh nước liễm diễm, vũ khí mịt mờ. Không đánh. Có thể hay không đánh. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng này, hơi kinh ngạc. Không phải đâu, tộc trưởng đại nhân. Không phải ngươi xin ta đánh sao? Làm sao mới hai lần thì không chịu nổi? Chẳng lẽ tiên cấp pháp bảo cũng sẽ sợ đau? Ngươi mới sợ. Bản tọa mới không sợ. Băng Hoàng lập tức phản bác, lại không có gì lực lượng. Bản tọa chỉ là hôm nay trạng thái không tốt. Đúng, cũng là trạng thái không tốt. Lần này chút thiếu. Lần sau ta trạng thái tốt, lại cho ngươi đánh trở về. Mặc Vũ thấy tốt thì lấy, cười nhún vai. Được thôi. Đa tộc trưởng đại nhân đều nói như vậy, vậy trước tiên ký sổ phía trên. Đúng lúc này, trận pháp tiêu tán. Hạ Ngưng Băng thanh lanh thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng tại cách đó không xa. Ánh mắt của nàng đảo qua Mặc Vũ, cuối cùng rơi trên mặt đất cái kia ôm lấy bờ mông, đỏ bừng cả khuôn mặt, khỏe mắt còn mang theo trong suốt nước mắt chính mình kiếm linh trên thân. Dù là nàng tâm như niêm phong, cặp kia tĩnh mịch mắt tím bên trong cũng nổi lên một tia mấy cái không thể xem xét ý cười. Băng Hoàng phát giác được chủ tầm mắt của người, xấu hổ hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào, hóa thành một đạo lưu quang, trốn đến phía sau nàng. Hạ Ngưng Băng cũng không để ý tới chính mình kiếm linh bối rối, nàng nhìn về phía Mặc Vũ, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Phái tinh lực ảnh đã viên mãn, tu hành phía trên có thể vẫn còn có hoang mang. Hồi sư tỷ, tạm thời chưa có. Mặc Vũ đáp. Hắn vừa dứt lời, trốn ở Hạ Ngưng Băng sau lưng Băng Hoàng liền lập tức dò ra cái đầu nhỏ, lớn tiếng phản bác. Hắn nói dối. Nàng dội ra thon nhỏ tú lệ ngón trỏ, xa xa chỉ Mặc Vũ. Chủ nhân, hắn vừa rồi rõ ràng ở chỗ này đốn ngộ suốt cả đêm. Nếu là không có gặp phải nan đề, không có không nghĩ ra bình cảnh, như thế nào lại đốn ngộ? Hắn nhất định là không có ý tứ thỉnh giáo, mới ở chỗ này nói láo. Hạ Ngưng Băng nghe vậy, nhìn về phía Mặc Vũ. Mặc Vũ, hắn đành phải kiên trì giải thích. Đây chẳng qua là một cái tiểu pháp thuật, có chỗ cảm ngộ, đã tu luyện viên mãn, cũng không vấn đề. Cái kia tố nữ kinh nội dung, nếu như bị Tam sư tỷ nhìn đến, hắn quả thực không dám tưởng tượng hậu quả. Tiểu đệ đệ, người trông ngươi xem, liền gạt người cũng sẽ không, mặt đỏ dần. Băng Hoàng gặp thần sắc hắn khác thường, càng đáp ý hừ một tiếng. Hạ Ngưng Băng ánh mắt vẫn như cũ yên tĩnh rơi vào Mặc Vũ trên thân. Mặc Vũ tại nàng nhìn soi mói, thua trận, bất đắc dĩ thở dài. Sư tỷ, cái kia công pháp có chút không đứng đắn, vẫn là. Lời còn chưa dứt, Hạ Ngưng Băng đã hướng hắn vươn tay trắng, thon nhỏ tú lệ trắng nõn, bất nhiễm trần ai. Không ngại. Hai chữ ngắn gọn, lại không cho cự tuyệt. Mặc Vũ trong lòng thở dài một tiếng, rốt cục nhận mệnh, tại Băng Hoàng ánh mắt tò mò bên trong, đem cái kia cái ngọc giản đưa tới. Chương 399, tái tạo tiên khu. Chương 399, tái tạo tiên khu. Hạ Ngưng Băng tiếp nhận ngọc giản, vẫn chưa lập tức xem xét, chỉ là hỏi tiến độ như thế nào. Vừa mới đốn ngộ, hiểu đệ nhất tiên. Mặc Vũ thành thật trả lời. Hạ Ngưng Băng khẽ bước cằm. Một đêm đốn ngộ, chỉ có thể giải một phần, có thể thấy được này pháp chi huyền ảo. Xem ra, chính mình đến đón lấy một tháng muốn chỉ điểm, chính là này pháp. Này pháp, ta lại xem qua. Nếu có không hiểu, có thể đến hỏi ta. Thanh lanh thanh âm rơi xuống, nàng đã thu hồi ngọc giản, quay người hóa thành lưu quang, hướng về đỉnh núi bay đi. Hừ hừ, tiểu đệ đệ, sẽ không liền muốn ngoan ngoan tỉnh giáo, gạt người cũng không phải ngoan tiểu hài tử. Ngươi muốn là thực sự không nghĩ ra, bản tọa cũng có thể cố mà làm, giúp ngươi giải đáp một chút. Băng Hoàng cười duyên hóa thành một đạo băng lam cầu vồng, theo sát chủ nhân mà đi. Độc Lưu Mặc Vũ một người trong gió lộn xộn. Xong. Tam sư tỷ nhìn bản kia tiểu hoàng thư, sẽ không dẫn theo kiếm đến đem hắn chặt ta. Nghĩ lại, Mặc Vũ liền bình thường trở lại. Ngọc giản này là chính nàng muốn, không trách được trên đầu mình. Hắn quay người, về đến phòng. Trên giường, Sở Ngọc Ly vẫn như cũ ngủ say sưa. Mặc Vũ ánh mắt hướng về cái kia hai tôn tiên khí. Tiên diễm đan lô bên trong, vô số thiên tài địa bảo biến thành dược dịch đã ngưng tụ thành một đoàn sáng chói rượu ngon, tản ra rồi rào sinh mệnh khí tức. Mà tại khác một bên thần chú càn khôn đỉnh bên trong, một bộ linh lung tinh tế ngọc chất thân thể hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được. Mặc Vũ hít sâu một hơi, đưa tay một dẫn, đan lô bên trong rượu ngon hóa thành một đạo thủy long, đều chui vào càn khôn đỉnh bên trong, đem gỗ kia ngọc thể bảo khỏa. Hắn thủ đoạn lại lật, một giọt phượng hoàng tinh huyết trôi nổi tại lòng bàn tay, lập tức tinh chuẩn mà rơi vào trong đỉnh. Phượng hoàng tinh huyết có cực nhỏ sát suất, làm cho tái tạo nhục thân bên trong đản sinh ra một luồng phượng hoàng hỏa trùng. Cái này sợi tiên hỏa giống, ngày sau có thể không ngừng trưởng thành, cuối cùng lột xác thành chân chính phượng hoàng thần hỏa. Xác suất này tại người khác mà nói cực kỳ bé nhỏ, có thể với hắn mà nói, cơ hội là tất nhiên sự tình. Hắn duy nhất cần muốn cân nhắc, liền là như thế nào hoàn mỹ điều phối dược lực, không đến mức để tiên đỉnh này nổ lô. Không bao lâu, vâng. Trong đỉnh quang hoa đại thịnh, giọt kia phượng hoàng tinh huyết như du long vào biển, hoàn mỹ dung nhập ngọc thể tim. Xong rồi, Mặc Vũ thở dài nhẹ nhõm, tâm thần chìm vào hồ giới. Viêm Hy tỷ, nhanh nhường. Viêm Hy thanh âm khẽ run. Mặc Vũ mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi cô kia mới tinh tiên khu cuối cùng thành hình. Cùng lúc đó, Thúy Vi phong đỉnh, Hạ Ngưng Băng độc lập với bách đá, tay nàng cầm ngọc giản, nhưng lại chưa lập tức xem xét. Náo hải bên trong hiện lên lại là chính mình vị sư đệ kia thân ảnh. Hắn trên thân quỷ dị sự tình thực sự nhiều lắm, vượt qua lẽ thường tu luyện tốc độ. Mộ Dung Y lìa trên tay nhiễm lấy phượng hoàng khí tức giới chỉ, ngắn ngủi mấy ngày liền đạt đến viên mãn tiên phẩm thân pháp. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là vừa rồi hắn cho thấy tốc độ, giống như có lẽ đã siêu việt toái tinh lực ảnh môn tiên pháp này thượng tiên cực hạn. Chẳng lẽ nói hắn trên thân còn có một môn khác đồng dạng tu luyện đến viên mãn tiên cấp thân pháp? Ý nghĩ này vừa mọc lên, cho dù là Hạ Ngưng Băng cũng không khỏi đến cảm thấy một tia sợ hãi. Phát sinh bực này siêu thoát lẽ thường sự tình, Mặc Vũ sau lưng tất nhiên đứng đấy một cái kinh khủng tồn tại. Là cái kia bị hắn mang tới nữ tử a. Hạ Ngưng Băng hồi tưởng lại dò xét đến cái kia kim đồng nữ tử lúc, cho dù là nàng cũng cảm thấy kinh diễm. Nữ nhân kia, nàng nhìn không thấu tu vi, toàn thân bao phủ tại mê vụ bên trong. Suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng đều bị nàng nhất niệm chặt đứt. Hạ Ngưng Băng chậm rãi đóng lại hai con mắt, quyết định tạm thời đem những thứ này hỗn loạn để xuống, bắt tay vào làm trước mắt sự tình. Nàng đem tâm thần chìm vào trong lòng bàn tay ngọc giản. Thần thức dò xét sơ bộ, chỉ là thô sơ giản lược quét qua. Hạ Ngưng Băng nắm lấy ngọc giản tay trắng, hơi hơi cứng đờ. Lại là song tu công pháp. Nàng không phải đã đem Mặc Vũ trên thân sở hữu song tu công pháp toàn mượn đã tới sao? Tại sao lại có mới? Chủ nhân, cái này công pháp có cái gì đặc thù sao? Một đạo hiếu kỳ thanh âm từ sau lưng vang lên, Băng Hoàng chẳng biết lúc nào lại dò ra trắng như tuyết cái đầu nhỏ, màu băng lam đôi mắt bên trong tràn đầy muốn biết. Hạ Ngưng Băng bất động thanh sắc đem ngọc giản thu hồi, cũng không đặc thù. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nghe không gian nửa phần vận sóng. Chỉ là một bộ hơi khó khăn tiên pháp. Và, liền chủ nhân đều cảm thấy hơi khó khăn sao? Băng Hoàng sợ hãi thán nói, đây chẳng phải là thật vô cùng khó? Hạ Ngưng Băng không có trả lời, nàng chỉ là nhàn nhạt lườm chính mình kiếm linh liếc một chút, làm vung tay lên. Băng Hoàng thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, bất đắc dĩ bị thu hồi trong kiếm. Bốn phía yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại đỉnh núi lạnh thấu xương gió. Hạ Ngưng Băng đứng yên rất lâu, mặc cho gió núi thổi lất phất nàng màu đen cung trang váy, gợi lên lấy nàng ba búi tóc đen. Nàng chậm rãi đóng lại hai con mắt, đem trong lòng nổi lên cái kia một tia gợn sóng, triệt để bình phục lại đi. Tâm như niêm phong, bất nhiễm trần ai. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nàng mới lần nữa lấy ra cái kia cái ngọc giản, đem tâm thần chìm vào trong đó. Lần này nàng nhìn đến cực kỳ cẩn thận, từng câu từng chữ, tìm hiểu kỹ càng. Này pháp, đúng là lấy thần hồn giao cảm làm cơ sở, âm dương tương khế làm dẫn, chính là một phần trực chỉ thần hồn bản nguyên song tu công pháp. Trong đỉnh quang hoa lưu chuyển, cô kia như ngọc thân thể dần dần biến đến ngưng thực. 3000 tóc trắng như nguyệt hoa lưu thác nước, mắt đỏ giống như huyết sắc lưu ly. Dáng người thướt tha, đường cong là lướt, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất là thượng thương hoàn mỹ nhất kỳ tác. Nhiều một phần thì mập, giảm một phần thì gầy, hoàn mỹ đến không giống nhân gian chi vật. Đến lúc cuối cùng một tia sáng thu lại, một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại, tiên tính trôi nổi tại trong đỉnh. Mặc Vũ nhìn lấy cỗ này từ chính mình tự tay sáng tạo ra thân thể, mà lấy hắn tâm tính, cũng cảm giác cổ họng có chút phát khô, gương mặt hơi hơi nóng lên. Náo hải bên trong, Viêm Hy thanh âm mang theo một tia ngượng ngùng cùng quân bách. Tiểu Vũ, khắc, đừng xem, cảm giác này quá mức kỳ quái, dường như chính mình không mảnh vải che thân chỗ, bị hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Mặc Vũ đồng dạng có chút xấu hổ, vội vàng rời ánh mắt. Hắn theo chữ vật giới bên trong lấy ra một bộ váy đỏ, đặt ở trong tay, tùy thời chuẩn bị. Không bao lâu, thần chú Càn Khôn đỉnh phát ra một tiếng kêu khẽ. Cố kia hoàn mỹ thân thể từ đó bay ra. Viêm Hy thần hồn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt dung nhập cố kia mới tinh thân thể. Nàng lông mi thật dài hơi hơi rung động, sau đó, cặp kia minh diễm rung động lòng người mắt đỏ, chậm rãi mở ra. Mặc Vũ cánh tay giương lên, trong tay váy dài liền bay đi. Viêm Hy vô ý thức đưa tay tiếp nhận, linh lực lưu chuyển, váy dài liền đã trong nháy mắt lấy thân. Váy đỏ như lửa, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, một đầu chói mắt tóc trắng như thác nước rủ xuống, tóc trắng mắt đỏ, phong hoa tuyệt đại. Nàng chân chùi một đôi chân ngọc, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cảm thụ được đã lâu, cơ đạp thực địa xúc cảm. Nàng giơ tay lên, nhìn một chút chính mình vô cùng chân thực lòng bàn tay, lại nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của mình. Vạn cổ cô tịch, cuối cùng được viên mãn. Viêm Hy hốc mắt hơi hơi phím hồng, nàng xoay người, nhìn về phía cái kia vì nàng làm đến đây hết thảy thiếu niên, khóe môi vung lên một vẻ khiến thiên địa thất sắc ý cười. Tiểu Vũ, tỷ tỷ xem được không? Thanh âm của nàng không còn là thông qua thần hồn lan truyền, mà là thật sự rõ ràng trong phòng vang lên, uyển chuyển dễ nghe, bị tận xương thủy. Mặc Vũ nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại giai nhân, từ đấy lòng cười. Viêm Hy tỷ vẫn luôn nhìn rất đẹp, hiện tại chỉ là có thể chính mắt thấy. Viêm Hy cười, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Mặc Vũ trước mặt, duỗi ra ôn nhuận như ngọc tay trắng, nhẹ nhàng xoa gương mặt của hắn. Ai ra, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể tự tay sờ đến chúng ta tiểu Mặc Vũ. Hốc mắt của nàng hơi hơi phím hồng, cái kia phần vui sướng cùng cảm khái, cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới. Mặc Vũ cười nắm chặt Viêm Hy tay. Hiện tại Viêm Hy tỷ có thân thể, về sau muốn thế nào đều có thể. Viêm Hy ôn nhu cười, đầu ngón tay tại trên khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cặp kia minh diễm mắt đỏ bên trong tràn đầy tan không ra ôn nhu cùng cương triều. Cái kia, ngươi còn nhớ hay không đến, tỷ tỷ trước đó nói qua, muốn đưa ngươi một phần lễ vật.
Chương 400, Viêm Hy tỷ lễ vật chương 400, Viêm Hy tỷ lễ vật Mặc Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu.
Đương nhiên nhớ đến. Hắn lập tức lại hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Thế nhưng là Viêm Hy tỷ, ngươi vừa tái tạo hết thân thể, trên thân không phải không có cái gì sao?
Đứng đốc.
Viêm Hy bị hắn bộ dáng này chọc cho cười khẽ một tiếng, minh diễm mắt đỏ bên trong tràn ra một vẻ say lòng người phong tình. Tỷ tỷ chân quý nhất bà bối, có thể vẫn luôn mang tại thần hồn bên trong, chưa bao giờ vứt xuống qua. Nàng thu tay lại, thần sắc lại biến đến trịnh trọng một chút. Nhắm mắt lại, không cho phép nhìn lén, đây là đưa cho người kinh hỉ. Mặc Vũ tuy có không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời chậm rãi đóng lại hai con mắt.
Viêm Hy tỷ, cái gì kinh hỉ a?
Thần thần bí bí. Sau một khắc, một đôi ôn nhuận như ngọc cây cỏ mềm mại, nhẹ nhàng bưng lấy gương mặt của hắn. Viêm Hy nhìn trước mắt tấm này gần trong gang tấc tuấn lãng khuôn mặt, cảm thụ được hắn bình ổn hô hấp, một viên trái tim lại không tự chủ cuồng loạn lên. Cặp kia từng nhìn lần bạn cổ hồng trần minh diễm mắt đỏ, giờ phút này lại hiện ra một tia thiếu nữ giống như khẩn trương. Cùng lúc đó, trên giường, cái kia một mực ngủ say thiếu nữ, lông mi thật dài nhẹ nhàng chấn động một cái. Sở Ngọc Ly rằng giật tỉnh lại, chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ để cho nàng vô cùng an lòng khí tức quen thuộc, là sư tôn vị đạo. Nàng không có lập tức mở mắt, cũng không có phóng ra ngoài thần thức, chỉ muốn tại phần này hiếm thấy tĩnh mịch cùng ấm áp bên trong, lại nhiều ỉ lại vào một hồi. Dài răng giặc trầm mặc trong phòng lên men, bầu không khí biến đến có chút vi diệu. Mặc Vũ đợi đã lâu, cũng không thấy Viêm Hy có động tác kế tiếp, không khỏi nhẹ giọng hỏi.
Viêm Hy tỷ.
Một tiếng khẽ gọi, để trên giường Sở Ngọc Ly trong lòng đống nhiên máy động.
Viêm Hy tỷ.
Là ai? Trong phòng, ngoại trừ sư tôn cùng chính mình, còn có người thứ ba. Một cố không hiểu lo lắng cùng bất an, trong nháy mắt chiếm lấy lòng của nàng. Lần này, nàng lại không dám mở mắt, chỉ có thể ngừng thở, đem lỗ tai dựng thẳng đến càng cao, cẩn thận lắng nghe.
Đừng nóng nổi.
Viêm Hy hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo một tia không đè nén được khẽ run.
Để tỷ tỷ lại chuẩn bị một chút.
Ừm. Mặc Vũ lên tiếng, chỉ coi là Viêm Hy vừa cầm giữ coi thân thể, còn có chút không thích ứng, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Câu này nhẹ nhàng đối thoại, rơi vào trên giường cái kia thiếu nữ trong hai. Để nội tâm của nàng càng thêm nắm chặt lên, rốt cục, Viêm Hy hạ quyết tâm. Nàng hơi hơi kiếm trắng như tuyết chân ngọc, thân thể nghiêng về phía trước. Ôn nhuận cánh môi, mang theo một tia hơi lạnh, nhẹ nhàng khắc ở Mặc Vũ trên môi.
Mềm mại, ấm áp.
Một cỗ nhàn nhạt hương thơm, như lan giống như sạng, trong nháy mắt quanh quẩn tại chóp mũi. Mặc Vũ toàn thân cứng đờ, đột nhiên mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt, là Viêm Hy tấm kia gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng tóc trắng như nguyệt hoa lưu để lộ, minh diễm mắt đỏ bên trong ánh nước liễm diễm, chính không hề chớp mắt nhìn chăm chú chính mình. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im.
Rời môi,
một luồng trong suốt tại giữa hai người liên lụy, lại trong nháy mắt cắt ra. Viêm Hy nhìn lấy trong mắt của hắn kinh ngạc, chẳng những không có lùi bước, ngược lại nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia điên đảo chúng sinh, nhưng lại như chút được gánh nặng.
Tiểu Vũ, tỷ tỷ chờ đợi ngày này, đợi quá lâu quá lâu.
Trước kia, tỷ tỷ là ngươi hồn giới bên trong che chở ngươi tiền bối. Nàng thâm tình ngắm nhìn hắn, đầu ngón tay tại trên mặt của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi chữ mỗi câu, nhu tình như nước, nhưng lại nói năng có khí phách. Nhưng bây giờ, tỷ tỷ có máu có thịt, cho nên về sau đừng có lại đem tỷ tỷ làm trưởng bối, để tỷ tỷ làm nữ nhân của ngươi, có được hay không?
Mặc Vũ triệt để ngây ngẩn cả người, trong đầu trống rỗng.
Hắn cùng Viêm Hy tỷ làm bạn nhiều năm, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng như thân nhân, lại không nghĩ Viêm Hy tỷ đối với hắn lại mang tâm tư như vậy.
Trên giường, Sở Ngọc Ly tâm chìm vào băng lãnh thâm nguyên.
Làm nữ nhân của ngươi, cái này tin tức lượng nổ tung mấy câu tại nàng não hải bên trong nổ tung, chấn động đến nàng thần hồn ong ong.
Lại một cái,
lại một nữ nhân đi tới sư tôn bên người, mà lại nghe cái này lời thoại, rõ ràng là một vị làm bạn sư tôn thật lâu cố nhân. Có thể chính mình đi theo sư tôn bên cạnh lâu như vậy, chưa từng nghe hắn nhắc qua.
Một cố khó nói lên lời chua xót cùng ủy khuất sông lên đầu, nhưng chợt lại bị nàng cưỡng ép xuống.
Chuyện cho tới bây giờ, nàng giống như đã thành thói quen. Theo Thái Thanh tiên tử đến Hổ Yêu sư bá, lại cho tới hôm nay cái này trống rông xuất hiện Viêm Hy tỷ.
Sư tôn bên cạnh vị trí luôn luôn như vậy quý hiếm, mà chính mình tựa hồ mãi mãi cũng chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn.
Sở Ngọc Ly gắt gao cắn môi dưới, đem cái kia phần như muốn tràn mi mà ra bi thương cứ thế mà nén trở về.
Nàng lặng lẽ bình hai, liền hô hấp đều bỏ vào nhẹ nhất, cố gắng bắt lấy trong phòng mỗi một tia động tĩnh.
Phải tỉnh táo, không thể khóc.
Khóc thì nghe không được.
Nàng muốn nghe, muốn học.
Nàng phải hiểu rõ, cái này Viêm Hy tỷ đến tột cùng lại như thế nào cầm xuống sư tôn.
Viêm Hy nhìn lấy Mặc Vũ bộ kia ngơ ngác bộ dáng, trong lòng sau cùng một vẻ khẩn trương cũng hóa thành nhu tình.
Nàng long lanh cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia ý giận.
Thế nào, tiểu Vũ không thích tỷ tỷ sao?
Mặc Vũ rốt cục lấy lại tinh thần, hắn nhìn trước mắt tấm này tuyệt mỹ khuôn mặt, bật cười ra tiếng.
Ưa thích, làm sao lại không thích?
Hắn buông tay, thuận thế nắm trụ nàng cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, đem nàng nhẹ nhàng mang vào trong ngực.
Ôn hương miếng ngọc, tràn đầy hương thơm.
Hắn nhìn chăm chú cặp kia minh diễm mắt đỏ, nghiêm túc nói ra.
Viêm Hy tỷ, ngươi biết không?
Năm đó nhìn thấy ngươi mặt thứ nhất, ta liền suy nghĩ, về sau nhất định muốn cưới một cái giống tỷ tỷ xinh đẹp như vậy tiên nữ làm tức phụ.
Phốc phốc.
Viêm Hy bị hắn câu này trừng trạc đàng hoàng tình thoại chọc cho bật cười, cười đến nhánh hoa run rẩy.
Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi mới như vậy hơi lớn, lông còn chưa mọc đủ, liền cưới là có ý gì cũng không biết.
Từ đâu tới nhiều như vậy ý đồ xấu?
Viêm Hy tỷ cũng là có lớn như vậy mị lực.
Mặc Vũ mặt không đỏ tim không đập nói.
theo nhìn đến Viêm Hy tỉ lên, ta thì tự học, miệng lưỡi chân chu. Viêm Hy oán trách lườm hắn một cái, cặp kia minh diễm mắt đỏ bên trong lại tràn đầy tan không ra nhu tình cùng ý cười. Nàng không nói nữa, chỉ là nâng lên thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng khoác lên bên hông mình cái kia màu đỏ thắm đai lưng phía trên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng kéo một phát. Trên giường, Sở Ngọc Ly nghe được một tiếng vải áo vớt ve nhẹ vang lên, ngay sau đó chính là quần áo lúc rơi xuống đất cái kia cơ hồ bé không thể nghe tiếng vang. Lòng của nàng trong nháy mắt nâng lên cổ họng, thoát thoát, thì trực tiếp như vậy. Nàng trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, gương mặt nóng hổi, váy đỏ trượt xuống, xếp tại trắng như tuyết chân ngọc một bên. Một bộ hoàn mỹ đến không giống trần thế vốn có tiên khu, thì như vậy không có chút nào che lấp hiện ra ở mặt Vũ trước mắt. Cái kia không giống phàm nhân da thịt, mỗi một tấc đều chảy xuôi theo trong suốt ánh sáng nhạt, dường như ánh trăng ngưng tụ, lại như sơ tuyết đắp lên, tinh tế tỉ mỉ đến nhìn không thấy mảy may tì vết. 3000 tơ trắng như nguyệt hoa giống như rủ xuống tại vai cùng lưng ngọc, có mấy sợi nịch ngậm che lại trước ngực đôi kia sung mãn tuyết phong, nhưng lại tại tuyết phong chi đỉnh lưu lại hồng mai. Eo thon chi cực kỳ vừa nắm, hướng xuống là đông nhiên bệnh cao sung mãn to lớn, giống như chín mọng mật đào. Xuống chút nữa, một đôi đùi ngọc thẳng tắp thon dài, cân xứng đến tìm không ra một tia tì vết. Thì như vậy trần trụi chân ngọc, tiên tính đứng ở đỏ trên váy, tóc trắng mắt đỏ, da tuyết váy đỏ, thanh khiết cùng yêu dã hai loại hoàn toàn ngược lại khí chất, ở trên người nàng hoàn mỹ hòa thành một thể. Mặc Vũ hô hấp dừng lại một cái chớp mắt, hắn hầu kết nhấp nô, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt cũng không còn cách nào theo trước mắt này tấm tuyệt mỹ trên bức họa rời mảy may. Cỗ thân thể này là hắn tự tay đúc thành, lại không nghĩ có thể mỹ đến như thế làm cho người hít thở không thông cấp độ. Viêm Hy nhìn lấy hắn bộ kia ngơ ngác bộ dáng, khóe môi nâng lên đường cong càng quyến rũ động lòng người. Nàng thỏa mãn cười, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Tiểu tử ngốc, nhìn ngây người, làm vươn tay ra, nhẹ nhàng ấn ở trên lồng ngực của hắn, hơi hơi dùng lực. Mặc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực đạo truyền đến, thân bất do kỷ lui về phía sau, ngã ngồi tại cái ghế một bên phía trên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Viêm Hy đứng tại trước người hắn, hơi hơi trong mắt, cặp kia minh diễm mắt đỏ bên trong, sóng nước lưu chuyển, tràn đầy tan không ra nhu tình cùng một tia được như ý cười. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ cái kia bị tóc dài nửa chặn nửa che nguy nga tuyết sơn. Viên kia nhuận mà sung mãn nam bán cầu, cùng cái kia một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, mê người tìm kiếm. Nàng chậm rãi cúi người, ấm áp hô hấp lướt nhẹ qua gương mặt của hắn. "Tiểu Vũ, phần lễ vật này, thích không?" Không đợi hắn trả lời, Viêm Hy cặp kia thon thon tay ngọc đã rơi vào vạt áo của hắn phía trên, linh xảo giải khai hắn đai lưng. Viêm Hy nhìn lấy tiểu Mặc Vũ, nở nụ cười xinh đẹp, bị thái tự nhiên. Nàng nhấc lên thon nhỏ tú lệ chân ngọc, nhẹ nhàng vượt qua hắn đầu gối, sau đó, ngồi lên. Chương 401, cùng giường chương 401, cùng giường Mặc Vũ chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt bị mềm mại cùng ấm áp bao vây. Ôn hương miếng ngọc chặt chẽ kề nhau, hắn vô ý thức vươn tay nắm trụ cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn. Nô. Viêm Hy thân thể khẽ run lên, trong cổ tràn ra một tiếng không đè nén được hừ nhẹ. Cái này thanh âm giống như thống khổ, lại như vui sướng, mang theo một tia thứ nhất ném trải sự đời tiểu khiếp, nhưng lại mị tận xương thủy, phảng phất muốn đem người hồn phách đều câu đi. Cái này âm thanh hừ nhẹ lại như cùng một căn vô hình châm, tinh chuẩn đâm vào trên giường cái kia thiếu nữ trong hai. Sở Ngọc Ly tâm đột nhiên níu chặt, nàng gắt gao cắn chính mình môi dưới, cơ hồ muốn cắn chảy ra máu, mới miễn cưỡng nhịn xuống không có phát ra mảy may động tĩnh. Không thể động, tuyệt đối không thể bị sư tôn bọn hắn phát hiện. Nữ tử cái kia như khóc như báo kiểu mị thanh âm đứt quang truyền đến, tại trong óc của nàng phát họa ra một vài bức để cho nàng mặt đỏ tới mang thai hình ảnh. Không biết qua bao lâu, thanh âm kia dần dần biến, theo lúc bắt đầu mang theo một tia đau đớn chuyển, biến đến bình ổn mà thích đứng. Lại càng về sau, cái kia đè nén thanh tuyến bên trong lại lộ ra mấy phần trầm mê cùng hưởng thụ ý vị, như nước mùa xuân tăng ra cuồn cuộn chảy xuôi. Sở Ngọc Ly gương mặt nóng hổi, trong đầu trống rỗng, là cái này làm nữ nhân cảm giác sao? Nguyên lai là như vậy, khoái nhạc sao? Nàng hy vọng dường nào giờ phút này ngồi tại sư tôn trên thân là chính mình, có thể nàng không dám, nàng thậm chí không dám mở to mắt, không dám phát ra một tia thanh âm, chỉ có thể như cái thật đáng buồn kẻ trộm cứng đờ nằm ở chỗ này, dùng lỗ tai đi ăn cắp cái kia bản không thuộc về mình vui sướng. Thúy Vi phong đỉnh, gió núi lạnh thấu xương. Hạ Ngưng Băng buông xuống trong tay ngọc giản, thần sắc hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, dường như vừa rồi chỗ duyệt cũng không phải là cái gì song tu bí điển, mà chính là một phần lại tầm thường bất quá công pháp chú giải. Trong ngọc giản thuật tố nữ kinh ngôn từ rõ ràng, miêu tả chi cảnh có thể xương dâm mỹ. Không sai, ở trong mắt nàng, những cái kia liên quan tới càn khôn giao thái, âm dương kết hợp văn tự, bất quá là đại đạo chí lý nông cạn nhất, lớn nhất ngay thẳng trình bày. Tâm giao, hơi thở giao, khí giao, thần giao. Này tứ cảnh, tầng tầng tiến dần lên, từ bề ngoài cùng bên trong, cuối cùng trực chỉ thần hồn bản nguyên. Quả thật có chút ý tứ. Tại nàng thời đại kia, chuyên tu thần hồn hoặc âm dương đại đạo đại năng giả, như gặp này pháp, sợ là sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Công pháp huyền nào, pháp quyết lại ngoài ý muốn đơn giản ngay thẳng, đủ để thấy đến biết này pháp người, cảnh giới độ cao, đã tới phản pháp quy chân chi cảnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này phần công pháp, đối nàng mà nói, không hề khó khăn. Hạ Ngưng Băng làm tay vừa lộn, đem cái kia cái ngọc giản thu hồi. Tâm niệm vừa động, một đạo băng lam lưu quang tự nàng tay áo bên trong bay ra. Quang hoa tán đi, tóc trắng váy lam mềm mại tiểu thiếu nữ hiện ra thân hình. Băng hoàng tò mò bu lại, màu băng lam con mắt chớp chớp. "Chủ nhân, vậy rốt cuộc là công pháp gì nha? Liên Nguyệt đều nhìn lâu như vậy, cho ta xem một chút thôi." Nàng gặp Hạ Ngưng Băng không hề bị lay động, liền bay tới trước người nàng, lôi kéo ống tay áo của nàng nhẹ nhàng lung lay, làm nũng nói: "Chủ nhân văn cầu, ta mới còn khoe khoang khoác lác muốn chỉ điểm hắn đâu. Vạn nhất hắn thật đến hỏi, ta cũng không thể cái gì cũng không biết ta. Cái kia nhiều thật mất mặt." Hạ Ngưng Băng ánh mắt vẫn như cũ rơi ở phương xa Vân Hải, thanh âm thanh lãnh, không mang theo một tia gợn sóng. "Này Pháp, ngươi học không được." "A." Băng Hoàng giống như là nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày, thanh âm đều cất cao mấy phần. "Học không được? Làm sao có thể?" Nàng không dám tin vòng quanh Hạ Ngưng Băng nhẹ nhàng một vòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc. "Chủ nhân, ngươi nói không sai chứ? Ta thế nhưng là thần thú, tiên đế khí linh, dạng gì huyền công diệu pháp chưa thấy qua. Cái này không quan trọng hạ giới, làm sao có thể sẽ có ta đều học không được công pháp?" Hạ Ngưng Băng rốt cục quay đầu lại, cặp kia tĩnh mịch mắt tím yên tĩnh nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia bình thản như nước, lại làm cho Băng Hoàng tất cả lời nói đều cắm ở trong cổ họng. Hạ Ngưng Băng không tiếp tục giải thích, nhưng ánh mắt kia đã nói rõ hết thảy. Băng Hoàng hậm hực ngậm miệng lại. Nàng biết, chủ nhân theo không nói láo, càng sẽ không tại loại này sự tình phía trên lừa nàng. "Có thể, đến cùng là công pháp gì đâu?" Nàng bẻ quyết miệng, không hỏi thêm nữa, trong lòng cái kia phần hiếu kỳ lại làm cho trong nội tâm nàng ngứa một chút, khó chịu cùng cực. Gian phòng bên trong, xuân ý dần dần dày, phong quang tiểu diễm. Rất lâu, cái kia khiến lòng run sợ luật động vừa rồi ngừng. Viêm Hy thân thể mềm mại sủi lơ tại Mặc Vũ trong ngực, toàn thân hiện ra một tầng rung động lòng người màu hồng, cái kia đối với ngạo nhân Tuyết Phong bởi vì lấy vừa rồi dư bận, vẫn như cũ hơi hơi chập trùng, tràn ra một tầng lại một tầng bận sóng. Nàng nâng lên mảnh khảnh cánh tay, nắm trụ Mặc Vũ cái cổ, minh diễm mắt đỏ bên trong ánh nước lưu chuyển, tràn đầy tan không ra nhu tình mật ý sau đó, nàng hơi hơi ngẩm trắng như tuyết cảm, thơm tình hôn lên. Lần này, không còn là lướt qua liền thôi. Mặc Vũ chỉ cảm thấy một cô nóng rực nhu tình xâm vào bên trong miệng, mang theo một tia cảm điểm, trong nháy mắt đốt lên hắn trong lòng tất cả hỏa diễm. Hắn không lại khắc chế, nhiệt liệt đáp lại, cùng nàng dây dưa, cùng nàng giao dung. Thật lâu, rời môi, một luồng trong suốt sợi tơ tại giữa hai người liên lụy, lại chậm rãi cắt ra. Viêm Hy khẽ liếm lấy chính mình hồng nhuận thơm phớt cánh môi, sóng mắt như thủy, mị thái tự nhiên. Nhìn lấy nàng bộ dáng như vậy, Mặc Vũ rốt cuộc kìm nén không được. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, một tay lấy trong ngực người ngọc ôm ngang mà lên, đi hướng giường, đem nàng nhẹ nhàng bước ra đi lên. Thân thể mềm mại rơi vào trên giường, hơi hơi bắn lên, rơi vào một đạo khác thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh. Mặc Vũ động tác, thậm chí hô hấp đều trong nháy mắt này dừng lại. Hỏng. Hắn thế mà đem nha đầu này đem quên đi. Trên giường, Sở Ngọc Ly nhịp tim sớm đã ngừng. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên cạnh mền gấm bỗng nhiên trầm xuống, một cô nóng rực hương thơm trong nháy mắt đem nàng bao khỏa. Chiến trường chuyển rời đến bên cạnh mình. Xong, muốn bị phát hiện. Viêm Hy đối với cái này dường như không thèm để ý chút nào. Bên nàng nằm ở trên giường, một đầu tóc trắng tại trên mặt áo ngủ bằng gấm phô tán ra, hoàn mỹ không một tì vết tiên khu đường cong hiện thị rõ, thánh khiết bên trong lộ ra cực hạn yêu nhiều. Nàng cánh tay ngọc khẽ nhếch, đối với Mặc Vũ làm ra một cái ôm tư thế. Môi đỏ khẽ mở, thanh âm huyền chuyển, bị tận xương thủy. Tiểu Vũ Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng này, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào. Hắn tiện tay vung lên, một đạo vô hình linh lực bình chướng liền đem Sở Ngọc Ly chỗ cái kia một mảnh nhỏ khu vực bao phủ lại, ngăn cách tất cả thanh âm cùng động tĩnh, để tránh quá nhiều đến nàng. Làm xong đây hết thảy, hắn rốt cuộc kìm nén không được. Ừ, Viêm Hy môi đỏ khẽ nhếch, tràn ra một tiếng ngâm khẽ. Chương 402, bại quyển tự ta tu dưỡng. Chương 402, bại quyển tự ta tu dưỡng. Mặc Vũ vươn tay, nhẹ nhàng cầm cái kia trắng non như ngọc mắt cá chân. Hắn chậm rãi nâng lên, đem cái kia thẳng tắp thon nhỏ tú lệ bắp chân khoác lên chính mình trên vai. Viêm Hy thân thể bỗng nhiên một kéo căng, cái kia bị thật cao nâng lên trắng như tuyết chân ngọc, ngón chân bởi vì lấy đột nhiên xuất hiện kích thích bỗng nhiên cuộn mình lên, lộ ra một tia chọc người thương yêu yếu ớt. Tinh mịn đổ mồ hôi tự nàng chân bóng trên trán thấm ra, rất nhanh liền thấm ướt thái dương tuyết phát, theo thon dài cái cổ trở xuống. Một giọt trong suốt mồ hôi, dọc theo cái kia tinh xảo xương quai xanh một đường hướng phía dưới, cuối cùng chui vào cái kia chính sóng lớn mãnh liệt thâm thúy khe danh bên trong, không thấy bóng dáng. Dương khác một bên, là yên tĩnh như chết. Bình chướng ngăn cách thế gian hết thảy thanh sắc. Có thể Sở Ngọc Ly lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, dưới thân giường chiếu đang lấy một loại tàn nhẫn nhịp, hơi hơi chập trùng, nhẹ nhàng lắc lư. Mỗi một lần chìm xuống, đều phảng phất có một thanh trọng truy hung hăng nện ở trong lòng của nàng. Nàng cứng đờ nằm, một cử động cũng không dám, liền hô hấp đều gần như đình trệ. Thật lâu, nàng cuối cùng nhịn không được, đem mí mắt xốc lên một đạo nhỏ xíu khe hở. Nhất đạo bình chướng ngay tại nàng bên cạnh thân, đem tiểu tiểu giường một phân thành hai. Cái kia một đầu là một cái thế giới khác. Sở Ngọc Ly trong lòng cái kia căng cứng dây cùng, đột nhiên nuối lòng một cái chớp mắt. Nguyên lai, sư tôn bố trí bình chướng dạng này, coi như mình mở mắt, bọn hắn cũng không phát hiện được. Hắn là vì không quấy rầy đến chính mình sao? Ý nghĩ này vừa mọc lên, một cỗ khó nói lên lời chua xót liền giống như thủy triều xông lên đầu, trong nháy mắt che mất nàng. Đúng vậy a, không quấy rầy. Cỡ nào ôn nhu, lại cỡ nào tàn nhẫn. Tựa như là thực khách tại hưởng dụng sơn hào hải vị mỹ vị lúc, thuận tay đem một bên trông mong nhìn sủng vật, dùng hàng rào ngăn cách. Ôn nhu nói cho nó biết, ngoan, đừng làm rộn, ta đã ăn xong lại đến sờ sờ ngươi. Chính mình cũng là cái kia sủng vật sao? Nàng lớn nhất kính thích nhất sư tôn, giờ phút này ngay tại chỉ cách một chút, cùng một nữ nhân khác. Sở Ngọc Ly đầu ngón tay gắt gao keo kiệt tiến vào lòng bàn tay. Tâm giống như là bị đạo kia màn sáng cùng nhau xé rách thành hai nửa. Một nửa là tuyệt vọng, một nửa khác là hâm mộ. Vì cái gì? Vì cái gì lại là như vậy? Vì cái gì mỗi một lần chính mình cũng chỉ có thể là người ngoài cuộc kia? Nước mắt rốt cục cũng không còn cách nào ức chế, im lặng theo khỏe mắt trở xuống, thấm ướt thái dương, nhân nhập dưới thân mềm lấm. Nàng nhớ qua xông phá cái kia lớp bình phong, nàng nhớ qua liều lĩnh bổ nhào qua, nói cho sư tôn, chính mình cũng ở nơi đây, nói cho hắn biết, chính mình cũng muốn. Thế nhưng là, nàng sợ, sợ đến lúc đó liền sư đồ đều không làm được. Không biết qua bao lâu, Sở Ngọc Ly vẫn như cũ cứng đờ nằm, khóe mắt vệt nước mắt sớm đã phơi khô. Nàng không tiếp tục khóc, khóc là người yếu hành động, là bất lực phát tiết. Mà nàng Sở Ngọc Ly từ trước tới giờ không là người yếu. Tại nhân gian sờ soạn lần mò, nàng đã sớm minh bạch, nước mắt không đổi được bất kỳ vật gì, sẽ chỉ bại lộ chính mình mềm yếu. Nàng nghĩ thông suốt, chính mình không sánh bằng những cái kia các tỷ tỷ, mà chính mình chỉ là một gốc còn chưa nảy nở ngây ngô đậu khấu, tại các nàng quang mang dưới lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Có thể đậu khấu, cũng có đậu khấu cách sống. Nàng không có cái kia ngạo nhân ngọn núi, không có cái kia rung động lòng người đường cong, nhưng nàng có thể đợi. Nàng có thể từng chút chỗ đem chính mình căn vào sư tôn trong sinh hoạt, lâu ngày sinh tình, để hắn thói quen chính mình tồn tại, thói quen chính mình làm bạn, thói quen quay đầu lúc luôn có thể nhìn đến thân ảnh của mình. Đệ nhất cái vị trí nàng không giành được, cái kia phải cố gắng trở thành hắn sinh mệnh bên trong cái kia lớn nhất không thể thiếu thói quen. Ngoại giới bình chướng phía trên, Viêm Hy cả người cơ hồ đều dán tại cái kia vô hình trận pháp bình chướng phía trên, ôn nhuận như ngọc tiên cu, bị sau lưng chuyển đến lực đạo đè ép đến nhỏ hơi biến hình. Một đầu tuyết thác nước giống như tóc dài bay khắp nửa mặt tường ánh sáng. Nàng trắng như tuyết hai chân tách ra, vòng lên Mặc Vũ eo, chăm chú ôm lấy, đem khoảng cách giữa hai người triệt để hóa thành hư vô. Mặc Vũ đại thủ cũng không an phận, dọc theo cái kia bóng loáng như tơ lưng ngọc một đường hướng phía dưới, tùy ý lưu luyến. Thời gian tại cái này một phòng tiểu diễm bên trong lặng yên trôi qua. Trên giường chấn động, dần dần nhẹ nhàng, nhưng vẫn không ngừng. Nhưng bình chướng vẫn như cũ còn tại. Sở Ngọc Ly yên lặng tính toán thời gian, không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, sư tôn cái kia hoài nghi mình có phải hay không đã sớm tỉnh. Nàng trong lòng nhất định, ấp ủ tốt tâm tình, trang là mới vừa từ ngủ mơ bên trong rằng giặc tỉnh lại bộ dáng. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh thân cái kia nói bình chướng vô hình. Sư tôn, thanh âm mang theo một chút mê mang. Sư tôn, ngài có ở đây không? Màn sáng bên ngoài, thỏa thích giao dung hai người đều là toàn thân cứng đờ. Viêm Hy cơ hồ là vô ý thức đống nhiên đẩy ra Mặc Vũ, cặp kia minh diễm mắt đỏ bên trong, vừa rồi còn liễm diễm lấy ánh nước xuân tình trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Nàng thậm chí không kịp cảm thụ cái kia thứ nhất ném trải sự đời sau ngượng ngùng cùng buồn rùn, tâm niệm nhất động, liền đã hóa thành một đạo hư ảnh, thuấn di đến đống kia xếp tại váy đỏ bên cạnh. Làm tay khẽ vẫy, váy dài liền đã lấy thân, che khuất cái kia đầy người cảnh xuân. Mặc Vũ cũng là nhanh chóng xuyên tốt quần áo của mình. Tâm niệm nhất động, linh lực đảo qua cả phòng. Trong không khí mập mờ khí tức, trên giường xốc xếp dấu vết, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị xóa đi, khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới nhìn đến, Viêm Hy đã đầu ngồi tại cái ghế một bên phía trên. Bưng lên một chén chẳng biết lúc nào xuất hiện trà thơm, tư thái ưu nhã, dường như từ đầu đến cuối, nàng cũng chỉ là ở chỗ này yên tĩnh thưởng thức trà. Mặc Vũ lúc này mới hít sâu một hơi, phất tay triệt hồi cái kia đạo ngăn cách hết thảy trận pháp bình chướng. Bình chướng tan đi. Mặc Vũ trên mặt mang mỉm cười. Ngọc Nhi, ngươi đã tỉnh. Tâm lực khôi phục được như thế nào? Sở Ngọc Ly chậm rãi ngồi dậy, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, tựa hồ còn chưa theo ngủ say bên trong hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng đầu tiên là nhìn về phía Mặc Vũ, lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm an tâm nụ cười. Sư tôn, ta không sao, ngủ được rất dễ chịu. Lập tức, ánh mắt của nàng lơ đãng chuyển hướng một bên. Khi thấy cái kia đầu ngồi trên ghế, tóc trắng mắt đỏ, phong hoa tuyệt đại nữ từ lúc, Sở Ngọc Ly cả người đều ngây ngẩn cả người. Tốt, thật xinh đẹp. Đó là một loại đủ để cho thiên địa thất sắc, để cho nàng tự ti mặc cảm tuyệt thế phong tư. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang nghiêng độ chúng sinh mị lực, dường như căn bản không đáp tồn tại ở cái này phàm trần tục thế. Mà lại, tốt, thật lớn. Cái kia váy đỏ bọc vào đường cong, chỉ là ngồi ngay thẳng, đều lộ ra một cỗ kinh tâm động phách sung mãn, dường như tùy thời muốn nứt vỡ tầng kia trói buộc. Viêm Hy để chén trà trong tay xuống, đối với nàng ôn hòa cười một tiếng. Sở Ngọc Ly bị nụ cười này sáng rõ khẽ giật mình, vô ý thức rụt cổ một cái. Sư tôn, vị tỷ tỷ này là? Mặc Vũ đang muốn mở miệng, một bên Viêm Hy cũng đã trước một bước ôn nhu nở nụ cười. Ta gọi Viêm Hy, là ngươi sư tôn tỷ tỷ. Nàng ung dung đặt chén trà xuống, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Sở Ngọc Ly bên người, cặp yêu minh diễm mắt đỏ bên trong, tràn đầy ôn hòa cùng thiện ý. Sở Ngọc Ly ngẩn người, trên mặt đúng lúc đó lộ ra vừa đúng kinh ngạc. Tỷ tỷ, có thể ta trước kia làm sao chưa từng nghe sư tôn nhắc qua? Nàng một bên hỏi, một bên lặng lẽ đánh giá nữ tử trước mắt. Thật là gần, cách rất gần, thậm chí cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt tuyệt đại phong hoa. Cùng một cố nhàn nhạt, kỳ dị hương thơm, hôn tạm sư tôn khí tức. Trước kia tỷ tỷ thụ chút thương, một mực tại ngủ say, là ngươi sư tôn phí hết khí lực thật là lớn, mới vừa vặn giúp ta tái tạo cỗ thân thể này. Viêm Hy nói, nâng lên tay trắng, ôn nhu thay Sở Ngọc Ly sửa sang bên tóc mai một luống tóc rối bời. Chương 403, bỏ mất cơ hội. Chương 403, bỏ mất cơ hội. Lời nói này, nghe vào Sở Ngọc Ly trong tai, trong lòng lại là chấn động. Tái tạo thân thể, chẳng phải là nói nữ nhân này, chí ít cũng là hóa thần cường giả. Sư tôn bên cạnh người đều mạnh như vậy, mà chính mình? Nàng lấy lại bình tĩnh, khéo léo hỏi, vậy ta cái kia ngài gọi như thế nào? Ngươi đã là ngươi sư tôn đệ tử, liền cũng cùng ngươi sư tôn một dạng, gọi ta Viêm Hy tỷ liền tốt. Viêm Hy nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia đủ để khiến bách hoa ảm đạm phai mờ. Viêm Hy tỷ. Sở Ngọc Ly ngọt ngào kêu một tiếng. rõ ràng là trống rỗng xuất hiện sư nương, có thể thành tỷ tỷ về sau, chính mình giống như cũng thuận lý thành trương thành cái gia đình này một phần tử. Tựa hồ cách sư tôn càng gần chút. Viêm Hy sóng mắt nhất chuyển, đống nhiên nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Ngọc Nhi muội muội, ngươi bái nhập tiểu vũ môn hạ cũng đã nhiều ngày đi. Vậy ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta cái này đệ đệ thế nào a? Sở Ngọc Ly tâm hơi hồi hộp một chút, cơ hồ ngừng nhảy. Nàng vô ý thức cúi đầu xuống, tránh đi Viêm Hy cái kia nhìn như ôn hòa, kỳ thực có thể xuyên thủng nhân tâm ánh mắt. Đến rồi, nàng liền biết, càng đẹp mắt, càng ôn nhu nữ nhân càng nguy hiểm. Vấn đề này, nếu là xuất từ một cái chân chính tỷ tỷ miệng, có lẽ là muốn vì đệ đệ đáp cầu rắc mối, tác hợp nhất đoạn lương duyên, có thể ra tự một vị vừa mới cùng sư tôn. Sư nương miệng, đây rõ ràng cũng là tại suy tính nàng cái này đệ tử, có hay không đối sư tôn mang không nên có tâm tư, là thăm dò, là đánh, càng là biểu thị công khai chủ quyền. Chính mình cái kia trả lời thế nào? Nói sư tôn tốt, đây chẳng phải là chờ tại trực tiếp thừa nhận chính mình ngấp nghé sư tôn, lòng mang ý đồ xấu. Khó mà nói, cái kia càng là khi sư diệt tổ, vong ân phụ nghĩa. Ngay tại Sở Ngọc Ly trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, không biết làm sao thời khắc, Mặc Vũ bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Viêm Hy tỷ, đừng đùa nàng, Ngọc Nhi tuổi tác còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Câu nói này, giống như từng đạo dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào Sở Ngọc Ly nội tâm. Sư tôn hắn, hắn vậy mà tại sư nương trước mặt bảo hộ chính mình. Hắn sợ chính mình xấu hổ, sợ mình bị hỏi khó, cho nên đứng ra thay mình giải vây. Một cỗ to lớn vui sướng cùng cảm động, trong nháy mắt tách ra vừa rồi tất cả khẩn trương cùng bất an. Nguyên lai, sư tôn tâm lý quả nhiên vẫn là có ta. Được rồi, tỷ tỷ cũng là mở cái trò đùa, nhìn em chúng ta Ngọc Nhi cho khẩn trương. Viêm Hy cười đến càng long lanh, nàng duỗi ra ngón tay dài nhọn, tương chiều vuốt xuôi Sở Ngọc Ly chóp mũi. Chúng ta tiểu vũ có thể thu đến ngươi biết điều như vậy hiểu chuyện đệ tử, là phúc khí của hắn đây. Sở Ngọc Ly trong lòng hơi lỏng, xem ra vị này mới lên cấp sư nương tuy nhiên cường thế, nhưng trong nhà người đáng tin cậy, đến cùng vẫn là sư tôn. Chỉ cần sư tôn không phát lời nói, chính mình cái này đệ tử địa vị thì vững như bàn thạch. Nghĩ thông suốt cái này một tầng, Sở Ngọc Ly trên mặt một lần nữa đã phủ lên nhu thuận vừa vặn đủ cười. Nàng từ trên giường đứng dậy, đối với hai người nhẹ nhàng thi lễ. Sư tôn, Viêm Hy tỷ tỷ, các ngươi xa cách từ lâu chủ vùng, định có nhiều chuyện muốn nói. Đệ tử thì không ở chỗ này quấy rầy, xin được cáo lui trước. Viêm Hy thấy thế, cũng không tiện lại lưu, đành phải gật đầu cười. Cũng tốt, muội muội mau đi đi, có rảnh lại đến tìm tỷ tỷ chơi. Đúng, Viêm Hy tỷ tỷ. Sở Ngọc Ly lên tiếng, lại đối Mặc Vũ thi lễ một cái, lúc này mới quay người, đi lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách thiếu nữ thân ảnh. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Mặc Vũ cùng Viêm Hy hai người. Viêm Hy nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nàng xoay người, nhìn về phía Mặc Vũ, có chút tiếc rẻ lắc đầu. Ai, đáng tiếc. Nàng dạo bước đến Mặc Vũ bên người, rồi ra ngón tay ngọc chọc chọc bộ ngực của hắn. Tỷ tỷ còn tưởng rằng, ngươi cái này tiểu đồ đệ đối ngươi sớm đã có tấm lòng kia nghĩ đây. Nhưng vừa vặn nhìn nàng cái kia biểu hiện, giống như là thật sợ ngươi đối nàng có cái gì ý nghĩ xấu. Thật sự là đáng tiếc như thế cái mỹ nhân vô tử, hiện tại đối với ngươi giống như không có ý gì. Mặc Vũ có chút im lặng nắm chặt nàng làm loạn tay ngọc, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ chân mềm. Viêm Hy tỷ, ngươi làm sao cùng ta cái kia sư tôn người một cái dạng, tổng quan tâm những sự tình này. Cảm tình loại này sự tình, gấp không được. Cái này còn không phải là vì ngươi tốt. Viêm Hy mị nhãn như tơ lường hắn một cái kia phong tình, đủ để cho thế gian bất kỳ nam nhân nào đều mất hồn. Nàng trở tay cùng hắn mười ngón đan sen, thuận thế đem hắn kéo đến một bên ghế dựa ngồi xuống, chính mình thì thân thể nhất chuyển, mềm mại không xương ngồi vào trong ngực của hắn. Trắng như tuyết tóc dài như thác nước giống như rủ xuống, hai tay tự nhiên vòng lấy cổ của hắn, ôn hương nhuyễn ngọc, chặt chẽ kề nhau. Nói về ngươi cái kia sư tôn, tỷ tỷ ta ngược lại là cảm thấy nàng cũng rất tốt nha. Tuy nhiên nhìn có chút không đứng đắn, cả ngày biếng nhác, nhưng gương mặt kia, cái kia tư thái, chật chật. Thanh âm của nàng giảm thấp xuống mấy phần, thổ khí như lan, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói: Tiểu Vũ, cái gì thời điểm? Đem nàng cũng bắt lại. Tỷ tỷ không ngại nha. Ấm áp khí tức phất qua bên hai, Mặc Vũ thân thể không khỏi cứng đờ. Náo hải bên trong, một số phủ bụi ký ức không bị khống chế quần quần dâng lên. Hắn nhớ tới chính mình vừa bái nhập Thúy Vi Phong lúc ấy, vị kia không đứng đắn sư tôn luôn yêu thích tại lúc sáng sớm mặc lấy một thân mỏng như cánh ve lụa mỏng áo ngủ, đem hắn cứ gọi đến trong phòng. Nàng thì như vậy ôm lấy hắn, chỉ điểm hắn tu luyện, thân thể mềm mại không hề cố kỵ dán vào hắn. Lụa mỏng phía dưới chập chùng ngọn núi, eo thon trì, thon dài đùi ngọc, thậm chí còn có cái tiết như ẩn như hiện hồng mai. Khu khu. Mặc Vũ đống nhiên lấy lại tinh thần, mặt mò đỏ ửng. Hắn đỡ lấy Viêm Hy eo nhỏ nhắn, bật cười nói: Viêm Hy tỷ, ngươi đừng nói giỡn, đây chính là ta sư tôn. Ồ. Viêm Hy nghe hắn lời này, phong tình bạn chủ lượng hắn một cái. Vậy tỷ tỷ ta đâu? Ngươi vừa mới đem tỷ tỷ đặt tại cái kia trận pháp phía trên thời điểm, làm sao không nghĩ tới, ta cũng là ngươi sư tôn đâu? Mặc Vũ bị nàng lời nói này nghẹn đến mặt mò lại là nóng lên, nhất thời có chút xấu hổ. Cái kia không giống nhau, Viêm Hy tỷ ngươi. Không, rõ ràng mới là cái kia hướng đầu nghịch sư, làm sao còn trách đến trên đầu ta? Ha ha ha. Viêm Hy bị chọc cho yêu kiểu cười không ngừng, nợ nang thân thể mềm mại tại trong ngực hắn loạn chiến, trước ngực đôi kia sung mãn tuyết phong cũng theo phía trên phía dưới chập trùng, sáng rõ Mặc Vũ quán mắt. Hảo hảo hảo, là tỷ tỷ sai. Nàng cười đủ rồi, cái này mới một lần nữa vòng lấy cổ của hắn, bị nhãn như tơ mà nhìn xem hắn, chuyện lại là nhất chuyện. Bất quá nói thật, ngươi cái kia sư tôn, đối ngươi khẳng định có ý nghĩ. Viêm Hy chậm rãi phân tích nói, ngươi muốn à, nàng lớn như vậy Thúy Vi Phong đã thu ngươi một cái nam đệ tử, ngày bình thường ở chung an mặc tùy ý, cử chỉ thân mật, căn bản không kiêng kỵ ánh mắt của ngươi, có thể nàng đi thấy các ngươi tông môn cái khác người dáng vẻ, gọi là một cái đoan trang cẩn thận, uy nghi tự nhiên, cùng ở trước mặt ngươi bộ kia lười biếng tùy tính dáng vẻ, quả thực tưởng như hai người. Mặc Vũ lại không phản bắt được, bởi vì thật đúng là chuyện như vậy. Sư tôn Diệp Tịch Mi ở trước mặt hắn luôn luôn không có chính hình, không phải nghiêng người dựa vào giường em, cũng là ôm lấy hồ lô rượu, mặc lấy cũng mát lạnh tùy ý, nhưng ở tông môn đại điển hoặc là mặt đối với người ngoài lúc, đúng là một cái khác bộ cao nhân bộ dáng. Viêm Hy tại trong ngực hắn hơi hơi vặn bẹo bốn éo nở nang bờ mông, ngăn cách vải áo, cảm thụ được dưới thân thức tỉnh, mắt đỏ bên trong ý cười càng đậm. Ngươi nhìn, nàng chỉ ở ngươi một cái nam nhân trước mặt, triển lộ bộ kia chân thật nhất, lớn nhất không để phòng tư thái. Tiểu Vũ, cái này muốn là đều không ý nghĩ gì, tỷ tỷ ta cái này trên 3 năm, nhưng là sống vô dụng rồi. Nói không chừng, nàng đây chính là đem ngươi trở thành đồng dưỡng phu tại dưỡng đây. Ôn Hương Nguyễn Ngọc tại hoài, lại có như vậy hồn siêu phách lạc nôn ngựa ở bên thai trêu chọc, Mặc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa từ nhỏ bụng đống nhiên luồn lên. Hắn hô hấp trì trệ, nhìn lấy trong ngực mỹ thái tự nhiên tuyệt đại giai nhân, chỗ nào còn nhớ được suy nghĩ sư tôn sự tình. Viêm Hy tỷ, hắn ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn đại thủ, cũng bắt đầu không quy củ hướng thượng du đi. Đừng nghĩ trước những thứ kia. Chương 404, xin giúp đỡ chương 404, xin giúp đỡ Viêm Hy tỷ, đừng nghĩ trước những thứ kia, ta hiện tại chỉ muốn yêu thương tỷ tỷ. Ha ha ha. Viêm Hy bị hắn bộ này đội vàng bộ dáng chọc cho yêu tiểu cười không ngừng, nở nang thân thể mềm mại tại trong ngực hắn loạn chiến. Vừa mới là ai, nói đó là hắn sư tôn, không đi tới lấy. Một bên nói, nàng còn vừa cố ý hết thân thể, dùng cái kia sung mãn mềm mại đi cọ độ ngực của hắn, thổ khí như lan. Thế nào, hiện tại đến phiên tỷ tỷ, là được rồi. Đáp lại nàng, là một đôi không an phận đại thủ. Ưm chụp lên cái kia mảnh nở nàng, nhắm chúng Viêm Hy thân thể mềm mại run lên, trong cổ tràn ra một tiếng yêu kiều. Cái này thanh âm như tiếng trời rung động lòng người, nhưng lại mị tận xương thủy, trong nháy mắt đốt lên Mặc Vũ trong lòng sau cùng một tia lý trí. Hắn dứt khoát quyết tâm, một cái tay khác cũng dò xét tới, một thanh nắm trụ nàng cái kia nở nang bệnh cao mật đảo, hai tay đột nhiên phát lực. A! Viêm Hy vội vàng không kịp chuẩn bị, duyên dáng gọi to một tiếng, cả người lại bị hắn từ trong ngực nhấc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời đất quay cuồng. Mặc Vũ đem nàng trở mình, nặng nề mà đặt tại dưới thân trên ghế. Công thủ chi thế, trong nháy mắt bị chuyển. Nô! Viêm Hy vội vàng không kịp chuẩn bị, duyên dáng gọi to một tiếng. Nàng cả người nằm ngửa tại kiên cố chiếc ghế phía trên, chấm như tuyết tóc dài theo thành ghế rủ xuống, mềm mại tán rơi xuống đất. Bởi vì lấy cái tư thế này, nàng hai chân thon dài bị ép mở lớn, bày biện ra một cái làm cho người mặt đỏ tới mang thai tư thái. Món kia vừa mới mặc vào không lâu váy đỏ tùy theo trượt xuống, váy xếp tại eo nhỏ nhắn, lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài, phong ánh trắng như ngọc đôi chân dài. Dưới váy phong quang, như ẩn như hiện. Viêm Hy minh diễm mắt đỏ bên trong lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hóa thành đủ để nghiêng đổ chúng sinh mỹ ý, nàng chậm rãi duỗi ra thon dài cánh tay ngọc, vòng lấy Mặc Vũ cái cổ, đem hắn hướng phía dưới rút ngắn, thẳng đến hai người chóp mũi chạm nhau. Ồ, chúng ta tiểu Vũ trưởng thành, biết khi dễ tỉ tỉ. Thổ khí như lan, mỹ thái tự nhiên. Váy đỏ đai lưng, chẳng biết lúc nào đã bị giải khai, chỉ lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người. Và áo rộng mở, lộ ra mảng lớn óng ánh trắng như ngọc da thịt, cùng cái kia thâm thúy làm cho người khác hoa mắt khẽ ránh. Mặc Vũ nhìn trước mắt như vậy mỹ nhân như họa cảnh tượng, chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, huyết mạch phát trương. Viêm Hy tỷ, người thật đẹp. Váy đỏ nếp lốn, như một đóa pha toái huyết liên, lộn xộn xếp tại eo nhỏ nhắn. Nàng minh diễm mắt đỏ bên trong ánh nước mê ly, khỏe mắt đôi lông mày đều là tan không ra xuân tình. Gian phòng bên trong ấm áp hòa thuận vui vẻ, tiểu diễm vô hạ, chiếc ghế không chịu nổi gánh nặng ngấm khẽ, rất nhanh liền bị từng tiếng đè nén thở gấp cùng thở dài bao phủ. Bên ngoài gian phòng, Sở Ngọc Ly thở ra một hơi thật dài, vừa rồi cái kia cố giả bộ chấn định cùng nhu thuận, tại thời khắc này đều rút đi. Náo hải bên trong, quên quần nương Viêm Hy tỷ tỷ tuyệt đại phong hoa, tóc trắng mắt đỏ, da thịt trắng như tuyết, cái kia hoàn mỹ đến không giống nhân gian muốn có dung nhan, cùng cái kia để cho nàng tự ti mặc cảm dáng người, lại thêm một cái. Sở Ngọc Ly trong lòng nổi lên quen thuộc chua xót, nhưng lúc này đây lại không còn là hoàn toàn bất lực cùng bị thương. Mộc Lan âm sư tỷ, Thiên Huyền Thánh Điệp như vậy chói mắt tiên tri tiểu nữ, còn khổ truy sư tôn 10 năm mới cuối cùng được mong muốn. Chính mình chẳng lẽ lại so với nàng còn chậm hay sao? Nàng hơi suy tư, trong lòng liền đã có kế hoạch sơ bộ. Đơn đả độc đấu, chung quy là không thể thực hiện được. Nàng cần muốn trợ giúp, cần học tập những cái kia thành công tiền bối kinh nghiệm cùng tri thức. Sư tôn bên cạnh sư nương nhóm là tốt nhất học tập đối tượng. Dạ Lăng La tựa hồ đối với sư tôn bên cạnh có bao nhiêu thiếu nữ cũng không thèm để ý, Mộc Lan Âm sẽ ăn dấm, cũng không thích hợp. Thứ sư bá Tô Mị Nhi, nghĩ tới cặp kia mị hoặc màu hồng đồng tử, nàng cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đến ở hôm nay vừa nhìn thấy Viêm Hy tỷ tỷ, nàng mặt ngoài ôn hòa, có thể cái kia phần trong lúc lơ đãng toát ra khí độ, để cho nàng cảm giác so tông môn bên trong thấy qua bất luận một vị nào trưởng lão đều mạnh hơn, cũng đều muốn nguy hiểm. Bài trừ xuống tới, chỉ có Dạ Lăng La tựa hồ so sánh đáng tin. Ngoại trừ sư đương, sư muội mộ Dung Y Y, tiểu sư thúc Linh Nguyệt Thành, có lẽ cũng đều có thể trở thành trợ lực. Còn có Giang Hiểu Vãn, Tiểu Nhã, nàng quyết định trước theo quan hệ tốt nhất, cũng dễ dàng nhất thân cận mộ Dung Y Y bắt đầu. Mộ Dung Y Y gian phòng bên trong, nhàn nhạt dược hương quanh quẩn. Sở Ngọc Ly ngồi tại cạnh giường, hai tay chăm chú nắm chặt váy, trắng non gương mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Cho nên nói, ngươi đối với ta trước đó dạy qua ngươi những cái kia lượng tính tri thức, rất ngạc nhiên, còn muốn học càng nhiều. Mộ Dung Y thì thả ra trong tay y thư, trong mắt tràn đầy nghi hoặc mà nhìn trước mắt sư tỷ. Cái này ngày bình thường cẩn thận đến muốn mạng tiểu gia hỏa, hôm nay làm sao chủ động hỏi những thứ này? Sở Ngọc Ly khẽ gật đầu một cái. Ừm. Vì cái gì? Mộ Dung Y thì khiêu mi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tiểu sư tỷ, ngươi sẽ không phải là thầm mến người nào a? Sở Ngọc Ly lắc đầu. Không có, thì là đơn thuần hiếu kỳ.
Thật, thật, thật.
Đừng gạt ta nha. Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Mắt thấy là phải bị hỏi ra sơ hở, Sở Ngọc Ly đành phải tức vũ khí đầu hàng. Mộ Dung Y thì thấy thế, trong mắt bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, trở tay thì ném ra một cái trận bàn, trận pháp trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Mau nói mau nói. Sở Ngọc Ly hít sâu một hơi, nói ra. Là sư tôn. Gian phòng bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại. Mộ Dung Y thì ngẩn người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ giống như nhẹ gật đầu. Dù sao chính mình sư phụ mị lực, nàng thế nhưng là đích thân thể nghiệp qua. Tiểu sư tỷ loại này mới biết yêu thiếu nữ sẽ luôn hãm, quả thực lại hợp lý cực kỳ. Ta phát hiện, ta giống như đối sư tôn có loại kia cảm giác. Sở Ngọc Ly nhỏ giọng giải thích, chỉ cần cùng sư tôn đợi cùng một chỗ, ta thì sẽ cảm thấy rất dễ chịu, rất an tâm, rất buông lỏng. Vừa nhìn thấy sư tôn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, trong lòng ta liền sẽ đặc biệt khó chịu. Sở Ngọc Ly gặp nàng không nói lời nào, nhỏ giọng dò hỏi, sư muội, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất không biết xấu hổ, dù sao cùng sư tôn cái gì, làm sao lại như vậy? Mộ Dung Y lìa đánh gãy nàng, an ủi, sư phụ rất tốt ta, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần là thực tình yêu nhau, không có người sẽ nói gì nhiều. Đạt được Mộ Dung Y lìa tán thành, Sở Ngọc Ly thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại lâm vào mê mang. Cái kia, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Sư tôn hắn giống như hoàn toàn không có ý tứ kia. Mộ Dung Y sờ lên cằm, vòng quanh Sở Ngọc Ly đi một vòng, suy tư một lúc lâu. Sư tỷ, có. Nàng đột nhiên vỗ tay, trong mắt một tia sáng hiện lên. Ta vì ngươi nghĩ ra, thượng trung hạ bà sách. Nàng duỗi ra ba cái hành lá ngón tay ngọc, một bộ thần cơ diệu toán, tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Ngươi muốn nghe cái nào? Sở Ngọc Ly bị nàng bộ này ra vẻ cao thâm tư thái làm đến có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi. Có khác biệt gì? Hạ sách, đơn giản thô bạo, hiệu quả nhanh chóng. Trung sách, khúc kính thông u, thắng vì đánh bất ngờ. Còn thượng sách nha. Nàng cười thần bí, rút tuổi dưới đáy nổi, một bước đúng chỗ. Sở Ngọc Ly do dự một lát, vẫn cảm thấy theo đơn giản nhất bắt đầu tương đối tốt. Cái kia hạ sách là chương 405, thượng trung hạ ba sách chương 405, thượng trung hạ ba sách sát dụ. Mộ Dung Y lìa lời ít mà ý nhiều. Tiểu sư tỷ, ngươi cái này nội tình phi thường đồng. Trở lại nảy nở chút, đây tuyệt đối là họa quốc ương dân cấp bậc. Hiện tại tuy nhiên ngây ngô, nhưng thắng ở thuần a. Ngươi suy nghĩ một chút, sư phụ như thế, cái gì yêu ma quỷ quái? A không, cái gì giai nhân tuyệt sắc chưa thấy qua. Ngươi cái này thanh thuần tiểu bạch hoa, tuyệt đối là hắn không có hưởng qua mới mẹ bị đạo. Ngươi thì tìm một cơ hội, an mặc. Ân, mắt lạnh một số, ở trước mặt hắn lắc lư, lại lơ đãng kém một cái, không cẩn thận cọ một chút. Kỳ hỉ, sư phụ cầm giữ không được. Sở Ngọc Ly vô ý thức cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào mũi giày của chính mình phía trên. Náo hải bên trong không khỏi hiện ra Viêm Hy tỷ tỷ cái kia kinh tâm động phách tư thái, nhìn lại mình một chút. Cái này làm sao được tính là cái gì tốt nội tình? Cùng Viêm Hy tỷ tỷ so ra, quả thực tựa như cái không có nảy nở mầm hạt đậu, làm sao đi dụ hoặc sư tôn? Cái kia trung sách đâu? Trung sách nha, cũng là gạo nấu thành cơm. Mộ Dung Y thì trên mặt tươi cười. Tìm Dạ Hắc Phong cao buổi tối, vụ trộm chạm vào sư phụ gian phòng, bỏ lên giường của hắn, sau đó. Không được. Sở Ngọc Ly không chút nghĩ ngợi thì lập tức bắt bỏ. Ta cùng sư tôn chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, đừng nói bỏ giường, ta chính là tới gần phòng của hắn trong vòng trăm bước, hắn đều có thể phát giác được. Làm sao có thể thành công? Ngậy. Cũng thế. Mộ Dung Y lìa nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Nàng thu hồi đùa giỡn thần sắc, biểu lộ biến đến chỉnh trọng một chút, đối với Sở Ngọc Ly ngoắc ngón tay. Vậy xem ra, chỉ có thể dùng tới sách. Sở Ngọc Ly chần chờ, vẫn là đem lỗ tai đưa tới. Mộ Dung Y lìa thấp giọng, tại bên tai nàng dạng này, như thế tỉ mỉ giảng thuật lên. Theo nàng giảng thuật, Sở Ngọc Ly biểu lộ cũng bắt đầu không ngừng biến hóa. Đầu tiên là đôi mi thanh tú cao lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sau đó là hai mắt trợn lên, viết đầy không dám tin. Sau cùng, là Mộ Dung Y lìa giảng xong toàn bộ kế hoạch, trên mặt của nàng chỉ còn lại có mở mịt cùng ngốc trệ. Cái này thật được không? Nàng ngơ ngác nhìn Mộ Dung Y lìa, cảm thấy cái này kế hoạch mỗi một cái phân đoạn đều lộ ra một cỗ không hợp thói thường bị đạo. Càng quan trọng hơn là, đây không phải đang lừa gạt sư tôn sao? Vì cái gì? Sau cùng còn muốn nói câu nói kia. Sở Ngọc Ly rất là không hiểu. Sư phụ đừng quay đầu. Là có ý gì? Đần a ngươi. Mộ Dung Y chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chọc chọc chán của nàng. Ngươi đương nhiên muốn cùng sư phụ thẳng thắn a. Không phải vậy hắn cũng không biết đêm hôm đó người là ngươi, vậy ngươi không phải trắng bị. Khục, tôi công bận rộn một trận rồi. Sở Ngọc Ly cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy kế hoạch này nghe quá không đáng tin cậy. Mắt thấy thượng trung hạ ba sách đều như thế kinh thế hai tụng, nàng quả quyết rời đi đề tài. Sư muội, ngươi có thể hay không lại cùng ta nói một chút, ngươi trước nói những cái kia. Ân, lưỡng tính tri thức. Trước học tốt lý luận, bàn lại thực hành. Đúng, chính là như vậy. Mộ Dung Y thì cười cười. Cũng tốt, vậy ta lại cho ngươi giảng một số cấp độ càng sâu kiến thức mới. Mặt trời lặn thời gian, ánh chiều tà le lói. Sở Ngọc Ly theo Mộ Dung Y thì trong phòng đi ra, gió đêm phất qua gương mặt, thổi tan một chút bước lên nhiệt ý nàng não hải bên trong vẫn như cũ quanh quẩn Mộ Dung Y Y dạy bảo, nhưng trong lòng thì một mảnh thư thái. Lưỡng tính tri thức để cho nàng mở rộng tầm mắt, nhưng thượng trung hạ ba sách không đáng tin cậy, phi thường không đáng tin cậy. Vị này sư muội tuy nhiên thông tuệ hơn người, có thể cuối cùng cũng chỉ lớn hơn mình hơn mấy tuổi, lại không có đạo lữ, muốn đến cũng nhiều là lý luận xuông. Nhất là cái kia thượng sách, nghe thì không hợp thói thường. Nàng đem vừa rồi trò chuyện yên lặng ghi ở trong lòng, chỉ coi là một phần tham khảo, cước bộ nhất chuyển, hướng về một phương hướng khác đi đến. Nàng muốn đi bái phòng sư thúc Linh Huyền Thanh, có lẽ theo thầy thúc chỗ đó có thể được đến càng đáng tin đề nghị. Gian phòng bên trong, Mộ Dung Y Lìa khẽ hát, sắp tán rơi trên bàn y thư chỉnh lý quý vị. Khoe miệng của nàng treo một vệt rào hoạt ý cười. Cái gì thượng trung hạ bá sách, kỳ thật trên bản chất căn bản là không có cái gì khác nhau, cũng là để tiểu sư tỷ lấy dũng khí trực tiếp đi cùng sư phụ nà bài. Lấy sư phụ cái kia thực lực vô địch, bất luận cái gì còn con lượn lượn như kế ở trước mặt hắn đều không hề có tác dụng, cùng hao tổn tâm cơ không bằng nói thẳng dùng lòng chân thành nhất ý đi đánh động hắn. Những thứ này kế sách bất quá là cho nàng một cái lấy dũng khí cớ thôi. Bất quá nàng vẫn là thật lòng chờ mong tiểu sư tỷ có thể dùng tới sách. Chật chật, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh cũng quá có tiết mục hiệu quả. Đến lúc đó chính mình nhất định muốn tìm vị trí tốt, lặng lẽ đứng ngoài quan sát. Linh Nguyễn Thanh chỗ ở hoàn toàn như trước đây một mặt mà điệu thấp. Gian phòng bên trong bày biện đơn giản, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang sức. Một cái bàn gỗ, mấy cái ghế trúc, góc tường bày biện mấy cái bồn xanh tươi phong lan, thanh nhã hương hoa trong không khí như có như không phiêu tán. Cái kia khuôn mặt bình thường, để người nhìn qua liếc một chút liền sẽ quên khối lỗi, chính ngồi ngay ngắn trước bàn, tư thái nhã nhặn như thủy. Cho nên ngươi muốn nghe ta và ngươi sư tôn cố sự. Linh Nguyễn Thanh vì thiếu nữ trước mắt rót đầy một chén trà xanh, thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Sở Ngọc Ly ngồi tại trước bàn, thần sắc đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh cùng cẩn thận, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ừm. Linh Nguyễn Thanh nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ánh mắt lại tại xem kỹ lấy thiếu nữ trước mắt. Gương mặt này, sắc thực sinh được cực đẹp. Cho dù còn chưa hoàn toàn nảy nở, giữa lông mày đã lộ ra một cỗ linh động tiên khí, ngày sau nhất định là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc. Càng quan trọng hơn là, tại kiếp trước ký ức bên trong, vị này tương lai Sở Thiên Tôn, thành tựu cực cao, tính cách càng là vạn người không được một. Không tệ, quả thật không tệ. Duy nhất không đủ, ngay tại lúc này tuổi tác quá nhỏ chút. Không chỉ có tiểu, mà lại tiểu. Cũng không biết nàng đối sư mình, đến tột cùng có hay không tấm lòng kia nghĩ. Bất quá, ngược lại là có thể tác hợp một chút. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà. Sư Minh bên người thêm một cái giống nàng dạng này có tiềm lực chính mình người, chung quy là hảo sự. Nghĩ tới đây, Linh Nguyễn Thanh tấm kia bình thường trên mặt, chậm rãi câu lên một vệt nhạt meo ý cười, thanh âm cũng ôn hòa mấy phần. Người sư tôn a. Nàng đem chén trà nhẹ nhàng để xuống, dường như lâm vào hồi ức. Cảnh ban đêm như mực, thấm cảm lạnh ý gian phòng bên trong, lại là một phòng tiểu diễm cảnh xuân, trong không khí tràn ngập một cỗ hoan hảo qua sau cháo mị điểm hương. Viêm Hy cả người như là một bãi xuân thủy, người biếng ghé vào Mặc Vũ rắn chắc trên lồng ngực, liền một đầu ngón tay đều chẳng muốn động đậy. Tuyết thác nước giống như tóc trắng lộn xộn địa phô tản ra đến, mấy sợi dính lấy đổ mồ hôi, giá tại nàng chân bóng lưng ngọc phía trên. Nàng toàn thân hiện ra một tầng rung động lòng người đỏ tươi, thứ nhất ném trải sự đời sau bụn rùn cảm giác, đang từ toàn thân chỗ sâu, từng lớp mà vào tới. Tiểu Vũ. Viêm Hy thanh âm mang theo vài phần khàn, mềm nhũn, không có khí lực gì. Tỷ tỷ trước kia thật đúng là xem nhẹ ngươi, hoàn toàn nhìn không ra, ngươi cái này thân thể nhỏ bé bên trong, thế mà cất giấu khí lực lớn như vậy. Nàng hơi hơi quay đầu, minh diễm mắt đỏ bên trong ánh nước liễm diễm, oán trách lườm hắn một cái. Làm cho tỷ tỷ hiện tại toàn thân đều mềm nhũn, sợ là ngày mai một ngày đều không xuống giường được. Mặc Vũ vươn tay, tại cái kia bóng loáng như chủ đoạn lưng ngọc phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được dưới lòng bàn tay tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận xúc cảm. Không có cách, ai bảo Viêm Hy tỷ sinh được tốt như vậy nhìn, ta thật sự là cầm giữ không được. Miệng lưỡi chân chu. Viêm Hy bị hắn câu này tình thoại dụ được trong lòng ngọt ngọt, nhưng vẫn là mạnh miệng giận một câu. Nàng tùy ý cái kia đại thủ tại trên lưng mình du tẩu, đống nhiên nói: ngươi vẫn là đi tìm ngươi vị kia tam sư tỷ tu luyện đi thôi, tỷ tỷ ta có thể chịu không được ngươi lại dạy bỏ. Thân thể này, tỷ tỷ ta còn không hảo hảo thích đứng đâu, muốn làm mỗi ngày theo ngươi làm loại chuyện này, về sau lên nghiện nhưng làm sao bây giờ? Chương 406, Phượng Hoàng Thần Hỏa. Chương 406, Phượng Hoàng Thần Hỏa. Mặc Vũ nghe vậy, an ủi tại nàng lưng ngọc phía trên tay có chút dừng lại, cười thất thanh: còn có một trận, không đổi. Trước bồi bồi ta Viêm Hy tỷ. Bồi ta có làm được cái gì, tỷ tỷ hiện tại thế nhưng là hữu tâm vô lực. Viêm Hy lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng. Nàng sóng mắt nhất chuyển lại đột nhiên biến. Bất quá nói thật, Tiểu Vũ, tỷ tỷ ngược lại là cảm thấy, ngươi vị kia tam sư tỷ, thật rất không tệ. Tuy nhiên nhìn lạnh như băng, giống tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, đã nguy hiểm, vừa thần bí. Nhưng nàng đối ngươi, lại rất đặc biệt. Ngươi nếu là thật có bản sự, có thể đem cái kia tòa băng sơn cũng cho dùng, để cho nàng cũng giống tỷ tỷ như vậy đối ngươi. Chậc chậc, tư vị kia, chúng ta Tiểu Vũ sau này phúc khí, nhưng là hưởng không hết đi. Mặc Vũ nghe được có chút bất đắc dĩ. Cái này cương, làm sao lại bắt đầu quan tâm lên những chuyện này? Còn có ngươi người tiểu sư muội kia, Linh Nguyễn Thanh. Viêm Hy hoàn toàn không để ý nét mặt của hắn, tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói: cái kia hài tử, là ngươi từ nhỏ nuôi lớn, đối ngươi tín nhiệm nhất. Ngươi một chút đối nàng tốt một chút, lại tùy tiện nói vài câu dễ nghe, đoán chừng chính nàng thì đầu óc choáng váng dính sát, đều không cần ngươi phí sức làm gì nghĩ. Còn có ngươi cái kia. Vâng vâng vâng. Mặc Vũ rốt cục nhịn không được, dở khóc dở cười đánh gãy nàng. Hắn học ngữ khí của nàng. Còn có ta hai vị sư tỷ, đều rất tốt, đều rất không tệ. đại sư tỷ ôn nhu như nước, dung mạo khuynh thành, thiên phú càng là chắc tuyệt, nếu có thể cưới về, nhất định là vị hoàn mỹ hiền nội trợ. Nhị sư tỷ tuy nhiên tính tình kiệt ngao chút, nhưng dung mạo tuyệt mỹ, đối ta cũng là thật tâm thật ý tốt, ta truy nàng, có tiên tiên ưu thế. Ai nha? Viêm Hy bị hắn phen này miệng ai, không những không buồn, ngược lại cười đến nhánh hoa run rẩy. Nợ nang bay bổng thân thể mềm mại tại trong ngực hắn không ngừng chập trùng, cái kia kinh tâm động phách mềm mại xúc cảm, có đến Mặc Vũ vừa chìm xuống tà hỏa, lại có tái phát dấu hiệu. Làm sao ngươi biết tỷ tỷ ta muốn nói cái gì? Xem ra tỷ tỷ cùng với ngươi lâu, tâm tư này cũng không gạt được ngươi. Ta Viêm Hy tỷ. Mặc Vũ bất đắc dĩ thở dài, đem nàng thân thể mềm mại hướng trong ngực lại nắm thật chặt. Ngài cũng đừng thay ta quan tâm, loại này sự tình, nào có gấp có được. Viêm Hy lạc lạc cười một tiếng, rồi da trắng như tuyết tay trắng vòng lấy cổ của hắn, ôn nhu nói: "Tốt, nhà ta tiểu Vũ có tính toán của mình, tỷ tỷ thì không quan tâm." Nàng dừng một chút, lại ghé vào lỗ tai hắn bổ sung một câu: "Nhớ đến à, còn có Giang Hiểu Loan cùng tỷ tỷ nàng, Thanh Hà cũng không tệ, còn có cái kia Cơ Thiên Dao, có thể nói tốt nhất." "Biết, biết, ta Viêm Hy tỷ." Mặc Vũ bật cười nói: "Ngươi làm sao cùng cái lao mụ tử giống như, dài dòng như vậy?" Viêm Hy minh diễm gương mặt phía trên tràn ra một vẻ đủ để khiến thiên địa thất sắc đủ cười. Được rồi, tỷ tỷ không nói." Nàng tìm cái tư thế thoải mái, lười biếng hai mắt nhắm nghiền, thưởng thụ cái này hiếm thấy vớt ve an ủi. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm tại Mặc Vũ náo hải bên trong vang lên. "Kiểm tra đến ngài thành công cấp trước khí vận chi nữ, Viêm Hy ngài lấy phản hư thân thể, dung chuyển tiên nhân chi hồn, bởi vì cái gọi là một ngày là thầy, trung thân vị phụ, theo chỉ trong tay người mẹ hiền, đến người yêu trên thân quấn, tình thương của mẹ một khi biến chất, liền không trở về được nữa rồi phản phái nghịch tập thành công khen thưởng. Phượng Hoàng thần hỏa ngay tại vì ngài cướp đoạt khí vận chi tử Mặc Vũ khí vận. Cướp đoạt thất bại, tự động vì ngài bổ sung khí vận 9000 phản phái điểm 9000 Mặc Vũ khẽ mắt nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra. Cái này hệ thống, không hợp thói thường." Hắn lười nhác cùng hệ thống tính toán, tâm thần trong nháy mắt chìm vào đan điền. Phượng Hoàng thần hỏa đã tự động dung nhập đế diễm theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hắn trong đan điền đế diễm run lên bần bật. Cái kia nguyên bản từ xanh, trắng, hồng tam sắc sen lẫn hỏa diễm hạch tâm, giờ phút này sinh ra một luồng sáng chói màu vàng ròng. Cái này màu vàng ròng cũng không bá đạo, lại mang theo một cổ thần thánh, cao quý, uy nghiêm bất khả xâm phạm. Mặc Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ rồi rào bên mông sinh mệnh khí tức từ cái này xích kim sắc hỏa diễm bên trong tràn ngập ra. Phượng Hoàng thần hỏa, đây chính là truyền thuyết bên trong thần thú vượng hoàng bản mệnh chi hỏa. Luân thuần túy lực phá hoại, có lẽ cùng đỉnh phong u minh quỷ hỏa mỗi người mỗi vẻ, nhưng nó nghịch thiên nhất chỗ, ở chỗ trên đó bổ sung nhất bản chi lực. Đoạn chi trọng sinh, mọc lại thịt từ xương, người vô dụng. Chính hắn người mang sinh sôi không ngừng, khôi phục lực vốn là biến thái, cái này Phượng Hoàng thần hỏa đối với hắn tự thân tăng thêm có lẽ không có khoa trương như vậy. Nhưng cái này hỏa diễm lại có thể sử dụng tại trên thân người khác. Cái này có thể so sánh bất luận cái gì linh đan rượu dược đều đến chân quý. Đúng lúc này, Mặc Vũ chứa vật giới bên trong, đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng dị động. Hắn nhíu mày lại, tâm niệm vừa động. Ba khối toàn thân đen nhánh, cuốn quanh lấy quỷ dị ma khí toái phiến liền hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay. Toái phiến xuất hiện mấy mắt, liền lẫn nhau cộng minh, u quang lấp lóe, tản mát ra một loại tà dị ba động. Viêm Hy cũng bị động tĩnh này kinh động, nàng mở ra liễm diễm mắt đỏ, nhìn về phía cái kia ba mảnh toái phiến. Đây không phải ngươi khi đó Thu Ngọc Nhi nha đầu kia làm đồ đệ lúc, có được đồ vật a? Nhìn động tĩnh này, muốn đến là mở ra truyền thừa sở hữu chìa khóa, đều đã bị người tìm đủ. Mặc Vũ nhẹ gật đầu, thân thức dò vào trong đó. Một cỗ bệ bộn tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào não hải, cuối cùng hóa thành một cái rõ ràng tọa độ. Truyền thừa chi địa mở ra. Hắn nhìn về phía trong ngực giai nhân, nói ra: "Ta có thể muốn mang Ngọc Nhi đi một chuyến. Vừa tốt có ba khối, Viêm Hy tỷ muốn đi sao?" Viêm Hy lười biếng lắc đầu, tấm kia minh diễm tuyệt luân trên mặt, mang theo nhàn nhạt tiếc hận. Thật đáng tiếc, có thân thể này, ngược lại không thể giống như kiểu trước đây, lấy hồn thể thái độ lúc nào cũng đều đối tiếp ngươi. Ta thì không đi được, cái này thiên ma truyền thừa tại ta vô dụng, vẫn là đem cơ hội lưu cho càng có cần người đi. Mặc Vũ cũng có thể hiểu được. Viêm Hy từng là thượng giới tiên nhân, cái này thiên ma truyền thừa, nàng tự nhiên không để vào mắt. Chính mình chuyến này, chủ yếu cũng là vì bồi sở Ngọc Ly. Hắn lấy ra một cái chữ vật giới, đưa tới. Viêm Hy tỷ, trong này có chút đan dược, ngươi vừa trọng tố nhục thân, căn cơ bất ổn, vừa bạn cần dùng đến. Viêm Hy tiếp nhận giới chỉ, thần thức dò vào trong đó, mắt đỏ bên trong lướt qua một vẻ kinh ngạc. Những này là ngươi cái kia tiên đế truyền thừa bên trong đồ vật. Giới chỉ bên trong đan dược, tuy nhiên phẩm giai cũng không tính cao, nhưng chủng loại phong phú, trong đó mấy loại tại thiên nguyên giới cũng không nguyên liệu, là thật tốt trọng tu phụ trợ đan dược. Ừm. Mặc Vũ lên tiếng. Hắn nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, lập tức từ trên giường đứng dậy. Canh giờ không sai biệt lắm, ta nên đi tìm Tam sư tỷ, chậm thêm chút, nàng cái kia đích thần tới. Đừng lúc đích. Ừm. Mặc Vũ lên tiếng. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, liền chuẩn bị đứng dậy. Canh giờ không sai biệt lắm, ta phải đi tìm Tam sư tỷ tu luyện, chậm thêm chút, sư tỷ sợ là cái kia đích thần tới. Hắn vừa định đi cầm quần áo của mình, lại bị Viêm Hy đè xuống tay. "Đừng nóng nội." Viêm Hy ôn nhu nói, chính mình cũng theo đó đứng dậy, tuyết thác nước giống như tóc dài trượt xuống, che khuất trước người mảng lớn xuân quang, càng làm cho người mơ màng. Nàng mềm mại không xương dựa tới, nhặt lên bên giường Mặc Vũ quần áo, tự thân vì hắn mặc vào. Mặc Vũ thân thể cứng đờ, cảm thụ được cặp kia cây của mềm mại tại chính mình trên thân chỉnh lý vào áo, hơi có chút không được tự nhiên. "Viêm Hy tỷ, ta tự mình tới thì." "Đừng lúc nhích." Viêm Hy nâng lên minh diễm gương mặt, đối với hắn nhuyễn miệng cười, nụ cười kia bên trong có nhu tình, có cương triều, còn có một tia danh mãnh. tỷ tỷ còn không có giúp ta nhà nhỏ Vũ mặc qua y phục đây. Chương 407, xuyên di cờ đi, hắn cầm giữ không được. Chương 407, xuyên di cờ đi, hắn cầm giữ không được. Linh Nguyện Thanh Trô ở bên trong, đàn hương lượn lờ, tĩnh mịch yên ổn. Nhớ đến chả có một lần, ta khi đó còn rất nhỏ, làm ác ngộng, dọa đến sẽ chỉ khóc, khóc đi ra ngoài tìm sư minh. Hắn đương thời đang tính toán, lại lập tức thu công, không có nửa phần không kiên nhẫn, chỉ là đem ta bế lên, vô nhẹ nhẹ lấy lưng của ta, hống ta ngủ. Sư minh trước ngực, đặc biệt ấm áp, cũng đặc biệt có cảm giác an toàn. Ta cứ như vậy quấn lấy hắn, hắn liền ôm lấy ta, thẳng đến hướng đông. Linh Nguyện Thanh giản thuật, trên mặt lộ ra mấy phần ôn nhu ấm áp, dường như đắm chìm trong tốt đẹp nhất trong hồi ức. Đương thời liên tiếp một thời gian thật dài đều như vậy, có một lần ta hỏi hắn, sư minh, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất phiền. Hắn đương thời sửng sốt một chút, sau đó vuốt vuốt đầu của ta nói, làm sao lại, Nguyện Thanh là sư muội của ta, ta không thương ngươi, người nào thương ngươi. Ta đương thời thì cùng hắn nói đùa, nếu là làm sư minh nương tử, nhất định rất hạnh phúc. Sở Ngọc Ly ngồi ngay thẳng, hai tay dâng ấm áp trên trà, lặng lặng nghe. Chỉ là, nghe, nàng liền cảm giác có chút không đúng mùi. Nàng rõ ràng là đi cầu giáo, muốn từ sư thúc cùng sư tôn cố sự bên trong, tìm kiếm sư tôn yêu thích cùng xương sườn mềm. Có thể vị sư thúc này, từ đầu tới đuôi, đều đang dùng lớn nhất bình thản ngữ khí, giảng thuật ôn nhu nhất quá khứ, miêu tả lấy một cái hoàn mỹ không một tí vết sư minh. Lời nói kia bên trong, không có nửa phần tình yêu nam nữ, lại khắp nơi lộ ra đủ để chết chìm người ý lại cùng tin cậy. Nay chỗ nào chỉ là tại giảng cố sự, rõ ràng có ý riêng, câu câu đều tại chỉ ra lấy nàng điểm này không dám nói ra miệng tiểu tâm tư. Nàng cảm giác, chính mình đã sớm bị vị này nhìn như không tranh quyền thế tiểu sư thúc nhìn cái thông thấu. Nghĩ đến đây, Sở Ngọc Ly trong lòng quét ngang, dứt khoát không lại ngụy trang. Sư thúc có thể. Nàng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu, nên tiếp Linh Uyển Thanh cặp kia bình tĩnh đôi mắt. Ta thừa nhận, ta xác thực thích sư tôn. Linh Uyển Thanh bưng chén trà tay, trên không trung mấy cái không thể xem xét dừng lại một chút. Nàng tựa hồ là ngây ngẩn cả người, có chút không có kịp phản ứng. Nhưng lập tức, tấm kia bình thường trên mặt liền tràn ra một vẻ hiểu do ý cười. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, đem chén trà để xuống, theo Sở Ngọc Ly xin hỏi nói. Cho nên, ngươi hiểu ý tứ của ta à? Sở Ngọc Ly nhẹ gật đầu, lại có chút luống cuống lắc đầu. Ta biết sư tôn rất tốt, cũng rõ ràng Bạch sư thúc ý tứ, chỉ còn lớn mật hơn một số, sư tôn sẽ không để ý. Có thể. Thế nhưng là, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, trong mắt quang mang cũng phai nhạt xuống. Ta không dám. Ta chính là người nhát gan quỷ. Nàng tựa như một cái nhát gan con thỏ, chỉ dám tại không người chú ý trong góc, vụ trộm mơ ước cái kia vòng treo cao với thiên trăng sáng. Vậy ngươi đây coi như là tìm đúng người. Linh Nguyện Thanh khép cười một tiếng, vì nàng tục lên nước trà, nhiệt khí lượn lờ dâng lên. Lúc trước ngươi Mộc Lan Âm sư tỷ, nàng thầm mến sư huynh 10 năm, có thể từng có nửa phần tiến triển. Sau cùng, còn không phải dựa vào ta, mới khiến cho nàng đạt được ước muốn, cầm xuống sư huynh. Sở Ngọc Ly nghe vậy, ảm đạm trong đôi mắt, nhất thời sáng lên một tia ánh sáng nhạt. Sư thúc, ta nên làm cái gì? Linh Uyển Thanh nhìn lấy nàng bộ dáng này, khóe môi ý cười sâu hơn. Nàng cổ tay khẽ đảo, một cái tinh xảo bạch ngọc bình nhỏ liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Vật này, tên là Tiên Nhân Thúy, chỉ cần một giọt, liền có thể để tán tiên say ngã, thậm chí không rõ. Nàng đem bình ngọc đẩy đến Sở Ngọc Ly trước mặt. Đến lúc đó, sư minh, mặc cho ngươi xử trí. Sở Ngọc Ly nhìn lấy trên bàn bình ngọc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này không phải liền là sư muội Mộ Dung Ý liền nói cái kia chung sách sao? Gạo nấu thành cơm, nhưng là dùng dược. Nàng trong lòng vừa dâng lên một tia hy vọng, trong nháy mắt lại bị dội tắt. Làm sao một cái hai cái đều nghĩ ra loại này đơn giản thô bạo biện pháp? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem Mộ Dung Ý kế sách nói ra, có lẽ có thể có cái gì dẫn dắt. Sư thúc, ta vừa mới cũng hỏi qua Mộ Dung sư muội, nàng cũng cho ta ra cái kế sách. Ồ. Linh Uyển Thanh có chút hăng hái nhíu mày. Sở Ngọc Ly lấy lại bình tĩnh, đem cái kia nghe không hợp thói thường cùng cực kế hoạch từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Nàng nói, để cho ta trực tiếp đi tìm sư tôn, liền nói ta nhưng thật ra là Dạ Lăng La sư đường, muốn cùng hắn chơi sư đồ đóng vai trò chơi. Nhu Thuận Đồ Nhi bị xấu sư tôn cưỡng ép, hoặc là xấu Đồ Nhi hướng sư. Kịch bản thế nào không quan trọng. Sau đó chờ đóng vai đến một nửa, thì phát sinh loại sự tình này, chờ. Các loại đến một nửa thời điểm, lại thẳng thắn thân phận. Theo nàng giảng thuật, gian phòng bên trong lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Linh Uyển Thanh bưng chén trà, cả người dường như dừng lại đồng dạng. Thật lâu. Ba. Chén trà bị bỗng nhiên hướng trên bàn phóng một cái, phát ra vang lên trong trẻo. Thiên tài. Linh Uyển Thanh lần đầu tiên toát ra như vậy khó có thể ức chế kích động. Kế hoạch này, quả thực thiên tài. Sở Ngọc Ly bị nàng phản ứng này giật nảy mình, mở mịt nhìn lấy nàng. Cái này, vậy cũng là thiên tài. Kế hoạch này phi thường tốt. Linh Uyển Thanh trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Có điều, còn chưa đủ hoàn mỹ, ta có thể giúp các ngươi hoàn thiện một chút. Nói, cổ tay nàng lần nữa một phen, lại lấy ra một bản tập tranh. Nàng đem tập tranh mở ra, đẩy đến Sở Ngọc Ly trước mặt. Chỉ thấy tập tranh phía trên, dùng tinh diệu bút pháp, vẽ lấy một tên dáng người thướt tha thiếu nữ. Chỉ là cái kia thiếu nữ ăn mặc, lại là Sở Ngọc Ly chưa từng thấy qua ăn mặc cái gì. Trên thân là trắng loan áo ngắn, cổ áo buộc lên màu đỏ kết, hạ thân là rất ngắn ô vuông lai quần, miệng cưỡng che khuất một tuyến, lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài, bị màu trắng nửa thấu tất chân bao khỏa bắp đùi, trên chân còn mặc lấy một đôi bóng loáng sáng loáng nhỏ giày da. Đã thanh thuần, lại lộ ra một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được dụ hoặc. Sư thúc, đây là cái gì? Sở Ngọc Ly nhìn đến mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, gương mặt lại không tự giác nóng lên. Linh Uyển Thanh tấm kia bình thường trên mặt, câu lên một vẻ cao thâm mặt chắc ý cười. Đây là ngươi sư tôn thích nhất y phục một trong. Nàng rũa ra hành lá giống như ngón tay ngọc, nhẹ nhẹ gật gật tập tranh phía trên thiếu nữ cái kia bị váy ngắn bao khỏa tròn trịa chỗ. Vật này tên là Di Cờ chế phục. Ngươi mặc cái này đi, đừng nói là chơi sư đồ trò chơi, hắn nhìn đến ngươi thứ nhất mắt, trước hết cầm giữ không được. Sở Ngọc Ly nhìn lấy tập tranh phía trên cái kia không thể tưởng tượng quần áo, một khuôn mặt tươi cười đã là đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Cái này váy cũng quá ngắn chút. Nếu là thoáng không lưng, dưới váy phong quang chẳng phải là nhìn một cái không sót gì. Còn có cái kia bít tất, đúng là nửa đấu, đem trên đùi ra thịt hình dáng câu lạc đắc rõ rõ ràng ràng. Như vậy không biết xấu hổ hóa trang, làm sao có thể xuyên được ra ngoài? Nhưng nếu là không mặc, không được, không thể lại dạng này lùi bước đi xuống. Vì sư tôn, ta xuyên. Sở Ngọc Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt mang theo trước nay chưa có kiên định. Linh Uyển Thanh gật đầu tán thành, trên mặt ý cười càng sâu. Có thể Sở Ngọc Ly vừa dứt lời, cái kia cô thật vất vả nâng lên dũng khí, lại như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt hiểu xỉu xuống dưới. Nàng rũa ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng chỉ tập tranh phía trên thiếu nữ cái kia sung mãn tròn trịa ở ngực. Sư thúc, có thể. Thế nhưng là,